Chương 84, đao kiếm tương phùng cấu trọng nửa quỷ ở bong thuyền trên, dùng tình trung nguyện chống thân thể, cũng không phải là hắn không muốn lên, mà là lấy hắn giờ khắc này trạng thái sát thực khó có thể đứng dậy, đây là hắn lần đầu tiên trong đời mạnh mẽ kiệt cảm giác. Nhưng hắn không có một chút nào đủ rũ, bởi vì hắn có thể đỡ lấy Tống Khuyết tam đao liền cho thấy hắn sau đó có thể đỡ lấy 30 đao, 300 đao, thậm chí ở đao đạo trên vượt qua Tống Khuyết, cũng không hắn ngông cuồng tự đại, mà là khi Tống Khuyết đối mặt hắn không thể không rút đao thì, liền nói rõ Tống Khuyết cũng không phải là cao cao không thể với tới núi lớn. Trận chiến này tuy rằng thất bại, thế nhưng Khấu Trọng tự tin càng đủ, chỉ là mơ hồ có chút bận tâm lý trí thường, bất luận hắn từ lần này giao thủ thu được thế nào tự tin, có thể Tống Khuyết đao pháp tuyệt đối không phải xuất thần nhập hóa có thể miêu tả. Hắn có thể cảm nhận được Tống Khuyết cùng Lý Chí Thường là chân chính cùng một cấp bậc nhân vật, Lý Chí Thường bây giờ trạng thái đối mặt Tống Khuyết phần thắng cũng không lớn. Trăng sáng treo cao ở trên trời, vì là bầu trời xám xịt, đẩy lên một mảnh rung động lòng người sát thái. Lướt qua tầm tầng tường viện, hỏi kiếm các ngay khi Tống Khuyết trước mắt. Ánh trăng ôn nhu nhắn nhủi cùng giờ khắc này an tường yên tĩnh tạo thành rung động lòng người trong thiên địa, Lý Chí Thường âm thanh từ lầu các tốt nhất chuyển tới, không nhanh không chậm, tự tự rõ ràng ở Tống Khuyết vang lên bên tai cũng không biết Lý Mỗ có tài cán gì, có thể làm cho thiên đao 15 năm qua lần đầu rời đi lĩnh nam. Nếu như có thể ở rung động lòng người ánh trăng trung hòa Tống huynh uống rượu tâm sự, cho là một cái cực kỳ chuyện vui sướng, bất quá tại hạ đương nhiên. Biết được Tống huynh giờ khắc này nhưng không tâm tư như thế. Lý Chí Thường giờ khắc này bình không phải thường ngày như vậy phóng đãng bất ham, trái lại cho thấy đạo môn đại tông sư khiêm tốn hòa tan, nhưng là ẩn nhiên lại cho thấy không sợ Tống Khuyết thiên đao như thế, có thể nói nhu bên trong mang mới bữa, khí độ phi phàm. Tống Khuyết đã từ Lý Chí Thường trong thanh âm, nghe ra hắn khí tức không hòa hợp. Loại này tuần lấy tâm linh phán đoán, cũng không phải là tỉ mỉ liền có thể làm được. Bởi vì ngoại trừ hắn một cấp số cao thủ, bất luận người nào nghe tới, Lý Chí Thường khí tức đều là cực kỳ bình thường. Hắn tự nhiên cất bước, ung dung lên lầu cát, nguyệt quang từ mặt đông chiếu vào Lý Chí Thường như tuyết bạch đi trên, chợt có gió mát phất phơ thổi, chấn khởi tay áo. Phản phất Lý Chí Thường bất cứ lúc nào muốn phi tiên mà đi. Bất luận dung mạo, phong độ vẫn là kiến thức, cuộc đời ngoại trừ Thạch Chi Hiên ở ngoài, Tống Khuyết chưa từng gặp có thể cùng Lý Chí Thường đánh đồng với nhau nhân vật. Tống Khuyết lấy một loại cực kỳ bằng phẳng tốc độ ngồi lên rồi Lý Chí Thường đối diện ghế gỗ, kinh ngạc nói, đạo huynh hư cực tĩnh đốc tâm pháp, có thể nói hồn nhiên vong ngã. Nếu không có trên người chịu thương thế, Tống Khuyết cũng không biết có thể không chiếm thượng phong. Tống Khuyết phả vào mặt tâm linh áp lực, đối với Lý Chí Thường tựa như thanh phong phất núi, minh nguyệt chiếu đại giang giống như vậy, khó có thể lay động hắn tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh. Tống Khuyết một câu cũng không biết có thể không chiếm thượng phong đối với Lý Chí Thường chấn động mới là to lớn nhất. Chỉ vì câu nói này cho thấy Tống Khuyết giờ khắc này trong lòng không có thắng, không có bại. Hai loại ý nghĩ sớm đã bị hắn dứt bỏ, mà giờ khắc này Tống Khuyết người và Tống Khuyết đao chính là hàng thật đúng giá thiên đao, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Nếu là người bình thường nhất định sẽ hiếu kỳ, nếu như không có thắng bại chi niệm, vậy còn phân ra thắng bại làm cái gì? Đây chính là bởi vì Tống Khuyết phá tan rồi sự vật biểu tượng, mở rộng thâm tầng vật lý, trong lòng sinh ra thắng bại ý nghĩ đối với thắng bại bản thân kỳ thực đều là dư thừa đồ vật. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói, Tống huynh do cực với đao cảm tính mà vào quên đao lý tính, dứt bỏ rồi thắng bại chấp niệm, đây thực sự là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới kỳ diệu, mặc dù là ta cũng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ Tống huynh lúc này cảnh giới, như muốn đẩy đến trên thực tế đến. Ta chỉ có thể suy đoán Tống huynh vừa giơ tay vừa nhấc chân e sợ đều có thể phát huy ra tự thân cực hạn năng lực. Tống Khuyết hờ hững cười nói, trong lời nói giao phong đối với người ta tới nói quả nhiên không có một chút tác dụng nào, đạo huynh cũng không phải là quyến luyến quyền bị người, người ta liên thủ hầu như có thể được xưng là vũ nội vô địch, chỉ là lấy đạo huynh tính tình tuyệt đối không thể lâu nơi đế vương vị trí, bởi vậy đạo huynh hà không rất sớm giao ra quyền vị, tặng cho người thích hợp đến đảm đương. Tống Khuyết lời ấy nói thẳng Lý Chí Thường tính tình, cũng cho thấy hắn đối với lãnh đạo hai nhà thế lực tình thế bắt buộc quyết tâm. Rơi vào trên thực tế Tống Khuyết liền có tu hú chiếm tổ chim khách hiểm nghi, nhưng Tống Khuyết không có một chút nào xấu hổ. Lý Chí Thường sâu sắc rõ ràng Tống Khuyết nói đại có đạo lý, bất quá tranh thiên hạ không phải một mình hắn sự, nếu như hắn buông tay mặc kệ, đem sạp hàng trực tiếp giao cho Tống Khuyết, như vậy chí hư hành chi đám người với nơi nào. Đồng thời Tống Khuyết cũng là như thế, lĩnh nam luyện binh 30 năm, đối với thiên hạ này thế cuộc lúc nào cũng quan tâm, thậm chí không tiếc đem đại nữ Tống Ngọc Hoa gả vào thuộc trung, nếu là đơn giản khuất phục với Lý Chí Thường, đôi kia Tống Việt bên trong những kia quân sĩ làm sao bằng giao. Tống Chí chính là xem không hiểu điểm này. So với Tống Khuyết, hắn là trời sinh con cháu thế gia, cũng không có Tống Khuyết còn trẻ thì chu du thiên hạ chạm đến tầng dưới chót khó khăn trải qua, bởi vậy đầy tớ tâm tư cũng không ở Tống Chí cân nhắc bên trong phạm vi, một lòng chỉ muốn lấy Nam thống Bắc, sớm một chút khôi phục cường hán vinh quang. Lý Chí Thường ha ha cười nói, Tống huynh rốt cục lộ ra kế hoạch, bất quá tối nay có người đến thế tại hạ ứng một phen quyết đấu, nếu là hắn thua, bần đạo liền để Tống huynh được toại nguyện thì lại làm sao? Tống Khuyết ánh mắt lướt qua Lý Chí Thường, lạc sau lưng hắn tưởng biệt trên, một vị đồng dạng áo trắng như tuyết nam tử đứng lặng ở đầu tường, trong không khí, ánh mắt của hai người vô hình giao phong. Không có một chút nào thoái nhượng, Lý Chí Thường tự giác tiệm ở một bên, cho hai người khí thế so đấu cơ hội. Tống Khuyết nói, không nghĩ tới ngươi có thể mời tới Diệp Cô Thành, nếu là có hắn hỗ trợ, ngươi muốn loại bỏ Ninh Đạo Kỳ đều không phải việc khó. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, ta không phải đến giúp đỡ, mà là đến trả ân tình, ta không phải là bằng hữu của hắn. Tống Khuyết nói, thật sự muốn biết là ra sao ân tình có thể thỉnh cầu người như ngươi. Diệp Cô Thành cười lạnh nói, chỉ vì ta thiếu nợ hắn một cái mạng, người như vậy tình có nên hay không còn. Tống Khuyết nhàn nhạt nói, nhưng ta cũng sẽ không lấy mạng của hắn. Không thể lấy mệnh còn mệnh, ân tình này làm sao trả lại thanh. Diệp Cô Thành không có trả lời, không phải hắn đối lý, mà là nếu là còn có không nói ra đều ở kiếm bên trong. Tống Khuyết lúc này độ cao cao hơn Diệp Cô Thành, thế nhưng Diệp Cô Thành làm cho người ta cảm giác phảng phất giờ khắc này dưới chân không phải tường viện, mà là chín những đám mây trên trời, là như vậy cao ngạo tuyệt thế, là như vậy cao cao tại thượng. Tống Khuyết khỏe miệng nổi lên một loại khôn kể ý cười, chậm rãi nắm chặt rồi hậu bối đại đao chui đao, lấy một loại cố định đều tốc độ rút đao, nhưng làm cho người ta một loại vạn pháp bất định mùi vị. Giờ khắc này Tống Khuyết mới thật sự là 10 phân mạnh 10, không chê vào đâu được, cũng chỉ có lý trí thường loại này cùng một cấp bậc cao thủ mới có thể hiểu, xuất đao tốc độ có thể như Tống Khuyết như vậy thống nhất đều là cỡ nào gian nan. Vạn vật tự có pháp tắc, từ vĩ mô tới mở, nhật nguyệt tinh thần vận động đều là cố định bất biến, mở rộng đến đại địa tự quay, nửa đêm luân phiên, cũng là có thể tìm tới cố định bất biến quy luật. Thế nhưng đến tỉ mỉ sau khi, đối với thế giới nhận thức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, loại biến hóa này đối với một cao thủ tới nói cũng không phải là hữu ích vô hại. Chỉ vì đến lúc này, liền sẽ phát hiện, vạn sự vạn vật mỗi giờ mỗi khắc đều không ở vận động, mặc dù một khối cứng cỏi núi đá, bên trong bộ cũng có nhỏ bé không thể nhận ra đá vụn ở làm hỗn độn vận động, thoát ly núi đá bản thể. Đồng dạng mở rộng đến thân thể cũng như thế, bất luận tiến vào cỡ nào thầm trầm thiền định, mặc dù là Phật Đà tịch diệt loại trình độ đó, thì thân cùng tư duy đều sẽ ở làm tự do tán loạn vận động, chỉ là người thường nhìn không thấy mà thôi. Bất động là đối lập, vận động nhưng là vĩnh hằng, nhưng là bất luận cỡ nào có quy luật vận động, ở càng thêm nhỏ bé thế giới quang dưới, đều sẽ bị cắt chém thành vô số bé nhỏ lại không giống vận động, này là vật lý quán tính. Nhưng là lấy lý trí thường thị lực, vẫn cứ không đủ để phát hiện Tống Khuyết rút đao động tác chia làm vô số chi tiết nhỏ sau, tốc độ sẽ phát sinh biến hóa gì đó, đều là giống nhau như lúc, tuyệt không nửa phần không giống. Lý trí thường rõ ràng cũng không có nghĩa là Tống Khuyết liền nghịch phản vật lý phát tắc, chỉ là hắn đã có thể trưởng khống càng thêm nhỏ bé thế giới chân thực, do đó đem thiên đao đạt tới một thời đại đỉnh cao. Vũ trụ chi đều có thể là nói là vô hạn rộng rãi, nhưng là hạt bụi nhỏ chi tiểu cũng khó có thể cuối cùng. Tống Khuyết đao ý như thiên đạo như thế mênh mông, xuất đao chi nhỏ bé so với bảo đinh mổ bò còn muốn cẩn thận. Khi thiên đao hoàn toàn lộ ở trong không khí thì khi thực hiện thực thời gian liền một phần mười cái trong nháy mắt đều không đi qua, trên trời bay tới một đám mây đen che chắn minh nguyệt, cũng không biết đây có phải hay không chính là trùng hợp. Khi nguyệt quang bị mây đen che đậy đồng thời, chính là Tống Khuyết thiên đao hướng Diệp Cô Thành bổ tới thời khắc. Một đao bổ ra, hơi có chút thì tới thiên địa đều đồng lực pháp ý, trên hợp thiên tâm, dưới ứng thân ý, cũng không phải đao đạo và hóa cảnh có thể thể hiện. Mục vị trí cùng đã không Tống Khuyết đao ảnh cùng bóng người, tâm vị trí ký, chu vi 30 trượng hư không đều tràn ngập Tống Khuyết đao khí như trường giang đại hà, liên miên không quán, đồng thời mây đen phiêu mở, nguyệt quang tung đi ra, nguyệt quang cũng giống như hóa thành đao khí, cũng thành Tống Khuyết một đao một phần. Không thừa bao nhiêu động tác, trường kiếm liền đơn giản như vậy ra khỏi vỏ. Tâm cùng thần đều không còn sự phân biệt, kiếm cùng thân không phải dung thành một thể thống nhất có thể miêu tả. Nguyệt quang chiếu vào Diệp Cô Thành trên thân, ánh đao nhưng không có rơi vào Diệp Cô Thành trên thân, ở đao kiếm chưa từng giao kích một sát na kia, cũng là kinh tâm nhất động phách thời khắc. Trong thiên địa hình ảnh tựa hồ cũng muốn hình ảnh ngắt quãng, so với chư thiên địa, nhân sinh trăm năm bất quá bỗng nhiên mà thôi. Vì vậy đối với dài lâu thiên địa tuế nguyệt mà nói, thời khắc nào hay là đều là giống nhau. Nhưng thời khắc này chung quy sẽ có vẻ không giống nhau. Đao là bán giả, kiếm là vương giả. Thiên hạ ngày nay luận kiếm một trong nói, Diệp Cô Thành có thể không nghi ngờ chút nào xưng là mạnh nhất. Mà nói đao pháp, e sợ từ cổ chí kim cũng chưa chắc có người so với Tống Khuyết lợi hại hơn. Hai người gặp gỡ hoặc là số mệnh ngăn bài, hoặc là nhân duyên trùng hợp, đao và kiếm chung quy phải có chớp mắt tương phùng. Thiên hướng âm u bóng đêm, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, khắp trong viện mỗi một góc, không có mảy may để sót. Ánh kiếm, giao long dương ra, ánh đao nhưng cùng nguyệt quang hỗn hợp ở một khối, bao nạp ánh kiếm, nhưng không cách nào đem ánh kiếm đồng hóa. Tống Khuyết cùng Diệp Cô Thành bóng người liền ở ánh kiếm, nguyệt quang bên trong, như châu ngọc lạc bản giao kết thành, vang vọng toàn bộ tương dương thành. Ánh kiếm biến mất rồi, mây đen lần thứ hai che lấp nguyệt quang, đen kịt tĩnh lặng buổi tối. Tống Khuyết cùng Diệp Cô Thành đối lập mà đứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 85, Lý Hiếu Cung Tống Khuyết nói: Ta biết Diệp Cô Thành ra tay là từ không dung tình, vì sao lần này ngươi không có toàn lực ra tay? Diệp Cô Thành lãnh đạm nói: Có lý trí thường ở, ta như toàn lực ra tay chính là đối với ngươi không công bằng, bất luận cùng ai giao thủ, ta đều phải cho hắn một cái công bằng cơ hội. Mặc dù lý trí thường bây giờ không phải trạng thái toàn thịnh, thế nhưng bất luận người nào cũng không thể lơ là hắn, đặc biệt là ở hai đại tông sư cấp cao thủ giao chiến thời gian. Lý trí thường cho dù không nói một lời, một chiêu kiếm không ra, nhưng có thể trở thành là quyết định chiến cuộc trọng yếu nhân tố. Tống Khuyết khẽ cười nói, ngươi đây là chỉ ta không chịu cho lý trí thường công bằng quyết đấu cơ hội sao? Diệp Cô Thành nói, ta xưa nay không muốn cầu người khác, ngươi chiến tâm đã tiêu, ta đi. Bóng đêm mịt mờ cũng lại nhìn không thấy Diệp Cô Thành bạch đi gì, phản phất hắn chưa từng tới bao giờ. Tống Khuyết than thở, không biết ngươi làm sao có thể nhận thức người như hắn. Lý trí thường mỉm cười nói, liền như thế nhận thức. Tống Khuyết nghiêm mặt nói, hắn người như thế chắc chắn sẽ không có bằng hữu, ngươi cũng không phải bằng hữu của hắn, ngươi nếu là hắn nhất định sẽ giết ngươi. Lý trí thường chắp tay thản nhiên nói, duy có thể vô tình mới biết thâm tình, duy có thể thâm tình phương có thể vong tình. Diệp Cô Thành cũng không phải là chân chính vô tình, cũng là hắn lúc này sơ hở duy nhất. Thế nhưng bất luận ai muốn giết hắn, đều phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Người ta cũng không ngoại lệ. Vấn đề này cũng không mâu thuẫn, bởi vì Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên đã càng sâu một tầng, là trên đời vô song vô đối kiếm bên trong chi thần. Mà tối nay Diệp Cô Thành cũng không có sử dụng thiên ngoại phi tiên, chỉ vì một chiêu đã siêu nhiên nhập thần, một khi dùng ra Tống Khuyết hẳn phải chết, hắn cũng hẳn phải chết, tuyệt không có loại thứ hai khả năng. Mà Diệp Cô Thành không có sử dụng một chiêu không phải hắn sợ chết, mà là cái này cũng là còn lý trí thường ân tình một phần. Hắn không nói, lý trí thường cũng rõ ràng, gặp mặt lại hai người chính là đối thủ. Tống Khuyết nhẹ giọng nói, xác thực như vậy, hắn người như cùng kiếm bình thường vô tình, hắn thì sẽ không đến, bởi vì cõi đời này tuyệt không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể đánh động hắn. Lý Chí Thường thở dài nói, đến lúc đó còn có ai có thể làm hắn đối thủ? Một cái to lớn nhất bi ai chính là không có đối thủ, hắn đã đủ cô quạnh. Diệp Cô Thành tìm khắp thiên hạ đều không có tìm được một cái có thể phá giải thiên ngoại phi tiên đối thủ, Lý Chí Thường đương nhiên rõ ràng hắn có cỡ nào thống khổ. Dù cho có người có thể đánh bại hắn người, nhưng không người có thể đánh bại kiếm của hắn, đây là vinh quang cũng là ràng buộc. Tống Quyết nói, ngươi người như ta đối với tóm lại muốn hiểu một điểm, thế nhưng là không có hắn như vậy thuần túy. Lý Chí Thường ngước nhìn Minh Nguyệt, nhàn nhạt nói, thừa dịp lúc này ánh trăng còn chưa biến mất, Tống huynh có thể có hứng thú uống một chén. Tống Quyết nói, tự nhiên nguyện ý. Hai người không có đàm luận liên thủ sau khi, ai tới chủ đạo sự tình. Thế nhưng hai người đều rất rõ ràng, từ khi Diệp Cô Thành sau khi đến, Tống Quyết cũng không thể không ở trận này giao phong trung thừa nhận thất bại. Bởi vì chỉ cần Lý Chí Thường liên thủ với Diệp Cô Thành, Tống Quyết tuyệt không sống sót khả năng, điểm này duyên cơ tất cả với Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên một khi triển khai ra, tuyệt đối có cùng Tống Quyết đồng quy vu tận năng lực. Tống Quyết cũng không ngờ tới Diệp Cô Thành sẽ đến, đây là hắn to lớn nhất thất sách, bởi vì hắn cũng không biết Diệp Cô Thành cùng Lý Chí Thường trong lúc đó quan hệ là thủ. Khi Khấu Trọng khi trở về, Lý Chí Thường cùng Tống Quyết đã đem tiểu nói chuyện vui vẻ. Ở giữa chuyện gì xảy ra, cũng không ai biết. Bởi vì khi Tống Quyết đến thì, Lý Chí Thường đã thanh tràng. Hỏi kiếm các chu vi trăm trượng bên trong tuyệt không người thứ tư. Sau một tháng Tống Việt cờ sĩ rõ ràng chống đỡ Lý Chí Thường, mà xuất đạo tới nay chưa từng một bại, Tống Khuyết cũng chính mồm tiết lộ Lý Chí Thường đánh bại hắn, nhưng để Lý Chí Thường chân chính đi tới thần đàn chính là Lý Chí Thường tiệt Diệp Cô Thành hổ, tự tay giết Phó Thải Lâm. Tuy rằng tùy vong có thật nhiều nguyên nhân, thế nhưng ba lần xuất chinh Cao Ly thất lợi, tuyệt đối ở trong đó chiếm cứ hết sức quan trọng yếu tố, mà Phó Thải Lâm chính là Dương Nghiễm chinh phạt Cao Ly thất bại to lớn nhất nhân tố. Lý Chí Thường từng bước đi tới thần đàn, mỗi một lần cử động cũng làm cho võ lâm thế cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất, phía Nam Phật môn thế lực hầu như không còn sót lại chút gì. Đạo môn quật khởi đã thành tất nhiên, mà phương Bắc lúc này tình thế cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Đường Quân thảo phạt Lạc Dương chủ soái chính là Lý Hiếu Cung, cái này hiện nay trên đời xuất sắc nhất thống soái một trong, Lý Thế Dân cái chết, triệt để giải phóng hắn, để hắn trở thành Lý Uyên không thể không nhờ vào trọng thần. Chính quân ở Lý Hiếu Cung thế tiến công dưới đã tràn ngập nguy cơ, chính quân mặc dù là trước tùy lưu thủ Lạc Dương quân chính quy, nhưng ở trong mắt Lý Hiếu Cung như thế là gà đất chó sành. Vương Thế Sung bị Lý Hiếu Cung sợ đến kinh hồn bạt vía, chú đóng ở từ dạn trong thành không dám xuất binh. Lý Hiếu Cung đứng ở cao điểm, phía sau chính là ngói cương hàng thần tử thế tích. Vương Thế Sung đánh bại Lý Mật, thế nhưng Lý Đường nhưng thu nhận Lý Mật phần lớn thế lực, để Lý Đường thực lực càng trên một tầng, cùng Vương Thế Sung kéo dài khoảng cách. Lý Hiếu Cung là cái rất có lãnh tụ khí chất thông soái, dù cho ở về mặt quân sự rất có năng khiếu từ thế tích cũng không thể không đối với Lý Hiếu Cung phục sát đất. Đường quân binh lực ước ở 5 vạn người, trung ương cùng một màu là bộ binh, hai cánh cùng trước sau trận đều là kỵ binh. Trung ương bộ quân lại phân 9 tổ, mỗi tổ 3000 khen người, do không giống binh chủng đội ngũ hợp thành, các bị nỗ, cùng, thương, đao, kiếm, thuẫn, cự mã đẳng binh khí. Có thể tưởng tượng lúc tác chiến dưới sự chỉ huy của Lý Hiếu Cung trận pháp biến hóa vô cùng, bất cứ lúc nào châm đối với kẻ địch mà làm ra các loại hữu hiệu nhất ứng biến. Nguyên nhân chính là như vậy, mới để Trịnh quân chịu nhiều đau khổ, Vương Thế Sung binh lực ở 10 vạn trên dưới, lại bị 50.000 đường quân đánh cho không dám ra khỏi thành, cỡ này đem hơi, từ cổ chí kim Lý Hiếu Cung cũng là vô cùng hiếm thấy. Lý Hiếu Cung lộ ra chê cười nụ cười, quay về phía sau từ thế tích nói rằng, nếu là từ giản là hổ lao, Lạc Dương như vậy kiên thành, Vương Thế Sung thủ vẫn còn có ý nghĩa, nhưng là từ giản thành tiểu, căn bản không chứa được 10 vạn đại quân. Vương Thế Sung quả thật là nhát gan bọn chó nhắt, nếu là hắn ra khỏi thành kết trại chúng ta muốn phá vỡ hắn còn phải tốn lượng lớn khí lực, hiện tại chính là thịt trên bàn ăn, mặc người sâu xé. Từ thế tích cảm khái nói, nếu là lúc trước không phải Khấu Trọng giúp Vương Thế Sung một tay, thành Lạc Dương đã sớm là Lý Mật vật trong túi. Từ thế tích là địch để dòng chính, từ trước đến giờ cùng Lý Mật không phải một lòng, bây giờ Lý Mật hàng đường, hắn tự nhiên có thể gọi thẳng tên lý. Lý Hiếu cũng nói, không có không làm được sự, chỉ có không làm được sự người, Khấu Trọng chính là loại kia thiên cổ không gặp soái tài, nếu là đời này có thể cùng hắn giao thủ một lần, chính là cỡ nào việc vui. Từ thế tích cười nói, thiên hạ thế cuộc Nam Bắc đối lập thái độ dĩ nhiên hình thành, đợi đại soái càn quét phương Bắc sau khi, trung quy sẽ có cơ hội như vậy. Lý Hiếu Cung thở dài nói, ngươi không biết thánh thượng người này cũng không phải là lập chí khai thác chi chủ, thái tử cùng tề vương hai người ngược lại có chút khí phách, bất quá nhưng không có thể chi phối thánh thượng quyết định, nếu là tần vương vẫn còn, càn quét phương Bắc sau khi, tất nhiên sẽ không chút do dự nam trinh, thế nhưng hiện tại liền không nhất định. Từ thế tích không nói một lời, Lý Hiếu Cung bây giờ quân công cái thế, phân lượng càng ngày càng nặng, tự nhiên có chí bình triều chính quyền lực, bất quá quả thật có chút liều lĩnh, nhưng từ thế tích chúng quy không dám nhắc tới tỉnh. Lý Hiếu Cung nhìn thấy từ thế tích điên lặng không hề có một tiếng động, âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng biết tính cách của chính mình như vậy, cũng lười đi thay đổi, công lao càng lớn, hắn càng có thể đi theo Hàn Tín gót chân, nhưng hắn tuyệt không như phản ý nghĩ, nửa đêm mà về, có lúc cũng sẽ bị ác mộng thức tỉnh, đến cùng có còn nên như thế công cao chấn chủ xuống. Thế nhưng chỉ huy thiên quân vạn mã thực sự là hắn khó có thể dứt bỏ hứng thú, nâng 10 vạn chi sư, quyết kỳ với hai trong trận, đây mới là Lý Hiếu Cung giấc mơ. Lý Hiếu Cung nói rằng, phá Vương Thế Sung đang ở trước mắt, thế nhưng ta có một cái rất lớn lo lắng. Từ thế tích nói, đại soái là sợ Kiến Đức xuất binh, không thể không khải hoàn hồi triều. Lý Hiếu Cung nói, thế tích như không có người, trong quân còn có ai có thể cùng ta đàm luận binh pháp đây? Từ thế tích cười khổ nói, Tần Vương cựu đem Lý Tĩnh mới có thể hơn xa tại hạ, nếu là đại soái chịu trọng dụng hắn, tác dụng lớn hơn so với ta gấp 10 lần, đại soái quá đề cao ta. Lý Hiếu cũng nói, Lý Tĩnh đúng là thiên cổ hiếm thấy binh pháp gia, nếu là dùng ở thống nhất thiên hạ trên, đối với hắn đều có chút khó mới, hắn khi như vệ hoát như vậy, truy kích, phong lang cư tư mới đúng. Đáng tiếc chính vì hắn mới có thể quá cao, lại là Tần Vương cựu tướng, mới không thể dùng hắn, đây là bảo vệ cho hắn. Từ Thế Tích đương nhiên rõ ràng Lý Hiếu cung ý tứ, nếu là Lý Tĩnh là bình thường tướng tài, Lý Kiến Thành hoặc là Lý Nguyên Cát cũng là thu nhận, thế nhưng chính là bởi vì Lý Tĩnh mới có thể quá cao, trái lại không thể dùng hắn, thậm chí không biết nên làm gì dùng hắn. Năm đó Lý Tĩnh cậu Hàn Cầm Hổ cũng than thở có thể cùng hắn đàm luận binh pháp chỉ có Lý Tĩnh, có thể thấy được Lý Tĩnh tài năng cao. Phải biết năm đó một câu ngoài thành Hàn Cầm Hổ, lâu đầu Trương Lệ Hoa, để Hàn Cầm Hổ thanh danh đại chấn, cũng để thế người biết được, Nam Trần đến cùng diệt ở trên tay người nào. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu muốn phát huy Lý Tĩnh tài năng, đương nhiên phải cho hắn một quân thống soái vị trí, dù cho Lý Kiến Thành dù lớn đến mức nào độ, cũng không thể cho Lý Tĩnh như vậy vị trí. Phải biết tướng tài cũng không phải là văn thần, không thể không thận trọng. Hơn nữa thời loạn lạc bên trong nếu muốn ra mặt người có khối người, Lý Kiến Thành cũng đến động viên thủ hạ. Từ Thế Tích thấp giọng nói, xác thực như vậy, đại soái cân nhắc cực kỳ chú đáo. Lý Hiếu cung mắt hổ thâm trầm nóng nhìn Từ Giản, tâm tư đã sớm phiêu cách đến những nơi khác. Lý Chí Thường cùng Tống Khuyết bây giờ tận sức với càn quét phía nam, Lâm Sĩ Hoành, Trầm Pháp Hưng hạng người bất quá chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vì lẽ đó để cho Lý Hiếu cung đánh bại Vương Thế Sung phá diệt đầu kiến đức thời gian đã không hơn nhiều. Chờ Lý Chí Thường cùng Tống Khuyết giải quyết đi phía nam thế lực sau, nếu là Lý Đường còn chưa nhất thống phương bắc, thì sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó tốt nhất cục diện bất quá là thế ba chân vạn, nhưng càng to lớn hơn khả năng là Đậu Kiến Đức đại hạ cùng hắn Lý Đường bị Lý Chí Thường phân biệt đánh tan. Đậu Kiến Đức hùng tài đại lượng, sâu sắc biết thời loạn lạc bên trong nhược đục cường thực tàn khốc phát tác, vì lẽ đó tất nhiên sẽ chủ động xuất kích, trước một bước nuốt chửng Lý Đường, đến lúc đó chống lại Lý Chí Thường, vì lẽ đó sấn bọn họ tấn công Lạc Dương thời điểm, Kiến Đức xuất binh đã là định cư. Có khả năng nhất chính là, bây giờ Kiến Đức đã xuất binh, nhưng không biết Lý Uyên bên kia có thể hay không đỉnh trụ áp lực, không cho hắn khải hoàn hồi triều. Quan Trung Trường An bên trong, Lý Uyên cũng là tình thế khó xử, Kiến Đức binh ra Hà Bắc, nhắm thẳng vào Quan Trung, quân tiên phong không thể bảo là không thịnh, để trong lòng hắn do dự bất định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 86, vô tình vô ngã Lý Uyên trước nói thật chưa bao giờ đem Đậu Kiến Đức để ở trong mắt, hắn tuy rằng mê mội hưởng lạc, thế nhưng mới bỏ qua nhân, cũng mà lại đa mưu túc trí, bằng không cũng không thể ở Dương Nghiễm nghi kỵ dưới, bình an sống hơn 10 năm. Thế nhưng lần này Lý Uyên lần đầu hối hận xem nhẹ Đậu Kiến Đức, Đậu Kiến Đức bình dân áo vải, 20 năm trước bất quá là một cái trồng trọt, lúc trước với hắn khởi nghĩa phần lớn đều là đại tự không nhìn được nông phu, bởi vậy Lý Uyên trong mắt Đậu Kiến Đức dù cho chiếm cứ Hà Bắc, cũng không thành tài được. Không nghĩ tới Đậu Kiến Đức lại dám toàn quân vượt qua Hoàng Hà lên phía Bắc, công chiếm Hoài Châu Hà Dương, sắp xếp chủ tướng trấn thủ sau khi không ngừng không nghỉ lại xuất lĩnh đại đội nhân mã kích chống Nam Kỳ, vượt qua Thái Hành Sơn, lái vào trên đảng huyện, mà hết thể này lại bất quá là ẩn dấu hắn mục đích thật sự cử động. Đậu Kiến Đức phô trương thanh thế, lén lút nhưng ra tốc chạy tới Ấm Cẩu, quấy nhiễu Bồ Tân, cướp đoạt Hà Đông thổ địa, rốt cục trở thành Lý Đường đại họa tâm phúc. Lý Uyên Nhu hòa ánh mắt rơi vào quần thần trên thân, hòa hoãn nói, hạ tặc đột kích gây rối ta tâm phúc nơi, các khanh có gì đối sách? Lý Nguyên Cát dũng cảm đứng ra nói, phụ hoàng chỉ cần cho nhi thần 3 vạn chi chúng, nhi thần định có thể đem Đậu Kiến Đức đầu người mang về. Lý Uyên cười nói, Tề Vương quả cảm, chấm lòng rất an ủi, còn lại ái khanh còn có lương sách gì không? Quân thần biết Tề Vương bây giờ cùng thái tử đã công nhiên bất hòa, lúc này hai phái nhân mã ở ngoài người đều không muốn sạm tiến vào trong này đi. Thái tử vì là phòng Tề Vương trở thành thứ hai Tần Vương, tha rằng để không thuộc về bất kỳ bên nào Lý Hiếu cung thống soái đại quân chinh phạt Vương Thế Sung, cũng không muốn để Lý Nguyên Cát nắm giữ thốn hào binh quyền. Nếu như không có binh quyền Tề Vương như thế nào đi nữa đều không đấu lại thái tử, có thể nói Lý Kiến Thành ngã một lần khôn ra thêm. Nhìn ra cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa có từ hàng tính trai chống đỡ, Lý Uyên cũng không tốt quá mức thiên hướng Tề Vương, có thể nói bây giờ Lý Nguyên Cát so với năm đó Tần Vương tình cảnh còn muốn không như ý theo Vũ Văn Việt quy hóa Lý Uyên tùy thất trọng thần phong đức ý nói, Hoài An Vương đô rơi vào hạ tặc trong tay, bây giờ hạ tặc có thể nói thanh thế hùng vĩ, chúng ta bây giờ khi nghi tính không thích hợp động, nếu là Tề Vương xuất sư, thời có bất lợi, chúng ta thì sẽ vô cùng bị động. Phong đức ý xuất thân từ Bột Hải Phong thị, từ nhỏ từng là Dương Tố phụ tá, sau phụ trách đốc kiến nhân thọ cùng, thăng nhiệm bên trong sử xá nhân. Tùy Dương đế thời kỳ, Phong Đức di chịu đến ngu thế cơ nhờ vào, làm cho triều chính từ từ bại hoại. Giang Đô chi biên sau, lại nương nhờ vào Vũ Văn Hoa Cập, mặc cho bên trong xử lệnh. Vũ Văn Hoa Cập binh bại sau, Phong Đức di tùy tùng Vũ Văn Việt quy hóa Lý Đường, một thân xuất thân cao môn, Lý Uyên đối với hắn cũng là tôn kính rất nhiều, bởi vậy Phong Đức ý lời ấy hắn cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Lý Kiến Thành trong lòng biết quả nhiên không không công mời chào Phong Đức ý, lúc mấu chốt, Lý Kiến Thành thủ hạ người không tiện ra mặt, không phải vậy vào lúc này cho Lý Uyên một ngạt, sẽ chỉ làm Lý Uyên lòng sinh không thích. Mà ở bề ngoài cùng hắn không hề can hệ Phong Đức ý nói, liền sẽ không để cho Lý Uyên nghi kỵ, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Hắn cũng không biết Phong Đức ý kỳ thực là Tống Khuyết đánh vào Quan Trung nội ứng, với hắn tuyệt đối không thể một lòng. Phong Đức ý trong lòng rõ ràng trước Lý Đường chiếm cứ Quan Trung, Đại Trịnh chiếm cứ Hà Nam, Đại Hạ chiếm cứ Hà Bắc. Đây là chân vạc ba lập lẫn nhau đối lập thế cục. Bây giờ đường cường chính yếu, ba chân cục diện sắp sửa bị đánh vỡ. Vì lẽ đó Đậu Kiến Đức xuất binh là tất nhiên. Mà Phong Đức ý cũng phải làm hết sức duy trì trụ thế ba chân vạc thế cục, chờ đợi Tống Khuyết lên phía Bắc ngày ấy. Lý Đường một trận cãi vã thảo luận sau khi vẫn cứ không có lấy ra xác thực phương án, cuối cùng vẫn là dùng Phong Đức ý lao thành Lưu Quốc nói như vậy, không có thể làm cho Lý Nguyên Cát xuất binh. Phong Đức ý chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Đậu Kiến Đức thêm ít sức mạnh, đến hổ lao một vùng, như vậy Lý Hiếu Cung liền không thể không từ bỏ tấn công Lạc Dương cử động, ngược lại quay đầu đối phó Đậu Kiến Đức. Tương Dương ngoài thành một chỗ ưu tĩnh trong rừng trúc, có tòa nhà đá yên tĩnh tọa lạc ở tại, trước phòng suối nước chảy xuôi, tụng kinh trùng minh âm thanh ở lá trúc tự do du đãng, chiều dương mọc lên ở phương đông, trúc ảnh càng ưu tĩnh rung động lòng người. Lý Chí Thường chậm rãi nói, tuy rằng ta từ lâu lĩnh ngộ được vạn niệm hóa thành nhất ý, nhất niệm bất khởi, vạn niệm câu không chân nghĩa, thế nhưng phó thải lâm dốc hết tinh hoa sinh mệnh một đòn, lưu bóng tối vẫn cứ không thể từ trong lòng ta xóa đi, bởi vậy mỗi khi ta tự nhiên vận khí hành công thì cũng nhắc nhở tự thân còn có thương thế, để ta kéo lâu như vậy còn không khỏi hẳn. Cách màn trúc, Thạch Thanh Tuyền vẫn cứ có thể cảm nhận được Lý Chí Thường giờ khắc này bình thản tự nhiên, đến lúc này nàng đã vững tin Lý Chí Thường thương thế khỏi hẳn, lại không có bất luận cái gì nhiều lần. Thạch Thanh Tuyền cười khúc khích nói, nhân gia làm sao biết ngươi có phải là cớ, đến để ta cho ngươi thổi tiêu ư? Lý Chí Thường khẽ cười nói, Thanh Tuyền tiêu âm quả thật có để ta quên mất tất cả ưu phiền ma lực, từ mà trở về vạn niệm đều không hoàn cảnh, khiến thương thế của ta rốt cục phục hồi như cũ, điểm này tuyệt không có giả dối. Huống hồ Thanh Tuyền liền ẩn cư ở Tương Dương ngoài thành, làm ta vừa mừng vừa sợ. Thạch Thanh Tuyền trên mặt lộ ra đẹp đẽ đủ cười, hỏi ngược lại, đó là kinh ngạc nhiều, vẫn là cao hứng nhiều? Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta nếu nói là cao hứng chiếm đa số, Thanh Tuyền tin tưởng sao? Thạch Thanh Tuyền cười yếu ớt nói, ngươi hiện nay là cao cao tại thượng phía Nam Tri Vương, ngươi nói nhân gia dám không tin sao? Lý Chí Thường thở dài nói, Thanh Tuyền có hay không không muốn ta tiếp tục trình phạt xuống, ta biết ngươi luôn luôn yêu thích vui vẻ tự mãn sống một mình sinh hoạt, dù cho ngươi ta hiểu nhau với tâm, ta cũng không có một chút nào miễn cưỡng ngươi. Thạch Thanh Tuyền lặng lẽ chốc lát, nhàn nhạt nói, ngươi đều không có một chút nào miễn cưỡng ta, tự nhiên ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Nhà đá ở ngoài, có người nhẹ nhàng thở dài nói, Thanh Tuyền à, ngươi coi là thật là trên đời tối ngốc nữ tử, Lý Chí Thường nếu là không đem ngươi để ở trong lòng, hắn cần gì phải làm bộ thương thế không có khỏi hẳn mà đi tới nơi này. Thạch Thanh Tuyền rốt cục nghe được cái này mười mấy năm qua sáng nhớ chiều mong, nhưng lại có chút không muốn đối mặt tâm thanh, Ngọc Dung trở nên cực kỳ bình tĩnh, quay về Lý Chí Thường nói, ngươi đoán được Thạch Chi Hiên muốn tới giết ta, vì lẽ đó ngươi là tới đây cứu ta. Lý Chí Thường đi ra khỏi nhà đá, dừng trúc bên dưới, suối nước cạnh, Thạch Chi Hiên thản nhiên mà đứng, ở như có như không trong lúc đó, sâu sắc ngóng nhìn trong suốt suối nước. Thần phong hơi động, dừng trúc trên lá trúc từ thiên tung xuống, lần thêm Thạch Chi Hiên vào giờ phút này lạnh lẽo lạnh nhạt tâm cảnh. Một vẻ tu buồn, bất kể là ai thấy cũng khó khăn miễn thay đổi sắc mặt. Thạch Thanh Tuyền ở Lý Chí Thường bên người thấp giọng nói, đây chính là đem nương mê đến thần hồn điên đảo Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên cũng không có ngẩng đầu, thế nhưng Thạch Thanh Tuyền nhưng phảng phất cảm nhận được Thạch Chi Hiên đối với nàng thâm tình nhìn kỹ, nhân thâm tình mà vô tình. Hắn chậm rãi ngâm nói, phong như phiêu tàn dị hóa bình, liên nghe cương thiến ngô tim anh, chân trọng biệt niêm hương nhất biện, ý tiền sinh. Tình áo nùng thì tình chuyển bạc, như kim chân cá hối đa tình, hữu đáo đoạn tràng hồi thủ sự, lệ thâu linh. Vài giọt nước mắt tự Thạch Chi Hiên hai gò má chảy xuống, hòa vào khe trong nước, bất kể là ai cũng có thể cảm nhận được Thạch Chi Hiên giờ khắc này bi thiết. Thạch Thanh Tuyền cầm thật chặt Lý Chí Thường tay, Lý Chí Thường còn có thể cảm nhận được cái này nhà xem tất cả nữ tử, giờ khắc này trong tay đổ mồ hôi tràn trề. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ta Vương rốt cục đạt tới vô tình vô ngã trí cảnh, hiện tại ngươi là có hay không vô cùng cô độc. Thạch Chi Hiên ngẩng đầu lên, chắp tay đứng thẳng, mắt lạnh lẽo hào không một chút nhân loại nên có tình cảm, nhưng cười khẽ, nói rằng, tự mình hiểu chuyện tới nay, liền cảm thấy mình cô độc, không phải có bao nhiêu người ở bên cạnh vấn đề, mà là khi ngươi đem người này thế xem thông nhìn đấu, ngươi sẽ biến thành một cái bình tĩnh người đứng xem, bọn họ đối với đến được mất thất u mê không tỉnh. Ở trong mắt ta chỉ là không đáng một cười ngu muội. Lý Chí Thường ngươi theo ta là như thế người, ta hỏi ngươi một câu, ngươi không cô độc sao? Lý Chí Thường bình tĩnh nói, ta cùng ngươi không giống, thời khắc sống còn ta cùng ngươi như thế không sợ không hãi, ở phương diện này chúng ta so với người khác làm càng thêm xuất sắc, nhưng ta sẽ không tin tưởng có bất luận ngoại lực gì có thể cho ta cung cấp lao tù giống như nhân sinh một cái lối ra, cũng sẽ không giống như ngươi đi chờ đợi quá tông giáo có thể cho ngươi giải thoát. Mặc dù là mọi người đều tùy ta độc tình cực kỳ cô độc, cũng sẽ không để cho ta như ngươi vậy điên cuồng. Thạch Thanh Tuyền không nói một lời, thâm thâm nhìn kỹ cha của chính mình. Không có ai so với nàng hiểu hơn Thạch Chi Hiên lãnh gốc, hắn không có tình người, cũng không nhân hắn thiên tính dễ giết, hoặc lấy phá hoại làm vui, mà là nhân hắn vượt qua thường nhân trí năng, nhìn thấu nhân sinh bản chất, do đó tự thành một bộ người khác khó có thể dao động xử thế phương thức. Vì lẽ đó đến giờ này ngày này, Thạch Thanh Tuyển cũng rõ ràng mẫu thân chưa từng có hận quá Thạch Chi Hiên, thế nhưng nàng không có lý do gì tha thứ hắn, cũng không muốn đi hận hắn, trong lòng nàng mâu thuẫn, cùng giờ khắc này bình tĩnh bề ngoài tuyệt nhiên ngược lại. Thạch Chi Hiên cười lạnh nói, ngươi bây giờ liền cùng ta mới quen tu tâm thời điểm giống hệt. Ta cũng từng cho rằng tú tâm là ta từ trong bể khổ tránh thoát duy nhất cơ hội, nhưng cũng bị ta tự tay phá hủy, đến hiện tại ta đã rõ ràng ta Thạch Chi Hiên chưa bao giờ sai lầm, sai chính là thế giới này. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, đã là như thế thì lại làm sao, dù như thế nào ngươi cũng không thể thương tổn Thanh Tuyển, ta đã cho ngươi khôi phục cơ hội, hiện tại liền đến ngươi ta chấm dứt thời điểm, thống nhất thiên hạ đã bắt buộc phải làm, hay là ta ở thế giới này ngốc không được bao lâu, vì lẽ đó ta vương thứ ta không thể để cho ngươi ở coi đời này cũng ở lại. Thạch Chi Hiên thần thái nhàn nhã thoải mái. Không chút nào vì là Lý Chí Thường lời hung ác có cảm giác xúc động, giết chết Thạch Thanh Tuyền sau khi, coi đời này hắn liền một tia lo lắng đều không có, đến lúc đó hoặc là hắn hoàn thành thánh môn sứ mệnh cùng lý tưởng, hoặc là bị hủy diệt, lại không loại thứ ba khả năng. Hắn cũng rõ ràng Lý Chí Thường đối với hắn sơ sắc kiêng kỵ, cũng chỉ có hắn mới có thể dễ như ăn bánh phá hoại thống nhất thiên hạ hy vọng, đây cũng không phải là mạnh miệng, chỉ vì ngoại trừ số ít mấy người, không ai có thể cùng hắn có tranh tài tư cách, hơn nữa hắn mới thật sự là trắng trợn không kiêng dè nhân vật. Như Lý Chí Thường như vậy, cũng sẽ không giống như hắn loạn khai sắc giới, lý trí thường chính là thuận theo nhân thế cố hữu quy tắc, theo đuổi chính là truyền thống thành tiên thành thánh, căn nguyên bản thân vẫn là ở với tự mình giải phóng, chinh phạt thiên hạ bất quá là lý trí thường trong cuộc sống một cái đặc sắc sự tình, cũng không phải là toàn bộ của hắn. Hắn hớn hở nói, ngươi giờ khắc này đối với ta sát cơ rõ ràng không có sai sót, vì sao còn chưa động thủ? Lý trí thường thong dong nói, ta hàng đầu là để ngươi không thể giết Thanh Tuyển, thứ yếu mới là giết ngươi, huống chi Tả Vương thực lực chút nào không kém ta như thế nào sẽ tùy tiện động thủ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 87, tuyệt không kẽ hở, không có ai so với Lý Trí Thường hiểu hơn Thạch Chi Hiên. Người này đáng sợ hơn chính là Lý Trí Thường tự tay thả ra rốt cục hoàn mỹ Thạch Chi Hiên. Thạch Thanh Tuyền cũng không phải là Thạch Chi Hiên sơ hở duy nhất, giờ khắc này Thạch Chi Hiên không có kẽ hở. Thạch Thanh Tuyền chân chính ý nghĩa tới nói, là Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm trong lúc đó cuối cùng liên quan. Bích Tú Tâm làm giải thoát Thạch Chi Hiên một đạo lối ra, bị Thạch Chi Hiên tự tay phá hủy sau, Thạch Thanh Tuyền liền tiên nhiên kế thừa Bích Tú Tâm tất cả, cũng thành Thạch Chi Hiên thoát đi lao tù nhân sinh cuối cùng một cái khe. Thế nhưng Thạch Chi Hiên đã không muốn lại thoát đi, mà là muốn trực tiếp đối mặt vận mệnh ràng buộc, bởi vậy Thạch Thanh Tuyền chính là hắn không thể không diệt trừ một đạo cản trở, hắn sắp sửa làm ra trước nay chưa từng có trắng cử, cũng sẽ không cho chính mình lưu lại chút nào đường lui. Như vậy Thạch Chi Hiên đem cực kỳ đáng sợ, có thể Lý Trí Thường chờ mong đối thủ cũng chính là như vậy Thạch Chi Hiên. Tự hắn Minh Ngọc Công đại thành sau khi, coi đời này đã không chân chính có thể giết hắn người, mặc dù Cao Minh như Phó Thải Lâm cũng chỉ có thể trọng thương hắn, hơn nữa coi như hắn trọng thương bên dưới, linh giác còn đang, vẫn cứ đủ để tách ra Tống Khuyết bực này cấp số cao thủ, mãi đến tận thương thế khỏi hẳn. Chỉ có Thạch Chi Hiên mới là có khả năng nhất đánh bại thậm chí đánh giết Lý Trí Thường người, chỉ vì võ công của hai người có quá nhiều tương tự chỗ, thậm chí hai người là tiền xu hai mặt. Cùng với dư cấp độ tông sư cao thủ không giống chính là, Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp đem để hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, một người chỉ cần không thất bại thì có quay đầu trở lại cơ hội. Hán Cao bại vào Hạng Vương trên tay hơn 70 thứ, nhưng cuối cùng thai hạ một trận chiến công thành, chính là rõ ràng ví dụ. Thạch Chi Hiên nói, Lý Trí Thường ngươi nếu là lấy vì là lấy tính chế động, liền có thể phá giải ta bất tử ấn pháp vậy thì 10 phần sai. Thạch Thanh Tuyền giờ khắc này trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì thâm nhập nghiên cứu qua bất tử ấn pháp, nàng càng có thể rõ ràng Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp cùng Lý Trí Thường Minh Ngọc Quyết căn bản khác nhau. Minh Ngọc Quyết là dựa vào ra tay công lực nội liễm, hình thành một loại đặc dị sức hút, đem bên ngoài công lực hấp thụ, do đó đem chân khí duy trì ở đỉnh cao công pháp. Mà bất tử ấn pháp đem công lực duy trì ở đỉnh cao, nhưng là đem kẻ địch công kích lại đây sản sinh từ khí, trải qua một loại khó có thể rõ ràng nguyên lý chuyển hóa thành sinh cơ hình thành đặc dị công pháp. Chỉ cần Lý Trí Thường vừa ra tay, sẽ sản sinh từ khí, do đó bị Thạch Chi Hiên mượn dùng, hình thành sinh cơ. Đây là Thạch Chi Hiên đồng thời đem âm dương cương nhu hai lộ chân khí tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, càng hòa vào một lò, phân kết hợp biến mới có thể tạo thành hiệu quả. Lý Trí Thường khẽ cười nói, như vậy ta liền xuất thủ trước. Từ giữa không trung tung xuống lá trúc trôi nổi đồng bền tiến vào bên trong khe suối, bị nước chảy từ từ ngâm thấp. Đột nhiên suối nước phảng phất chịu đến cái gì sức mạnh to lớn kỳ dị, đình trệ hạ xuống, bạo ra ngàn vạn lớp nước nhỏ. Liên mảnh lá trúc cũng bị xé rách đến nát tan, khuyết tán vũ hướng Thạch Chi Hiên chấm giết tới, tràn ngập không chút lưu tình ý vị. Khi Thạch Chi Hiên hai loại nhân cách hợp hai làm một thời điểm, huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp cũng lại không còn sự phân biệt so với lần trước cùng Lý Trí Thường giao thủ. Giờ khắc này Thạch Chi Hiên ra tay vừa là thân ý cũng là thần ý, động tác nhanh chóng dùng chớp mắt cũng khó mà đếm hết miêu tả. Ở sinh tử khí thế chen ép xuống, tâm tư của hắn càng thêm lơ lửng không cố định, mặc dù Lý Trí Thường cũng không cách nào suy đoán Thạch Chi Hiên phải như thế nào ra chiêu, vì lẽ đó thẳng thắn trước tiên ra chiêu, mọi người đánh tới mấy hiệp, mặc dù là thăm dò một chiêu, nếu là Thạch Chi Hiên một cái không chống đỡ được, liền đều sẽ rơi vào Lý Trí Thường đón lấy núi lở đất nước kiếm thế, tuyệt không có loại thứ ba khả năng. Hai người giao thủ tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn liền giải quyết, Thạch Thanh Tuyền chẳng biết lúc nào cũng đã lên nóc nhà, nâng vai hàm, nhìn Lý Trí Thường cùng Thạch Chi Hiên tranh đấu. Ánh mặt trời từ giọt nước mưa trên khúc xạ đến Thạch Chi Hiên trên thân, chiếu thấy Thạch Chi Hiên song tấn mơ hồ hoa dâm, Thạch Thanh Tuyền yên lặng thở dài một hơi. Mà ở vô cùng giọt nước mưa thấp thoáng bên trong, vô thường kiếm hoành cách ở trong không khí, mũi kiếm chỉ chính là Thạch Chi Hiên mi tâm. Thạch Chi Hiên chân khí trong cơ thể một cách tự nhiên ngưng tụ ở đầu ngón trỏ, dĩ nhiên lấy thân thể máu thịt ngạnh hám vô thường kiếm mũi kiếm. Cũng chỉ có Lý Trí Thường mới có thể cảm nhận được vô thường kiếm mũi kiếm hai bên bị Thạch Chi Hiên lấy một loại nhanh chóng đến khó mà tin nổi thủ pháp, không được bắn trúng, truyền đến rung động lực lượng, đủ khiến khả đạt trí như vậy cấp số cao thủ cầm trong tay binh khí tuột tay. Lý Trí Thường thong dong nở nụ cười. Chân khí ở trong chớp mắt trải rộng toàn thân mỗi một tấc góc, chỉ vì Thạch Chi Hiên ra chỉ đồng thời, còn giấu giếm lôi kéo hấp kính, mà Lý Trí Thường minh ngọc chân khí nhưng là đem sự ảnh hưởng này hoàn toàn trung hòa. Mạnh mẽ lực buộc phát tán đi ra, Thạch Chi Hiên trong linh giác cảm xúc đến vô số nhỏ bé tinh khí, phản phất phi châm như thế, hướng hắn đánh tới. Nếu là bị bắn trúng bất luận cái nào khiếu huyệt, liền có thể làm cho hắn hành động chậm chạp chốc lát. Nếu như thật sự như vậy, liền đủ để chí mạng. Thạch Chi Hiên cười dài nói, môn công phu này trước nhưng chưa từng thấy, lại có thể sử dụng khiếu huyệt phát kình, quả nhiên ý nghĩ kỳ lạ, lại hợp đạo lý. Thạch Chi Hiên bỗng nhiên nằm ngang giữa không trung, mũi chân hướng Lý Trí Thường vai phải đánh giết tới. Hắn thân thể nhưng cân nhắc bất định, đem vô hình chân kình cùng giọt nước mưa toàn bộ trung hòa, hoặc là nói nuốt chửng. Hai người chiến trường từ từ lan tràn đến bên trong khe suối, Thạch Chi Hiên võ công thiên kỳ bất biến, lực lượng mạnh mẽ, vận dụng kỹ xảo tuyệt diệu, vượt xa bình thường vũ giả tưởng tượng. Mặc dù là cao thủ nhất lưu đối mặt Thạch Chi Hiên quỷ thần khó lường võ học, cũng sẽ bó tay bó chân. Thạch Chi Hiên sức mạnh liền giống với trong chiến tranh lính, mà sức mạnh vận dụng kỹ xảo đúng là bộ đội phân hợp chính kỳ chi biến. Mà Thạch Chi Hiên võ công, thân pháp biến hóa, nhưng là công thủ tiến thối tuyệt diệu chỉ, thêm vào Thạch Chi Hiên trinh địch hoặc địch như thần gốc dễ lĩnh, đánh liên tục mang tiêu chiến trận kỹ xảo, Thạch Chi Hiên một khi phát động thế tiến công, cũng tất là mạnh nhất thế tiến công, không những sức mạnh tuyệt mạnh, sức mạnh tập trung, mà lại tấn công địch vị trí chưa sẵn sàng, tấn công địch vị trí tất yếu, dĩ giật đãi lao, lấy kỷ chi ưu thế, đối địch chi thế yếu. Bởi vậy Thạch Chi Hiên có thể nói đem tâm chiến, chí chiến, lực chiến phát huy đến cực hạn. Giao thủ với hắn không chỉ phải có thực lực tuyệt mạnh, cũng phải có kiên quyết không rời quyết tâm, cùng với mài nước kiên trì. Tống Khuyết từng bình luận Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp chỉ là một loại ảo thuật, mặc dù nói đến điểm mấu chốt trên, nhưng không chọn mẹ đúng, bất tử ấn pháp tuyệt đối không phải ảo thuật có thể miêu tả. Lý trí thường thân ở trong đó lại quá là rõ ràng, ảo thuật chỉ là bất tử ấn pháp trong đó một phần, cũng không phải là không thể thiếu, chỉ là Thạch Chi Hiên đem bất tử ấn pháp vận dụng đến xuất thần nhập hóa, để cho người khác đoán không ra võ công của hắn biến hóa, bởi vậy người ngoài rất khó nắm đến Thạch Chi Hiên võ học bản chất, càng không nói đến từ đầu phá địch. Bởi vậy chân chính bất tử ấn pháp tựa như độc cô cửu kiếm giống như vậy, là một loại lâm trận võ học, cũng không phải là hình thái, bởi vậy khác biệt với cái khác trên đời lẽ thường võ học. Khi Thạch Chi Hiên ra tay xen vào hư thực trong lúc đó, lại thiên biến vạn hóa đồng thời, lý trí thường trái lại không có cùng Thạch Chi Hiên so đấu đứng dậy pháp, mà là càng bình tĩnh bình tĩnh. Thạch Chi Hiên không phải một hai chiêu liền có thể giải quyết nhân vật, thậm chí mà nói lý trí thường kỳ thực cũng không tất thắng được lực, hai người sinh tử có thể sẽ quyết định bởi với như vậy một tia vận may, thế nhưng lý trí thường đã định ra sắc cơ, dù cho truy sát đến chân trời góc biển, cũng phải cùng Thạch Chi Hiên phân ra chết sống. Chỉ vì Thạch Chi Hiên cũng sẽ không chứa được hắn, Thạch Chi Hiên đối với hắn càng là tán thưởng, kỳ thực sát cơ càng là mãnh liệt, lý trí thường mới cảm nhận được mặc dù lần trước ở Vĩnh Yên cử trên, Thạch Chi Hiên vẫn là nhân cách phân liệt thời điểm, cũng không từng toàn lực ra tay. Từ vừa mới bắt đầu ra chiêu, đến hiện tại lý trí thường đều không có chiếm cứ đến thượng phong, đây là vô cùng hiếm thấy sự tình, nhưng hắn cũng không đội vã. Khi hai người giao thủ đến 100 chiêu thời điểm, lý trí thường đột nhiên tay trái thẳng tắp bộ ra, vô cùng đông cứng, phản phất phía trước có một tọa như núi lớn. Trường lực cũng không sắc bén, thế nhưng Thạch Chi Hiên nhưng có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có vô cùng áp lực, đồng thời lý trí thường vô thường kiếm cũng hàm mà không phát. Rõ ràng thẳng tắp một trường, nhưng có thể đồng thời ở bốn phương tám hướng chế tạo áp lực, cũng không có khả năng, có thể nói đã vi phạm vật lý pháp tắc, thế nhưng sự thực liền phát sinh ở trước mắt, khiến người ta không thể không phục ý. Thạch Chi Hiên cười nhạt, tương tự toàn lực một quyền, đột nhiên theo lực đạo, một cái lộn ngược ra sau, lập tức liền thoát khỏi lý trí thường trường lực bao phủ. Lý trí thường người kiếm hợp nhất, truy kích mà đi. Thạch Chi Hiên thân thể ở giữa không trung, lại khó mà tin nổi dừng lại một chút, hai tay hợp lại, cùng lý trí thường liều mạng một cái. Kỳ thực chiêu kiếm này, lý trí thường liên tiếp đâm ra 9 cái biến hóa, mỗi một cái biến hóa đều cùng phía trước biến hóa không hề liên hệ, rồi lại kỳ diệu tới đỉnh cao. Thậm chí mỗi một cái biến hóa đều đủ để diễn hóa ra một môn kinh diễm kiếm pháp, mà lúc này chỉ là làm đối phó Tả Vương thường quy thủ đoạn. Nhưng Thạch Chi Hiên trung quy chặn lại rồi chiêu kiếm này, lý trí thường không có một chút nào bất ngờ cùng tiếp nối. Vô thường kiếm lại xoay tròn lên, phản phất trên thân kiếm vụ có một khối sắt nam châm, bị hai người kình khí kích tán trên không trung giọt nước mưa đều bị hấp dẫn, hình thành một đạo xoay tròn dòng nước, hướng về Thạch Chi Hiên ngực phóng đi. Lấy kiếm thân là mới vừa, lấy dòng nước vì là nhu, cương nhu quấn quít xoắn ốc kinh lực, lấy loại này kỳ diệu phương thức đánh giết Thạch Chi Hiên. Đây là liền Thạch Chi Hiên bất tử ấn cũng không cách nào tá giải, mượn dùng hoặc rời đi, độ cao tập trung gồm cả hai loại cực đoan đặc tính kinh khí, nhưng cũng là lý trí thường lập tức ứng biến sáng chế chiêu số, có thể nói lòng sinh vạn pháp, không bám vào một khuôn mẫu điển phạm. Cho đến giờ khắc này, lý trí thường rốt cục hơi chiếm cứ chiến đấu điều khiển quyền. Bất quá lý trí thường cũng không đắc chí, Thạch Chi Hiên cũng không phải là như vậy dễ dàng đối phó nhân vật, thậm chí không giống hắn đối phó Phó Thải Lâm như vậy có thể tâm chiến. Thạch Chi Hiên do xoáy giống như chuyển qua thân thể, hai tay long hợp, một bức khí tường ở trước người ngưng tụ lại. Khi mang theo dòng nước xoay tròn thân kiếm công giết tới thì, hắn hai tay biến thành hợp thành chữ thập hình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sắc mặt hiện ra kiểu diễm đỏ như máu, thần thái nhưng giống hệt nhập định cao tăng, tình cảnh quỷ dị không tên đến cực điểm. Tê tê kình khí ma sát khuấy động tiêm âm, như đột nhiên nổi lên bao tác, thật lâu đông nhiên dừng kiệt dừng lại. Nếu là như ma soái Triệu Đức Nôn hạng người, mặc dù võ công cái thế, đối mặt lần này cũng không thể không theo lực đạo, ngã sấp về phía trước đi qua. Lý trí thường nhưng như bất động, an ổn tự tại, mũi kiếm xa xa chỉ vào Thạch Chi Hiên, cũng không có nhân cơ hội truy sát tới. Thạch Chi Hiên vỗ tay nói, không nghĩ tới như vậy đều không gạt được ngươi, không hổ là ta hạng nhất đại địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 88, thành tiên thành đạo. Lý trí thường đồng thời cũng đối với Thạch Chi Hiên nhìn với cặp mắt khác xưa, vừa nay cái tên này lại muốn vận dụng lên tương tự Thiên Ma Đại Pháp Ngọc Thạch Câu phần chiêu số. Chỉ cần hắn bước lên trước, liền có thể cảm nhận được Thạch Chi Hiên chắc chắn không chút do dự xúc động chiêu số này. Thạch Chi Hiên so với Trúc Ngọc Nghiên càng thêm đáng sợ, khi hắn làm nổ toàn thân công lực thời điểm, sản sinh hậu quả liền lý trí thường đều không thể phòng trừng. Càng làm lý trí thường hoảng sợ chính là, vừa nãy nếu không có vô thường kiếm khinh chiến cảnh báo, hắn liền cho dấu giếm đi qua. Có thể thấy được Thạch Chi Hiên ma công thâm hậu, dĩ nhiên vận dụng đến kỹ thuật như thần mức độ. Có thể ở lý trí thường mí mắt nội tình dưới, triển khai bực này đồng quy vu tận chiêu số. Tự thiên tử vọng khí thuật luyện thành tới nay, lý trí thường lần đầu gặp phải người khác có thể hoàn toàn giấu giếm được hắn khí thế cảm ứng tình huống, đồng thời hắn cũng biết Thạch Chi Hiên tất nhiên cũng phát hiện hắn có mượn khí dòm ngó địch bản lĩnh, bởi vậy tìm được một loại nào đó che đậy hắn đạo tâm cảm ứng biện pháp, lại đem chân khí của hắn vận hành nhận dấu đi. Lý trí thường thở dài một hơi nói, Tà Vương lẽ nào đã nhìn thấu tất cả, dĩ nhiên cam lòng cùng lý trí thường ở đây đồng quy vu tận. Thạch Chi Hiên cười lạnh nói, sinh tử bất quá một trò chơi, vì lẽ đó không ở chỗ có bỏ được hay không, mà ở chỗ có dám làm hay không. Lý Chí Thường đương nhiên rõ ràng Thạch Chi Hiên tất nhiên chắc chắn ở sau một đòn có thể có mấy phần chắc chắn tiếp tục sống sót, thế nhưng coi như có thể sống sót, tất nhiên sẽ công lực giảm xuống một quãng thời gian rất dài, do đó không thể không tiếp tục cẩn giấu hành tung, nhưng chỉ cần có thể đem Lý Chí Thường trọng thương hoặc là đánh gục, tất cả hậu quả đều là đáng giá. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, thế nhưng ta nhìn thấu Tạ Vương chuẩn bị chiêu số, tự nhiên có thể ở ngươi triển khai chiêu kia trước, lấy vết thương nhẹ đánh đổi, nắm chắc Tạ Vương một sát na kia nhỏ bé đình trệ, mặc dù Tạ Vương dụng thần bí thủ đoạn ẩn giấu một chiêu chuẩn bị khí thế biến hóa, có thể vừa nãy liền chứng minh đó chỉ là hưởng công vô ích. Kỳ thực nếu không có vô thường kiếm cảnh báo, Lý Chí Thường dĩ nhiên ăn cái này thật lớn. Lý Chí Thường sở dĩ muốn nói như thế, chỉ ở cho thấy Lý Chí Thường tại tâm linh tu vi thượng tướng so với Tạ Vương vững vàng cao hơn một tầng, cho hắn tạo áp lực. Đang khi nói chuyện, vô thường kiếm mũi kiếm không chỉ xa xa chỉ vào Thạch Chi Hiên, Lý Chí Thường cũng không hề chớp mắt nhìn chăm chú cận Thạch Chi Hiên, chỉ chờ Thạch Chi Hiên ở hắn lần này tâm thế công kích dưới lộ ra tuyệt không nên có kẽ hở, liền có thể phát động một đòn sấm sét, ổn chiếm thượng phong. Nếu như thực lực là có thể rõ ràng mức đo lường, như vậy Lý Chí Thường cùng Thạch Chi Hiên hai người chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau, tuyệt không có đánh gục đối phương chút nào nắm. Thậm chí như Phó Thải Lâm hạng người, mặc dù không cách nào đánh bại Lý Chí Thường, thế nhưng Lý Chí Thường chặn đánh giết hắn, từ thực lực so sánh đến xem, cũng là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng sự thực chính là Phó Thải Lâm cuối cùng chết ở vô thường kiếm mũi kiếm bên dưới. Cao thủ quyết chiến, ảnh hưởng chiến công nhân tố rắc rối phức tạp, liền như hai quân đối chọi xa trường, sĩ khí, trạng thái cùng chiến lược đều lên mang tính then chốt tác dụng. Bởi vậy một hạt bụi nhỏ, một hơi gió mát, thậm chí một câu lơ đãng lời nói đều có thể trở thành quyết phân thắng thua cuối cùng thẻ đánh bạc. Từ bắt đầu đến hiện tại, Thạch Chi Hiên tuyệt không có rơi vào nửa điểm hạ phong, thế nhưng Lý Chí Thường vừa nãy biểu hiện chứng minh Lý Chí Thường xác thực tại tâm linh tu vi trên cao hơn hắn một bậc. Bởi vậy lúc này Thạch Chi Hiên đem đối mặt giao thủ tới nay to lớn nhất thử thách. Vào lúc này Lý Chí Thường không những không có toàn lực vận hành minh ngọc công, trái lại hư cực tinh đốc, tinh thần nội liễm, có vẻ càng cao thâm hơn khó lường. Thạch Chi Hiên đột nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói, Lý Chí Thường ngươi không nên thăm dò ta, khi ta bất tử ấn pháp còn chưa đại thành thời điểm, bất luận công lực vẫn là cảnh giới ta đều không kịp Ninh Đạo Kỳ, thế nhưng hai lần giao thủ, hắn đều cùng ta lưỡng bại câu thương, từ khi đó ta liền rõ ràng, cường cùng nhược chỉ ở với kết quả, mà không để ý cái khác bất kỳ không quan hệ sự tình. Lý Chí Thường không khỏi thầm khen Thạch Chi Hiên lợi hại, đơn giản mấy câu nói, liền đem tự thân quẫn cảnh giải thoát, được làm đua thua làm giặc là thiên cổ không dễ chân lý, dù cho có trăm nghìn cú có thể phản bác, thế nhưng đạo lý này vẫn cứ tồn tại. Lý Chí Thường tung nhiên nở nụ cười, tựa hồ không chút nào bị ảnh hưởng đến, chậm rãi nói, ta chưa từng ngộ quá Thạch huynh như vậy khiến lòng người động đối thủ. Đồng nhiên có chút không đành lòng, nếu là đưa ngươi giết, cho là một cái cỡ nào đáng tiếc sự tình. Thạch Chi Hiên trên dưới đánh giá Lý Chí Thường, khoe miệng khuếch tán ra lánh khốc ý cười, trả lời, Lý Chí Thường ngươi không phải có cùng ta quyết một trận tử chiến quyết tâm sao, vì sao còn không xuất kiếm? Lý Chí Thường vẫn cứ vô cùng ung dung thoải mái, thái độ thanh thản, đột nhiên tiện tay một chiêu kiếm hướng về Thạch Chi Hiên phía bên phải hư không phóng đi, mũi kiếm rung động, phản phất có không hề có một tiếng động tiếng rít, suối nước đều phản phất đông dương hiện lên một phần. Trong chớp mắt này biến hóa cực nhanh, thậm chí nhanh quá nhân loại năng lực phản ứng. Thế đi kiếm khí bén nhọn, xuất kiếm bí tích bao hàm phạm vi, phản phất theo trong thiên địa một loại không biết tên trí lý, một chiêu kiếm rõ ràng đâm hướng về chỗ trống, lại làm cho Thạch Chi Hiên không thể không toàn tâm thần ứng đối. Nam ở trong cuộc Thạch Chi Hiên đương nhiên rõ ràng Lý Chí Thường chiêu kiếm này đã liên quan đến không gian ảo diệu, thậm chí hầu như thiên nhân hợp nhất một chiêu kiếm, đem hắn cùng thiên địa kết hợp thành liền thành một khối, do đó lợi dụng tự thân cùng thiên địa kết hợp, mạnh mẽ một đạo kiếm khí đem Thạch Chi Hiên từ thiên địa bên trong chọc ra đi ra ngoài. Này thị phi công, nhưng là tất công. Khi Thạch Chi Hiên bị Lý Chí Thường chặt đứt thiên nhân cảm ứng thời điểm, hắn sẽ không được không độc lập đối mặt cùng thiên địa hồn nhiên làm một vô cùng kiếm thế. Lý Chí Thường trên người chịu đạo môn tuyệt đỉnh chính tông tâm pháp, tâm tình ám hợp hư không, ở thiên nhân cảm ứng phương diện có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nếu để cho Lý Chí Thường cùng phương địa thế hoàn toàn liên lụy, mà lại càng làm Thạch Chi Hiên từ thiên địa cách ly đi ra ngoài, mặc dù trên người chịu bất tử ấn pháp, Thạch Chi Hiên cũng không thể không nằm ở tuyệt đối hạ phong. Thạch Chi Hiên lộ ra than thở vẻ mặt, nhưng không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra tự nói, đến hay lắm. Chiêu kiếm này thực sự khúc tận kỳ diệu. Thạch Chi Hiên cũng không thể không vì là Lý Chí Thường tiên mã hành không, không bị ràng buộc kiếm đạo tu vi thắng cục. Thạch Chi Hiên tay phải dọc theo huyền diệu quỹ tích hình thành từng đạo viên hoàn kinh khí, hướng về mũi kiếm bộ đi, mà tay trái cũng không ngừng nghỉ, tùy ý kết ấn, trong không khí vô hình rung động, vốn là nổi lên suối nước, đột nhiên bị phá vỡ trên thác lực lượng, lại một lần nữa hạ xuống lưu động. Lý Chí Thường sắc mặt trầm tĩnh, Thạch Chi Hiên một chiêu này ấn pháp phá hoại hắn cùng thiên địa nguyên khí cảm ứng, hơn nữa cực kỳ tinh diệu, để hắn không thể không đổi công làm thủ. Vào giờ phút này đem đến hai người giao thủ nhất là hiểm ác thời khắc, chỉ cần từng chiêu từng thức không có đúng lúc phá giải, tất nhiên sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thạch Thanh Tuyền đương nhiên nhìn ra được Lý Chí Thường cùng Thạch Chi Hiên bây giờ tình cảnh, nhưng không thể nhúng tay trong đó, nàng có giúp hai người bất kỳ bên nào lý do, cũng không có giúp hai người bất kỳ bên nào lý do. Phi điểu chấn động tới hướng về tứ phương chạy tứ tán, trong nước cá nhỏ nhưng không chỗ có thể trốn. Vào giờ phút này Trung Nam Sơn Nhật Nguyệt Nham bên trên, một vị Nga quan Bắc mang lão nhân, giữ lại năm sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã dáng dị, trên người mặc giày rộng cẩm bào, có vẻ hắn bản so với thường nhân cao lớn lên bóng người càng là vĩ đại như núi. Chính ngưng thần thả câu, rất có xuất Trần Phiêu giật tận sĩ ý vị. Sư Phi Huyên đang lặng lặng đứng hầu ở phía sau lão nhân, hiện lộ ra một phần cung kính tâm ý, phía trước chính là vạn trượng hư không, mây mù suốt ngày lượn lờ, thực không thể nhìn ra có thể câu đến ngư. Hơn nữa lão nhân bên cạnh giỏ cá cũng là dấu vết, không có cái khác bất luận là đồ vật gì. Lão nhân chính là trung nguyên người số 1 linh đạo kỳ, cũng là đạo môn bên trong bất thế gia đại tông sư. Trên mặt hắn lộ ra hài đồng giống như tinh khiết đủ cười, nhẹ nhàng kéo một cái cần câu, phản phất có một con cá lớn mắc câu. Nhưng thấy câu tia phần cuối, ánh mắt quét qua, mây mù rõ ràng biến ảo thành một con cá hình thái, hơn nữa đuôi cá đung đưa, dường như muốn kéo xuống câu tia. Linh đạo kỳ nhẹ nhàng kéo một cái, điều xương trắng hình thành cá lớn, thản nhiên mà lên, rơi vào giỏ cá bên trong, sau đó ở giỏ cá bên trong nhảy lên mấy lần, liền biến mất không còn tăm hơi. Linh đạo kỳ chuyển hướng phía sau, nhìn sư Phi Huyên, lộ ra chính là một đôi không tranh với đời ánh mắt này lại như nhìn về phía cùng trần tục toán không liên quan khác một thiên địa đi. Phản phất có thể vĩnh hằng địa duy trì ở một cái nào đó thần bí khó lường cấp độ bên trong, ở trong lại ẩn chứa một luồng khổng lồ vô cùng sức mạnh, thong dong phiêu giật ánh mắt lộ ra thẳng thắn, chân thành, đến từ mang điểm đồng thật sự mùi vị. Phối hợp hắn tao nhã thon dài dung, có loại vượt quá phàm thế mị lực. Hắn đột nhiên vỗ nhẹ chân cái khác giỏ trúc, lộ ra thả câu đến ngư thỏa mãn mỉm cười, ngửa đầu nhìn trời, ôn nhu nói, vì là câu một con cá lớn, lại làm cho tiểu phi huyên đợi lâu rồi. Sư Phi Huyên nói, chúc mừng đạo huynh nhập đạo càng sâu một tầng lý. Linh đạo kỳ ha ha cười nói, Phi Huyên tu vi quả nhiên tiến bộ dũng mãnh. Để lão đạo không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu như không có lý trí tưởng, tiểu phi huyên cho là tự Thạch Chi Hiên sau khi coi đời này xuất sắc nhất nhân tài. Từ khi quyết ý muốn cùng lý trí tưởng giao thủ sau, Linh đạo kỳ liền đến Trung Nam Sơn điều chỉnh trạng thái, đến ứng phó cái này e sợ tiếp cận năm đó thiên sư tôn ân bất thế gia đạo gia kỳ tài lý trí tưởng. Linh đạo kỳ tự nghĩ ra tán thủ bắt phát, tuy rằng đặt tên là tám, kỳ thực đối ứng không tất cả thiên địa. Nhưng hắn không lấy đạo gia chi tổ lão tử, đạo đức kinh, trái lại chuyển thừa chân chu, Nam Hoa kinh, tinh nghĩa, thừa phong ngự khí, du dương không lấy chung bắt đầu. Đến thiên nhân hợp nhất mức độ, lực để lên thanh phái đợi đạo môn đại tông, trở thành đạo môn 60 năm qua không nghi ngờ chút nào người số 1. Linh đạo kỳ suốt đời tâm nguyện chính là thành tiên đắc đạo, bởi vậy không để ý tự hán đại tới nay chưa bao giờ dẹp loạn đạo Phật tương tranh, hướng về từ hàng tĩnh trai cầu lấy năm đó địa nhi kim đan thuật, rốt cục để hắn phát hiện một loại có thể đạt tới luyện hư hợp đạo chí cảnh biện pháp, do đó có phi thăng thành tiên hy vọng. Trường sinh quyết tuy rằng có thể làm cho khấu trọng cùng từ tử lăng tình cờ tiến vào luyện hư hợp đạo, thế nhưng hai người bản thân nhưng không thể hoàn mỹ điều động cảnh giới, chỉ có thực lực đến mới có thể nước chảy thành sông. Có thể nói từ khi luyện thành Trường Sinh Quyết sau khi, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liền có thành tiên thành đạo cơ hội. Nhìn từ điểm này, Trường Sinh Quyết không thẹn với tứ đại kỳ thư tên. Linh đạo kỳ nhưng là từ địa ni để lại bút ký bên trong, biết rồi một loại dựa vào vương triều khí vận bí pháp có thể để cho hắn đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Hơn nữa mấy trăm năm trước đạo môn đệ nhất cao thủ thiên sư Tôn Ân phản loạn, cuốn vào thiên hạ chi tranh, càng linh đạo kỳ cung cấp căn cứ. Tinh thông thuật xem tướng hắn, nhận định Lý Uyên cùng Lý Thế Dân có đế vương hình ảnh, mới đưa tự thân khí vận cùng Lý Việt liên kết. Vì thế để hắn phải cùng Quan Lũng tập đoàn có ngàn vạn kia quan hệ từ hàng tính trai cộng tiến vào cộng lùi, cũng để hắn thân là đạo môn cấp độ tông sư cao thủ, nhưng không được không phản bội đạo môn, trở thành Phật môn tay chân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 89, hắn là người thế nào? Sư Phi Huyên nhìn xuống mây mù biến ảo, Nhật Nguyệt Nham không hổ Nhật Nguyệt tên, cách Nhật Nguyệt gần, cách Trần Thế xa, để càng phát xa xưa đạo bạn. Tâm thần theo mây mù chập trùng, cũng thuận theo tương ứng biến hóa, phản phất trong nháy mắt liền trải qua phủ vân tướng cậu, thế sự biến thiên, mang theo dài lâu ý thâm ngữ khí, trầm trầm nói, Linh sư để Phi Huyên tới đây, còn có chuyện gì sao? Linh đạo kỳ vớt dâu mỉm cười nói, chỉ là theo cùng Lý Chí Thường quyết chiến ngày sắp tới, muốn nhìn một chút Phi Huyên có hay không trong lòng không bình tĩnh. Sư Phi Huyên viễn vọng gần vọng, kéo dài sơn hà ở trong mây mù như ẩn như hiện, tiên âm ở Nhật Nguyệt Nham bầu trời bay ra, mang theo nhạt xa dài lâu ý mùi vị, nơi này phong cảnh sắc thực dị thường rung động lòng người, cùng Lý đạo huynh giao thủ tư vị phải làm so với nơi này phong cảnh, càng làm cho Phi Huyên động lòng. Linh đạo kỳ vỗ tay mà cười nói, khi Phi Huyên lời ấy, liền có thể biết kiếm tâm thông minh đã đạt đến nhập hóa cảnh. Sư Phi Huyên cuối cùng rồi sẽ đạo tâm tôi luyện tinh khiết không chút tí vết, cũng rõ ràng đạo tín nói tâm ở ngoài không có gì đạo lý. Nếu là nàng cùng Linh đạo kỳ đồng thời cũng không thể chiến thắng Lý Chí Thường, như vậy Lý Chí Thường thế tất nên quân khắp thiên hạ, cũng không phải bất luận người nào có thể ngăn cản. Sư Phi Huyên lộ ra một tia thất vọng vẻ mặt, nếu như không có Lý Chí Thường từng bước ép sát, nàng tuyệt đối không thể đi tới hôm nay cảnh giới này. Nếu là sẽ có một ngày Sư Phi Huyên có thể đắc đạo, Lý Chí Thường chính là nàng tối phải làm cảm tạ nhân vật, lại có vẻ hơi trào phúng. Đồng thời nàng đời này kiếp này cũng đừng hòng có chốc lát quên Lý Chí Thường, mặc dù nàng may mắn có thể đánh bại hắn. Loại này cảm giác kỳ diệu, làm cho nàng hiểu hơn lúc trước Bích Tú Tâm trong lòng tâm tư, hay là nàng đã trở thành cõi đời này hiểu rõ nhất Lý Chí Thường người. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng thở dài, nếu là một tiếng cho trong trần thế phàm nhân nghe thấy, chắc chắn cảm động lây. Đau thương rơi lệ, không tên đau lòng. Bất quá lúc này nàng bên cạnh chỉ có Ninh Đạo Kỳ, thở dài sau khi, Sư Phi Huyên nhàn nhạt nói, ta cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lấy Lý Chí Thường siêu nhiên, nhưng muốn rơi với nhân thế phân tranh. Linh đạo kỳ kinh ngạc nói, đây là liền lao đạo cũng nghĩ không ra nan đề, chỉ vì từ sự miêu tả của ngươi bên trong, Lý Chí Thường đi con đường cùng ta tuyệt đối không giống. Hơn nữa từ hắn toát ra đôi câu vài lời, phải làm là đối với phá toái hư không huyền bí so với chúng ta biết được càng nhiều. Chỉ cần hắn có thể cùng kiếm thánh Yến Phi hoặc là thiên sư Tôn Ân có một phần liên lụy, cũng không dùng tới đi mượn vương triều khí vận đến hợp đạo. Sư Phi Huyên ánh mắt cũng không biết bay đi nơi nào, khí chất càng kỳ ảo hư vô, ôn nhu nói, điểm này vẫn là ở với Lý Chí Thường từ sâu trong nội tâm liền đem thế gian này tất cả cho rằng một hồi hư vọng, vạn sự vạn vật sở dĩ tồn tại. Đều chỉ là trong lòng hắn ảo giác, bừng tỉnh một giấc chiêm bao, nếu không có như vậy, quyết nan giải thích thông hắn làm thành tựu. Nếu là lấy cái gì hình dung, Phi Huyên cũng chỉ có thể nói hắn là một cái tỉnh táo nằm mơ người. Nếu là Lý Chí Thường nghe được Sư Phi Huyên lời nói này, e sợ cũng phải đem Sư Phi Huyên dẫn lấy là chân chính chi kỷ, điểm này là hầu như không người nào có thể rõ ràng, chính là bởi vì Lý Chí Thường trải qua, càng làm cho hắn cảm thấy tất cả những thứ này chỉ sợ là một hồi hư không đại mộng. Vì lẽ đó chỉ là bừa bãi mặc cho vì là, sẽ không chấp giả làm thật. Ở thế giới cũ, nếu như là một vị người bình thường xuyên qua ở những này thế giới võ hiệp, chỉ sợ cũng sẽ lợi dụng tiên tri ưu thế, giành võ công, ủng mỹ trong lực, thưởng hết nhân gian thành phúc. Nhưng những ngày theo đuổi, Lý Chí Thường từ lâu coi nhẹ, hắn thở nhỏ nhập đạo. Trời sinh một viên đạo tâm, trong trần thế các loại mỹ hảo đối với hắn cố nhiên có sức hấp dẫn, nhưng sẽ không để hắn lạc đường quên phản. Vì lẽ đó Sư Phi Huyên nói hắn là một cái tỉnh táo nằm mơ người, chỉ vì hắn có thể vào có thể ra, có thể toàn tình tập trung vào, cũng có thể bất cứ lúc nào thả ra. Lý Chí Thường hờ hững tự nhiên biểu hiện rốt cục biến mất không còn tăm hơi, giờ khắc này Thạch Chi Hiên cường đại dị thường, đúng là như thế, Lý Chí Thường rốt cuộc tìm được có thể kích cơ hội giết Thạch Chi Hiên. Khi Thạch Chi Hiên có bảo lưu thời điểm, bất luận Lý Chí Thường làm sao ổn chiếm thượng phong, lấy Viễn Ma thân pháp, Thạch Chi Hiên cũng có thể đến cái toàn thân trở ra. Nhưng lúc này khi hắn toàn lực thời điểm xuất thủ, khó hơn nữa có lưu lại dư lực, giờ khắc này liền tiến vào chân chính sinh tử tương bác. Đồng thời Lý Chí Thường cũng rõ ràng Thạch Chi Hiên bức thiết muốn giết chết hắn quyết tâm, tha rằng không cho mình để lại đường lui, cũng phải vào hôm nay cùng Lý Chí Thường phân ra chết sống. Trong lòng vạn niệm chập trùng, Lý Chí Thường trên tay ra chiêu càng trầm tĩnh. Thạch Chi Hiên lúc này so với Lý Chí Thường dĩ vãng đối mặt bất cứ kẻ địch nào đều cường đại hơn, cũng không phải là Lao Thạch đã so với Tống Quyết, Diệp Cô Thành đám người muốn cao hơn một bậc, mà là hắn xác thực nằm ở trạng thái đỉnh cao, trong lòng lại không có bất luận cái gì hoang mang. Ngàn vạn quang điểm tung đi ra, trong mắt dưới bầu trời, vô số quang điểm hỗn hợp dưới ánh mặt trời, nếu không có thị lực rất tốt, rất khó thấy rõ. Thạch Chi Hiên động niệm hóa ra hơn 10 nói hình tròn khí hoàn đều bị Lý Chí Thường điểm sáng đánh tan, nhưng là hắn tay trái kết ấn sau khi, hóa ấn vì là đao, hư không vừa bổ, âm hàn kinh lực phá không mà tới. Chỉ cần Lý Chí Thường trúng vào một điểm, tất nhiên dạy hắn cả người tê dại, cho Thạch Chi Hiên tìm tới cái hở. Lý Chí Thường tay trái hư không, phản phất lăng không một chảo, dĩ nhiên đem kình khí này nắm ở trong tay. Trên tay ra rẻ lóe qua một tia màu xanh, Thạch Chi Hiên chí âm chí nhu chân khí, chuẩn bị hắn trừ khử, thế nhưng Lý Chí Thường vẫn cứ không phải không thừa nhận Thạch Chi Hiên có thể sắp tới âm chí nhu cùng chí dương chí cương chân khí đồng thời tu luyện, lại không hỗn hợp thành một, tại thân thể các căn việc, thực sự là không bình thường kỳ tài. Lấy hắn năng lực còn không dám đồng thời tu luyện Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, chỉ vì hai loại chính là tuyệt nhiên không giống chân khí, một khi gặp phải đều sẽ sản sinh không tưởng tượng nổi nổ tung, mặc dù Lý Chí Thường thân thể cứng cỏi, cũng sẽ đem mình làm cho tẩu hỏa nhập ma. Mà Thạch Chi Hiên nhưng có thể chỉ huy hai loại âm cực cùng dương cực chân khí, ở Lý Chí Thường cuộc đời gặp phải nhân vật bên trong e sợ chỉ có hiểu được Thái Cực chi đạo Trương Tam Phong mới có thể thống ngự âm dương lưỡng cực chân khí. Nếu là Trương Tam Phong có thể ở như vậy thiên địa nguyên khí phong phú thế giới, e sợ không ra 3 năm rưỡi, đều sẽ đạt được so với hắn còn cao hơn thành tựu, thậm chí dễ dàng phá toái hư không mà đi. Lý Chí Thường khẽ dài cười nói, Tà Vương đem vận dụng chân khí thiên biến vạn hóa, coi là thật để ta mở mang tầm mắt, đón thêm ta một chiêu kiếm thử xem. Ở Thạch Chi Hiên cảm quan bên trong, Lý Chí Thường đột nhiên từ có đến không, lại đột nhiên từ không đến có hay không chuyển đổi trong lúc đó, tự nhiên mà thành, mà lại không hề kẽ hở có thể theo. Vô Thường kiếm mũi kiếm đột nhiên liền xuất hiện ở Tà Vương trước người trong vòng 3 thước, tình huống hiểm tới cực điểm. Lý Chí Thường rốt cục cùng Thạch Chi Hiên muốn làm quyết tử đấu tranh, kinh khí pha không, tràn ra sóng khí đem nhà đá kiến trúc dồn dập phá hủy, Thạch Thanh Tuyển cũng không thể không lùi lại lui nữa, đến xa xa gò núi bên trên, tức giận nhìn hai người. Lý Chí Thường giờ khắc này căn bản không dùng được, không cần thiên tử vọng khí thuật, chỉ bởi vì lúc này Thạch Chi Hiên không có dấu vết mà tìm kiếm, không hề kẽ hở, bởi vậy quyết định tấn công địch chi tất yếu, triển khai Vô Thượng kiếm thuật, cùng Thạch Chi Hiên triển khai đối công. Cứ như vậy, sinh tử các gan thiên ý, tốt nhất kết cục cũng bất quá đồng quy vô tận. Thạch Chi Hiên hai tay hoành ở trước người, làm ra rất nhiều khó mà tin nổi thủ pháp, thiên biến vạn hóa cũng không đủ hình dung Thạch Chi Hiên thủ pháp xảo diệu. Mặc cho Lý Chí Thường kiếm thuật làm sao cao minh, Thạch Chi Hiên hai tay luôn có thể ở Lý Chí Thường mũi kiếm sắp sửa tiến công thời điểm chạy tới. Đối mặt Lý Chí Thường thần kiếm, Thạch Chi Hiên lại vẫn cứ có thể thủ đến vững như thành đồng vết sắt, không hề kẽ hở, mà lại có thể trong bóng tối ẩn chứa phản kích, quả thực giáo Lý Chí Thường vừa mừng vừa sợ. Dĩ vãng cùng người khác lúc giao thủ, nếu như giao thủ đến trăm chiêu bên trên, tất nhiên là đối công cục diện, nhưng hôm nay Thạch Chi Hiên lại chỉ là phòng thủ, liền có thể ngừng lại Lý Chí Thường thế tiến công, là hắn cuộc đời chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Lý Chí Thường rốt cuộc biết, vì sao trước lấy Diệp Cô Thành khả năng cùng còn có kẽ hở Thạch Chi Hiên giao thủ, nhưng không thể đem Thạch Chi Hiên đẩy vào tuyệt cảnh, thực sự là bất tử ấn pháp sát thực kỹ thuật như thần, dù cho Thạch Chi Hiên người này có kẽ hở, nhưng môn võ công này nhưng chắc chắn sẽ không có kẽ hở, ra chiêu sau khi, hoàn hoàn liên kết, không phải đơn giản mượn lực sức hút có thể miêu tả. Cái môn này bất tử ấn pháp đủ để cùng Trương Tam Phong sáng lập Thái Cực đặt năng hàng, thăng hoa đến triết học độ cao, là đối với sinh tử bí ẩn thăm dò. Thạch Chi Hiên xa xôi thở dài nói, khá lắm Lý Chí Thường, đang kéo dài lâu như vậy cao cường kiếm thế giới, vẫn cứ có thể không có một chút nào suy sụp, xem ra Minh Ngọc Quyết có thể đem chân khí cũng vĩnh viễn duy trì ở đỉnh cao tuyệt đối không phải hư ngôn, tiếp tục như vậy, lại đấu 3 ngày 3 đêm cũng phân là không ra thắng bại. Thạch Chi Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất phát tiết, phản phất hò hét, không có một chút nào bằng hoàng, hắn phóng người lên, hai tay làm ra ngôn ngữ khó có thể miêu tả tươi đẹp động tác. Dường như hoa bên trong hồ điệp viện chuyển nhảy múa, nhưng lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được hai tay hắn lộ ra hủy diệt khí tức. Lý Chí Thường biết đây là Thạch Chi Hiên rốt cục sử dụng dung hợp Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các ma môn hai đạo tuyệt đỉnh tâm pháp mà sáng chế thiên nhất tâm pháp, đem hai loại tuyệt nhiên không giống âm cực cùng dương cực chân khí hợp dòng, hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ chiêu. Lý Chí Thường đột nhiên giơ lên cao vô thường kiếm, trong thiên địa vô hình nguyên khí mãnh liệt mà tới, chỉ cần tinh thần tu vi đang đường nhập thất người đều có thể cảm nhận được, đây là Lý Chí Thường ở thu lấy trong thiên địa nguyên khí. Loại này chiêu số chính là Minh Ngọc công luyện đến sâu nhất tầng cảnh giới mới có thể sử dụng, là đem trong cơ thể hết thảy chân khí hóa thành một cơn lốc xoáy, do đó sinh ra mạnh mẽ sức hút, mượn dùng thiên địa nguyên khí dồn vào ở trên người mình, để tự thân công lực trong nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Bất quá một chiêu sử dụng sau, Minh Ngọc quyết chân khí đem hao tổn hơn nữa, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Nếu như một đòn không trúng, đều sẽ cho Lý Chí Thường đạt hiểm cảnh, vì lẽ đó loại này chiêu số Lý Chí Thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Nếu không có Thạch Chi Hiên cũng toàn lực vận công, âm dương lượng cực chân khí hợp lưu uy lực đem vượt quá tưởng tượng, Lý Chí Thường cũng sẽ không dùng chiêu này chống lại. Đồng thời Lý Chí Thường cũng có thể tưởng tượng, toàn lực vận chuyển thiên nhất huyền công Thạch Chi Hiên cũng chắc chắn sẽ không ung dung. Trong lòng hắn biết được Thạch Chi Hiên lúc này đã liều lĩnh, đem cùng hắn làm cuối cùng quyết đấu. Bởi vì phổ thông so chiêu, ở vừa nãy đoạn thời gian đó bên trong, đã để cho hai người rất rõ ràng, như vậy cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng hai người rốt cục rơi xuống đấu lực giai đoạn, không hề bảo lưu sử dụng tới tự thân mạnh nhất chiêu số. Thạch Chi Hiên thiên nhất huyền công cùng Lý Chí Thường Minh Ngọc công đều ở hai người thôi thúc dưới, phát huy ra cực hạn uy lực, sinh tử thắng bại, đem ở mấy chiêu bên trong rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 90, bất ngờ trong thiên địa nguyên khí hỗn độn mà thuộc tính bất nhất, khi bị Lý Chí Thường Minh Ngọc công hút vào vào thân thể sau, lại dồn vào vô thường kiếm trên thân kiếm, liền bị sắp xếp một lần. Thiên nhiên năng lượng cùng Lý Chí Thường thật khí kết hợp, hội tụ ở vô thường kiếm trên mũi kiếm, hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. Nhân lực lượng mà có hạn, mà thiên địa sức mạnh to lớn vô cùng vô tận. Lý Chí Thường đương nhiên có loại hiểu ra, khi hắn ngộ rõ ràng một loại nào đó huyền diệu quan thiếu sau, khi có thể từ nội thiên địa vận dụng ngoại thiên địa, năm đó ở Thiên Cơ cung cùng Hoa Vô Suy Thái Ức phân quang kiếm giao thủ kinh nghiệm đột nhiên liền như thế hiện lên ở trong đầu của chính mình. Thái Ức phân quang kiếm là hai người hợp dụng, vì lẽ đó phân sau đó hợp. Lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bát quái sinh 64 quái, 64 quái sau khi quy về thái nhất hỗn độn là một cũng là không, chính là nói ban đầu bắt đầu, một khi hình thành tự nhiên bao phủ trên đời võ học. Nếu là Thái Ức phân quang kiếm ở trên thế giới này dùng ra, đến quy về hỗn độn một đoạn này, e sợ cũng không có người có thể chế, mặc dù là hắn năm đó cũng không phải tùy ý Hoa Vô Suy cùng Hoa Thanh Nguyên khiến đến quy về hỗn độn. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Thạch Chi Hiên tiên nhất huyền công đến cùng là nguyên lý gì, lại có thể thống ngự âm dương lưỡng cực chân khí, phải làm là cùng Thái Ức phân quang kiếm đạo lý hoàn toàn ngược lại. Tự học tự luyện, không giả ở ngoài cầu, âm dương lưỡng cực chân khí ở trong người đi đầu luyện thành một cái lưỡng nghi, hồi phục hỗn độn, cho nên mới có tiên nhất huyền công tên, hỗn độn vừa thành, tinh khí trong cơ thể thần liền thành một khối, không thể lay động, trước tiên liền đứng ở thế bất bại. Bất luận đối phương cái gì lợi hại võ học, công kích được trên người hắn thì trước tiên liền bị hắn đồng hóa, khái mạc ngoại lệ. Cũng bởi vậy, Thạch Chi Hiên có khả năng sử dụng bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp loại này bất thế kỳ công, hết thảy đều bởi vì dùng nhất làm căn cơ. Lý Chí Thường tuy rằng dùng dịch kinh đạo lý đem Thạch Chi Hiên tiên nhất huyền công đạo lý suy đoán đi ra, thế nhưng đặt ở Phật Ma hai môn tự nhiên phải làm là một loại khác giải thích. Có thể thấy được vạn sự vạn vật đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Mặc dù hắn trải qua không giống thế giới, thế nhưng hàng đầu đạo lý đều hào không khác biệt. Rõ ràng điểm này sau, đối với Lý Chí Thường cùng Thạch Chi Hiên cuối cùng đấu tranh kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ có điều có thể làm cho Lý Chí Thường rõ ràng một chút sau đó con đường. Âm dương lưỡng cực chân khí ở Thạch Chi Hiên bên ngoài cơ thể hình thành một cái nóng lạnh đan xen khí hoàn, vô hình có chất chân lực tụ thành khí hoàn, ở Lý Chí Thường trong tâm linh biến ảo thành che ngập bầu trời âm dương cối xoay. Khí hoàn từ Thạch Chi Hiên hai tay lời ra, đáng sợ hơn là một chiêu này định ra Lý Chí Thường hết thảy hậu chiêu, để Lý Chí Thường không thể không cùng Thạch Chi Hiên liều mạng. Đương nhiên Lý Chí Thường cũng chưa từng lùi bước ý nghĩ. Vô thường kiếm mang theo giả thiên địa nguyên khí bị Lý Chí Thường thân thể tinh luyện sức mạnh, bùng nổ ra rộng chừng một thước dây anh kiếm, một tia sáng trắng tựa như tia chớp xẹt qua, lại cùng Thạch Chi Hiên âm dương khí hoàn ở giữa hai người đụng vào. Khi ánh kiếm xuyên qua khí hoàn thời điểm, phát sinh Lý Chí Thường cũng không tưởng tượng nổi biến hóa, ánh kiếm hòa khí hoàn tiếp xúc sau, không có theo dự liệu va chạm cùng vụ nổ lớn cục diện, trái lại dính hợp lại cùng nhau, hình thành một loại không tên dị vật. Lúc này thiên mà xa vào một vùng tăm tối, liền Lý Chí Thường cùng Thạch Chi Hiên đều không nhìn thấy chút nào qua mình. Lấy hai công lực của người ta phạm là có một tia sáng cũng có thể thấy mọi vật, thế nhưng hiện ở trước mắt là đen kịt một màu. Hắc ám vô cùng thuần túy. Lúc này Lý Chí Thường trong lòng chấn động tuyệt không là bất kỳ ngôn ngữ có thể miêu tả, ở khí hoàn cùng ánh kiếm tụ hợp địa phương, xuất hiện một cái tuyệt đối không thể tồn tại một cánh cửa. Mà môn sau lưng chính là một cái tựa hồ vô hạn thiên địa, không có thế giới này chút nào lao tù cảm, tràn ngập thần bí cùng vô hạn mùi vị. Thạch Chi Hiên không chút do dự thả người vào cánh cửa này, nhưng Lý Chí Thường cũng không có tiến vào. Cánh cửa này lóe lên liền qua, biến mất vô hình không còn hình bóng. Thế nhưng là hình thành một cái rộng chừng 10 trượng hồ lớn, tuyệt không phải sức người có thể làm được. Lý Chí Thường rõ ràng Thạch Chi Hiên tại sao lại không chút do dự xuyên thân tiến vào nói không biết cánh cửa, hắn gì vãng trải qua thế giới ở trong lòng hắn đều có một loại nghiêm trọng số mệnh mùi vị, vì lẽ đó trí tuệ cao minh như Thạch Chi Hiên nhân tài như vậy càng có thể cảm nhận được loại này số mệnh công xiềng, đem hắn áp bức không kịp thở. Cái cảm giác này tuyệt đối không phải Thạch Chi Hiên độc nhất, chỉ cần bước vào đại tông sư cấp số cao thủ đều có thể cảm nhận được, hay hoặc là như Thạch Chi Hiên như vậy trời sinh tuyệt ngộ, cũng có thể rõ ràng không có sai sót cảm thụ. Mà môn sau vô hạn thiên địa, mặc dù Lý Chí Thường vào thời khắc ấy cũng không khỏi tim đập thình thịch, phản phất phía bên kia thế giới tràn ngập không thể báo trước, không có bất kỳ số mệnh, chỉ phải xuyên qua nó, Thạch Chi Hiên cũng là đánh vỡ vô ảnh vô hình nhưng lại không chỗ không tồn tại số mệnh. Thậm chí lý trí thường có một loại mãnh liệt cảm giác, phía bên kia thế giới phảng phất cùng thần bí nhà đá có lớn lao liên lụy, đến cùng có cái gì liên lụy, mặc dù lý trí thường cũng không rõ ràng. Thậm chí lý trí thường cũng chỉ là làm rõ mở ra tiên môn đến cùng cần muốn điều kiện gì, mà điều kiện này Thạch Chi Hiên thiên nhiên liền có. Khi âm cực chân khí cùng dương cực chân khí tụ hợp thì lý trí thường không gì không xuyên thủng ánh kiếm vừa vặn điểm bạo âm dương lưỡng cực sức mạnh, xuyên qua thế giới này ràng buộc, do đó mở ra xuyên qua thế giới môn. Âm dương lưỡng cực chân khí đại biểu thủy hỏa mà ánh kiếm đại biểu kim, kim, thủy, hỏa ba loại thuộc tính năng lượng va chạm, liền hình thành ba hợp. Do đó hình thành một loại không ký tên sức mạnh, mở ra thần bí cánh cửa. Nếu là lý trí thường có thể nắm giữ lực lượng này, như vậy chẳng phải là hắn cũng có thể nắm giữ cùng thần bí nhà đá tương tự năng lực. Còn mặt kia hắn cảm nhận được cánh cửa này, trừ phi Thạch Chi Hiên bực này trên người chịu âm dương lưỡng cực chân khí cao thủ, tựa hồ còn lại phổ thông sự vật đi vào đều sẽ bị trong đó sức mạnh hóa thành cho tàn. Nhưng là lúc trước hắn xuyên qua nhà đá cánh cửa thời điểm, chuyện gì cũng không có, thậm chí mượn nhà đá lực lượng mở ra cánh cửa không gian, còn có thể cách thế giới mở ra mang đi Diệp Cô Thành. Nói rõ mở ra cánh cửa thế giới điều kiện cũng chưa chắc muốn dựa theo hiện ở làm như thế, trong đó tất nhiên còn có càng cao hơn một tầng sức mạnh thần bí. Lý Chí Thường biết được tứ đại kỳ thư xếp hạng thứ nhất chiến thần đổ lục một chiêu cuối cùng chính là phá toái hư không, mở ra chính là cánh cửa này, trước đây Tôn Ân cùng Yến Phi đem mệnh danh là tiên môn. Lý Chí Thường có thể chắc chắn nói tiên môn sau lưng tuyệt đối không phải bất kỳ hắn từng đọc tiểu thuyết thế giới, trong đó không có bất kỳ số mệnh mùi vị, trái lại thần bí vô hạn, xa không phải bất kỳ ngôn ngữ có thể rõ ràng miêu tả đi ra. Hắn kết luận hắn cùng Thạch Chi Hiên đều không có đến thế giới này võ đạo cực hạn, nhưng có thể mở ra tiên môn, thực có thể nói là một loại gặp may đúng dịp, Lý Chí Thường không có lập tức dấn thân vào trong đó. Chỉ vì hắn càng nghĩ rõ ràng phá toái hư không chân chính bí mật. Khi hắn có một ngày có thể rõ ràng trong đó nguyên lý sau, không cần Thạch Chi Hiên loại này đối thủ trợ giúp, cũng có thể một cách tự nhiên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phá toái hư không, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy như vậy mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 91, loan loan lý tưởng thiên địa một cái nào đó góc, một cái đang uống hoa tiểu người trẻ tuổi, ở tiên môn mở ra chớp mắt cũng phát sinh cảm ứng, phản phất cửu biến ký ức trồi lên mặt nước, người trẻ tuổi trong lòng than thở, lại có người phá toái hư không sao, nguyên lai đều hơn 200 năm đi qua. Người trẻ tuổi tràn đầy thâm tình nhìn trong lòng nữ tử, một chút đem nữ tử tâm hòa tan, sau đó đột nhiên biến mất không gặp, mà vừa mới nàng trong lòng nữ tử nhưng cái gì cũng tốt như không nhớ rõ, trong lòng một tia thất vọng, thật lâu quanh quẩn ở trong lòng. Năm đó khinh nhân sau khi rời khỏi đây, đi tới rìa đường một cái trong hẻm nhỏ, quay đầu lại vươn người một cái nói, âm quỷ phái lại ra ngươi một nhân vật như vậy, để ta đại gia dự liệu. Bạch Y Chân Trần Loan Loan từ ngõ hẻm khẩu xuất hiện, ôn nhu nói, Loan Loan điểm ấy thành tiểu so với ta đế lao nhân gia ngươi như lòng đóm, lại đáng là gì? Chỉ là tử huyết đại pháp vốn là nên thuộc về thiên ma đại pháp luyện đến tầng 18 ta, mong rằng ta đế xem ở thánh tổ phần thượng tướng nó cho ta. Người trẻ tuổi chính là ta đế hướng ngũ điển, sống mấy trăm năm nhân vật. Loan Loan nói thánh tổ. Đạo tâm trùng ma đại pháp, thiên ma bí, tử huyết đại pháp đợi đều là từ thiên ma sách bên trong đi ra, bất quá ma môn từ xưa tới nay luyện thành thiên ma đại pháp chỉ có hướng ngũ điển, mà thiên ma thường cử căn bản võ công nhưng không phải thiên ma sách 10 quyển bất luận một loại nào võ công. Thế nhưng hắn khai sáng ma môn, chính là hai phái lục đạo cộng đồng tổ sư, Loan Loan đem hắn mang ra đến. Chỉ ở hướng về hướng Vũ Điền đòi lại lạc ở trong tay hắn tử huyết đại pháp. Hướng Vũ Điền khẽ cười nói, xem ở Loan Loan xinh đẹp như vậy phần trên, đồ chơi này đều cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện hướng Vũ Điền từ trong lồng ngực móc ra bốn quyển cổ bạch, nhẹ nhàng trôi về Loan Loan. Loan Loan bắt được cổ bạch, ánh mục nhìn thấy chính là tử huyết đại pháp, lập tức mỹ mục nổi lên dị thải, nguyên lai còn lại ba quyển cổ bạch lần lượt lại là thiên ma sách còn lại mất còn lại ba quyển. Nàng vốn tưởng rằng vị này ma môn từ trước tới nay người thứ nhất tà đế là cái cực khó người nói chuyện. Hơn nữa hướng Vũ Điển ma công ở nàng trong linh giác so với Lý Trí Thường còn muốn đáng sợ hơn, không nghĩ tới hướng Vũ Điển không chỉ trực tiếp đem tử huyết đại pháp giao cho, còn đem còn lại mất đi ba quyển thiên ma sách giao cho nàng. Nhìn thấy Loan Loan thần sắc kinh ngạc, hướng Vũ Điển bỗng nói, Loan Loan có hay không cảm thấy vô cùng kinh hỉ? Ai, nhưng đáng tiếc trần gian này ta tuy tổng cũng chơi không đủ, bất quá hôm nay có nhân phá không mà đi, để ta chợt nhớ tới một vị bạn cũ, pha trộn ở hồng trần nhiều năm như vậy, cũng nên là đi tìm bọn họ. Loan Loan thực khó nghĩ tới đây ma môn đệ nhất nhân lại tính tình cũng không phải là đồn đại bên trong như vậy tà ác, trái lại như một cái công tử phóng đăng ca. Loan Loan thản nhiên nói, lần này xác thực rất cảm tạ ta đế, Loan Loan tất nhiên sẽ có báo đáp. Hướng Vũ Điền không hề để ý nói, được rồi đồ vật cũng cho ngươi, ta phải đi một chỗ khác, nếu là tương lai hữu duyên, ngươi có thể còn có thể nhìn thấy ta. Loan Loan chậm rãi nói, tiểu nữ tử còn có một nghi vấn, ta đế phảng phất cũng không phải là tà ác dễ giết người, vì sao thu bốn cái đồ đệ mỗi người đều là tội ác tại trời hạng người? Hướng Vũ Điền nói, ngươi xem ra rất kỳ quái, ta cũng không phải là như đồn đại tính tình, kỳ thực lẽ nào thánh trong môn nhân liền thiên tính đều là ác đồ? Ở Hán Vũ đế trước, chúng ta không cũng là đứng ở Thái Dương dưới đáy tự do hô hấp, tự do biện luận cùng với truyền bá tư tưởng, nói cho cùng mấy người bọn ngươi tự cam đoạ lạc mới sẽ rơi xuống hiện tại cục diện này, Loan Loan chấp nhận hay không? Tiếng nói vừa dứt, Hướng Vũ Điền ánh mắt sâu sắc xem tiến vào Loan Loan trong lòng. Loan Loan lúc này mới chân chính cảm nhận được ma môn tà đế biết rõ lòng người sức quan sát, có thể một chút nhìn ra lý tưởng của nàng cùng hoài bão, cũng không phải là đơn giản thống nhất ma môn đơn giản như vậy. Loan Loan nói, kỳ thực lấy tà đế năng lực nếu là chịu bình định, chưa chắc sẽ gian nan đến mức nào. Bất quá Loan Loan cũng biết người đối với cho chúng ta lý tưởng không hương thịnh đến mức nào thú, bởi vậy liền không quấy rầy lão nhân ra ngươi. Hướng Vũ Điển cười nhạt nói, ngươi đi đi. Đợi Loan Loan bóng lưng biến mất, Hướng Vũ Điển cực kỳ lưu luyến nhìn Trần Thế một chút, sống sót sinh thú cùng ý nghĩa hắn xác thực còn không lĩnh hội đủ, bất quá lại ở lại cũng bất quá chỉ có 10 thời gian mấy năm, bởi vì mặc dù có xá lợi nguyên tinh kéo dài hắn tuổi thọ, cũng không thể để cho hắn nhiều ở hồng trần pha trộn 100 năm. Thú hồ Tà Đế xá lợi đã bị hủy đi, toán là hiểu rõ một đạo tâm nguyện, hơn nữa hắn lưu lại đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện bất ký, tương lai nếu là có người dưới đây tu luyện, không thua gì hắn một cái khắc hóa thân ở nhân gian thế hưởng thụ, coi như đến một bên khác thế gian cũng nên có thể cảm ứng được. Ma môn đệ nhất vị tu luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp Tà Đế ngay khi một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ phá không mà đi, không lưu lại nửa phần vết tích, mà đi xa Loan Loan trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ thấy trời cao một tia chớp cắt ra, chính là mới vừa mới rời khỏi Hướng Vũ Điển cái hướng kia. Từ huyết đại pháp tới tay, nàng hay là chính là cái thứ nhất tu luyện thành môn võ công này người, bất quá những này cũng không thể mang cho nàng chút nào vui sướng, mục tiêu của nàng không thể chỉ điểm này thành tựu. Lý Chí Thường lặng lặng nhìn tiên môn biến mất địa phương, khác một thế giới dù cho không phải tiên giới, cũng là một cái có vô cùng khả năng tiên địa, Thạch Chi Hiên đến bên kia e sợ sẽ càng thêm như cá gặp nước. Người bình thường một đời không hơn trăm tải, thế nhưng đến bọn họ mức này, sống đến 150 tuổi cũng không kỳ lạ. Nếu là càng có đột phá, trường sinh lâu coi cũng không phải là không tưởng, huống chi tiên môn ở ngoài thế giới đem khả năng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tràn ngập vô hạn khả năng. Thạch Thanh Tuyền xa xôi đi tới Lý Chí Thường bên cạnh, mở ra tiên môn sức mạnh khổng lồ không chỉ đem nhà đá phá hủy, cũng đem từng cây thúy trúc vụt lên từ mặt đất, ngã trái ngã phải, cũng không chỉnh tề hoành trên đất. Nàng ôn nhu nói, vừa mới cái kia môn có hay không chính là trong truyền thuyết tiên môn. Lý Chí Thường kinh ngạc nói, Thanh Tuyền cũng biết tiên môn bí mật. Thạch Thanh Tuyền chậm rãi nói, nương nhận thức tiên sư đạo đời trước trưởng giáo, từ hắn nơi đó biết được năm đó biên hoang truyền kỳ một ít cố sự, ma môn bên trong cũng phải làm có chút ghi chép, hơn nữa hắn bất tử ấn pháp đại thành thời điểm gặp Hướng Vũ Điển. Tiên sư đạo tiền thân chính là Ngũ Đấu Mẹ giáo, Tôn Ân chính là Đông Tấn những năm cuối tiên sư đạo giáo chủ, cũng là đạo môn 300 năm tới nay tài năng xuất chúng nhất nhân vật, chân chính đạt tới luyện hư hợp đạo cảnh giới chí cao, tu luyện ra dương thần tồn tại. Luận võ học đạo pháp thành tựu, Lý Chí Thường tự nghĩ Minh Ngọc Quyết còn đuổi không được Tôn Ân Hoàng Thiên đại pháp thăng hoa sau khi Hoàng Thiên vô cực. Bất quá Hoàng Thiên vô cực cũng không xưng được võ đạo cực hạn, nhưng xem Tôn Ân còn muốn được sự giúp đỡ của Yến Phi mới có thể phá không mà đi liền biết Tôn Ân lúc đó còn không bằng có thể bất cứ lúc nào phá không mà đi Yến Phi. Hơn nữa Tôn Ân bởi về căn bản công pháp tu luyện chính là Thái Dương chân hỏa duyên cớ, bởi vậy chỉ có thể dương thần xuyên qua tiên môn, luật kỳ ngộ còn không sánh được so với hắn kém hơn một chút Thạch Chi Hiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 92, luyện tinh hóa khí Lý Chí Thường trầm ngâm nói, ta dị vãng vẫn cho rằng thế giới này chỉ là một giấc chiêm bao, bây giờ nhìn đến tiên môn sau khi, trái lại cảm thấy không hẳn là một giấc mộng. Thạch Thanh Tuyền bóp bóp Lý Chí Thường mũi, vi hơi sẳng giọng, nếu là trong mộng, ngươi khả năng nhìn thấy như Thanh Tuyền như vậy nữ tử ư? Lý Chí Thường một cách tự nhiên dắt Thạch Thanh Tuyền nu đề, nhẹ nhàng cười nói, nếu là nằm mơ thế giới của ta bên trong liền tất cả đều là Thanh Tuyền, thôi bị quá mức vô vị. Nói một hồi sau, hai người lặng lặng gần bó, chúng ve sầu sướng lại truyền ra, bất luận thế giới biến làm cái gì dạng, chúng môn thế giới đa số còn ở một mảnh không gian thu hẹp, ở ngoài thế giới bất luận xảy ra chuyện gì, nếu là không có ảnh hưởng chúng nó, cũng sẽ không để cho chúng nó có biến hóa gì đó. Thạch Thanh Tuyền nhìn vừa nãy Thạch Chi Hiên phá không mà đi địa phương, biểu hiện dị thường chăm chú, bây giờ đã là ban đêm, thâm hắc bầu trời đêm, u tính phong thanh, đem hết thể đều tô điểm như vậy không chân thực. Thạch Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, đối với Thanh Tuyền tới nói, ngươi là cái ly kỳ người, là một cái không người nào có thể mở ra câu đố, khi ngươi từ chối Thanh Tuyền đưa cho ngươi bất tử ấn pháp thời điểm, ngươi có biết Thanh Tuyền là cỡ nào sinh khí? Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng Thanh Tuyền đối với ta sinh khí sẽ là lúc trước ở Vương Thông trong phủ đánh gãy tiếng tiêu của ngươi. Thạch Thanh Tuyền ôn nhu nói, làm sao biết chứ, lần kia ta còn có chút cảm kích ngươi, vừa vặn để ta có cớ rời đi nơi đó, nếu không là nương khi còn sống căn dặn ta nhất định phải cho Vương bá bá tấu một khúc, ta mới không muốn chạy xa như thế. Lý Chí Thường nói, kỳ thực lần thứ nhất đối với Thanh Tuyền ấn tượng, ta vẫn cho là Thanh Tuyền nhất định là một cái cao ngạo thoát trần nữ tử, đến hiện tại ta mới hiểu được Thanh Tuyền chính là Thanh Tuyền, không nên dùng bất kỳ từ để hình dung ngươi, bởi vì ngươi bản thân liền là độc nhất vô nhị. Thạch Thanh Tuyền cười duyên nói, ngốc tử, ta phát hiện ngươi nói tới buồn nôn đến so với trên đời bất luận cái nào tình trường tay già đời còn muốn đến rung động lòng người lý. Khi Lý Chí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền trở lại Tương Dương, tuyên bố Thạch Thanh Tuyền đem làm thê tử của hắn, mọi người cũng không kinh sợ, ở Tiêu Diệt Lâm Sĩ Hoành, Trầm Pháp Hưng sau khi, phía Nam nhất thống đã trở thành chắc chắn. Lý Chí Thường cũng đem quốc hiệu định vị đường, này là hư hành chi nêu ý kiến, ngăn ngắn tháng 3 không tới, Lý Hiếu cung lại công phá Lạc Dương, lại tiếp tục đánh tan Đậu Kiến Đức đại quân. Nếu không có Diệp Cô Thành ra tay giết nhập trong vạn quân, suýt chút nữa thì Lý Hiếu cung đầu người, Đậu Kiến Đức e sợ đã bị Lý Hiếu cung diệt trừ. Lý Hiếu cung dụng binh chi huyền bí, thật là làm cho thế nhân mở mang tầm mắt, đương thế đệ nhất danh tướng, không nghi ngờ chút nào bị quan ở trên người hắn. Hư hành chi chủ trương cùng Lý Đường một cái quốc hiệu là có suy tính, một cái cho thấy bọn họ tuyệt không cùng Lý Việt cùng tồn tại tâm tư, thứ hai cho thấy mặc dù Lý Hiếu cung quân lược cái thế, Lý Việt đối với Lý Chí Thường một phương tới nói vẫn cứ không để vào trong mắt. Cách sư phi huyên định ra Lạc Dương cuộc chiến còn có một tháng thời gian, Lý Chí Thường vẫn cứ ở Tương Dương trong thành. Bây giờ hắn đã đăng vương vị nhưng không đủ hỉ. Hắn cùng Tống Khuyết hơn nữa không có Thạch Chi Hiên quay rối sau, có thể nói đại cục đã định. Lý Hiếu cung mặc dù chiến công hiển hách, cũng không quan trọng gì, dù sao hắn không phải Lý Huyền con ruột. Này dịch sau khi, chỉ sợ Lý Hiếu cung như muốn mạng sống trung thân cũng đừng hòng nắm giữ binh quyền, tuổi còn trẻ quy ẩn chỉ sợ chính là hắn tốt nhất kết cục. Ở thêm đá bên dưới, Trầm Lạc Nhạn toàn thân áo trắng, tóc dài rối tung dưới ánh trăng bên trong, tô điểm vô cùng bóng đêm. Lý Chí Thường nói, tự Lý Mật bại vong sau, Lạc Nhạn liền mất đi hành tung, không nghĩ tới Lạc Nhạn sẽ tìm đến ta, ta vẫn còn nhớ năm ngoái thành Lạc Dương Trung Thiên Tân kiểu dưới, Lạc Nhạn chống thuyền đi xa thời khắc. Trầm Lạc Nhạn tiện than thở, cho tới hôm nay mới hiểu được Lý Vinh cao cao kiến thức, nhớ tới năm đó ý đồ thế mật công mời chào Lý Vinh, bây giờ nghĩ lại thủ vì là buồn cười. So với lúc trước ở Phi Mã Mục Tràng phụ cận con suối bên nhìn thấy Trầm Lạc Nhạn, bây giờ nàng sát thực tiểu thụy mấy phần, nhân thế gặp gỡ chính là thần kỳ như vậy, khi Lý Mật đánh đâu thắng đó không gì cản được cùng trăm vạn chi chúng thời điểm, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ bại vong như vậy nhanh như vậy gấp, mặc dù thân ở trong đó Trầm Lạc Nhạn cũng e sợ nhất thời không nói được trong đó duyên cớ. Lý Chí Thường chậm rãi nói, lúc đó Lý Mật ủng trăm vạn chi chúng, đánh đâu thắng đó không gì cản được, ai có thể ngờ tới hắn sẽ thất bại như vậy đột nhiên, ngày hôm nay Lý Mộ phong quang vô hạn, cũng không biết rõ ngày sau có thể hay không long trời lở đất, Lạc Nhạn ngươi nói là sao? Trầm Lạc Nhạn lặng lẽ nói, ta rõ ràng Lý huynh ý tứ, Lý huynh là cảm thấy Lạc Nhạn đắc ý là hăng hái, thất ý thì liền trở nên không tự tin, muốn mình theo người. Lý Chí Thường thở dài nói, cùng Lạc Nhạn thông minh như vậy người nói chuyện chính là không lao lực, Lạc Nhạn ngươi có biết ngươi xin vào ta sẽ cho ngươi chức vị gì? Trầm Lạc Nhạn sâu sắc nhìn Lý Chí Thường một chút, tự nhiên nói, Lý huynh rất khiêm tốn, cho Lạc Nhạn vị trí nào, Lạc Nhạn đều sẽ không cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng vốn là cùng Từ Thế Tích có hôn ước tại người, thế nhưng dồn bỏ hôn ước xin vào Lý Chí Thường, tự nhiên là cho rằng Lý Chí Thường so với Lý Việt có tư cách hơn hoạch được thiên hạ, tuy rằng Lý Hiếu cùng đánh đâu thằng đó, nhưng dù sao không phải Lý Thế Dân, Lý Việt lần này đại thắng, Trầm Lạc Nhạn trải qua Lý Mật thảm bại sau khi, càng nhìn ra được Lý Việt bất quá tận thế phồn hoa. Bây giờ thế cuộc liền hướng về năm đó Tam Quốc, Lý Việt có thể so với Chi Viên Điệu, Đậu Kiến Đức so với Công Tôn Toản, nhưng cuối cùng càn quét quần hùng nhưng là Lý Chí Thường cái này tạo mạnh đức. Cho tới bây giờ Trầm Lạc Nhạn cũng không khỏi không bội phục Lý Chí Thường chiếm cứ Kinh Châu cao cao kiến thức, địa thế phân đoạn Nam Bắc, hơn nữa liên hợp Tống Việt sau khi, phía Nam lại không có địch thủ, mấy trăm năm Nam Bắc đối lập, sớm đã đem phía Nam khai phá sản vật phong phú, mặc kệ là thương mại vẫn là văn phòng, phía Nam đều không thua gì phương Bắc, huống chi có Tống Việt như thế, Linh Nam một vùng tối khiến cho người đau đầu không khai hóa dị tộc cũng sẽ không trở thành vấn đề gì. Hơn nữa Phi Mã Mục Tràng rơi vào Lý Chí Thường trong tay, phương Bắc vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết kỵ, Lý Chí Thường cũng bất cứ lúc nào có thể kế thừa, đại vận Hà đảo bơi sau, Nam Bắc thông suốt, nếu muốn như qua lại như thế hình thành Nam Bắc cục diện giằng co, đem so với ban đầu càng thêm gian nan. Đại nhất thống tư tưởng đã sớm thâm nhập lòng người, nhưng đáng tiếc Lý Uyên nhưng không phải quyết đoán anh minh chi chủ, nếu không lúc trước đặt chân quan trùng sau khi, rất sớm lập rất được từ hàng tĩnh trai làm đại biểu Bạch đạo thế lực chi tâm Lý Thế Dân vì là thái tử, chỉnh hợp bên trong thế lực, liền có thể ở Lý Chí Thường lúc trước đặt chân chưa ổn thời điểm, bốn phía xuất binh, ngắn trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết phía sau vấn đề cùng với xuôi dòng mà cảm thụ, Bắc cử đầu. Kiến Đức, thiên hạ bỗng nhiên, 3 năm có thể định. Lý Chí Thường cười nhạt nói, Lạc Nhạn đến hiện tại đều không cùng ta giao tâm, Lý Mộ thì lại làm sao cùng ngươi giao tâm? Trầm Lạc Nhạn sâu sắc thi lễ nói, Lý huynh bây giờ là cao quý đường vương, Lạc Nhạn nói một câu mạ muội, xin mời Lý huynh lập uy nghiêm. Lý Chí Thường nói, Lạc Nhạn cũng biết ta tuy rằng đang vương vị, nhưng không có đem cơ nghiệp chuyển lưu đến ta huyết thống hậu nhân ý nghĩ, đợi thiên hạ nhất thống thời gian, chẳng bao lâu nữa ta đều sẽ rời đi. Trầm Lạc Nhạn không khỏi ngạc nhiên. Lý Chí Thường tựa hồ đoán được nàng kinh ngạc, chậm rãi nói, ta đã đến luyện hư cảnh giới, luyện tinh hóa khí bên dưới, đã sớm không thể sinh ra huyết thống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 93. Thiên sư đạo chủ Trầm Lạc Nhạn không nghĩ tới Lý Chí Thường sẽ nói ra như vậy một cái đáp án, thực sự ra ngoài nàng bất ngờ, nhưng lại sát thực hợp tình hợp lý. Từ xưa tới nay đế vương đều không có như Lý Chí Thường như vậy chính là đạo môn nhân vật tuyệt đỉnh, đến hắn mức này luyện tinh hóa khí, sớm đã đem này điểm tinh huyết luyện hóa sạch sành sanh, nơi nào còn có cái gì dư thừa tinh huyết đến sinh sôi huyết thống. Trầm Lạc Nhạn cười khổ nói, Lý huynh có biết như ngươi vậy có thể sẽ đem thật vất vả xây dựng lên đến cơ nghiệp làm cho chia năm xẻ bảy. Lý Chí Thường nói, từ xưa tới nay đều có đế vương thống lĩnh thiên hạ, Lạc Nhạn ngươi nói khi không có đế vương thời điểm, cục diện có thể hay không càng khá một chút. Trầm Lạc Nhạn nghiêm mặt nói, xa không đầu không được, tiểu đến một nhà một thất cũng phải có chủ thoại người, huống hồ như đánh một cái quốc gia. Lý Chí Thường chậm rãi nói, từ cổ kim có thể có bất diệt vương triều. Trầm Lạc Nhạn nói, thịnh suy tự có thiên ý ở, nếu là vương thượng ngươi không có dòng dõi, có thể sấn hiện tại nuôi con nuôi một cái. Lý Chí Thường khẽ cười nói, Lạc Nhạn, ta đến hiện tại mới phát hiện ngươi tuyệt không chỉ là cái yêu quý kiến công lập nghiệp người. Trầm Lạc Nhạn tự biết này lời nói đến mức quá sâu, bất quá nếu thật sự như Lý Chí Thường nói, đúng là thiên đại việc khó. Lý Chí Thường tiếp theo tiếp tục nói, đối với vấn đề này ta sớm có giải quyết phương án, Trầm Lạc Nhạn cũng không cần lo lắng, kỳ thực nếu là đến hợp đạo sau khi, hao tổn một ít đạo hạnh, luyện khí hóa tinh cũng chưa chắc không thể làm đến, chỉ có điều ta vừa không có kiên trì đợi được hợp đạo sau khi, bồi dưỡng một vị hậu nhân đi ra, cũng vô ý với đem thiên hạ tư hữu. Trầm Lạc Nhạn khàn giọng nói, vương thượng tất nhiên có tân lý niệm muốn phổ biến trên đời, nhưng là mỗi một cái tân lý niệm chấp hành, đối với trên đời không hẳn chính là chuyện tốt, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi vương thượng vì sao phải thống nhất thiên hạ, chỉ vì khai quốc uy quyền nặng nhất, sau khi phá rồi dựng lại, có một số việc tự nhiên càng tốt hơn phổ biến, thật không? Lý Chí Thường nói, đúng là như thế, là đúng hay sai hy vọng Lạc Nhạn tương lai trong lòng sẽ có cái đáp án. Đêm đã khuya, Lạc Nhạn lui ra đi, chuyện của ngươi tự có hư tiên sinh sắp xếp. Trầm Lạc Nhạn biết nàng là khoảng chừng không được Lý Chí Thường quyết định, thi lễ lui ra, Lý Chí Thường lại bổ sung cũ cho nên ta muốn cùng Lạc Nhạn nói nhiều như vậy, chỉ vì ta tin tưởng Lạc Nhạn tuyệt đối không phải bình thường nữ tử, ngươi biết không? Ở Trầm Lạc Nhạn sau khi đi, Thạch Thanh Tuyền xuất hiện ở Lý Chí Thường bên cạnh, hơi sẳng giọng, vì sao không thu Trầm đại mỹ nhân nhập ngươi hậu cung? Nhân gia có thể văn có thể vũ, nhưng là ngươi đại trợ lực. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thân hôn Thạch Thanh Tuyền cái chán, trêu đến giai nhân khẽ cáo giận tái đi, Lý Chí Thường nói, ta hậu cung có một mình ngươi liền được rồi, đợi việc nơi này, ta hãy theo ngươi ở U Cốc cần cư một thời gian, chờ ta đến luyện hư hợp đạo, có thể nghịch phản tiên thiên chi khí hóa thành tinh huyết thời điểm, ngươi nếu là muốn có đủ, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng nói, quên đi thôi, nếu là như vậy, không có 30 năm khổ tu, ngươi chỉ sợ là khó để khôi phục như lúc ban đầu, chờ ngươi đối với thế giới này mất hứng thời điểm, ta cũng liền dựa theo phương pháp của ngươi đi phụ thân thế giới đang ở chờ ngươi. Vừa nghĩ tới hiện thực ở ngoài vẫn còn có vô cùng khả năng, Thanh Tuyền đối với trần thế hứng thú càng đủ, chỉ vì khi ta chơi đủ thời điểm, còn có thể có mặt khác một cái lối thoát. Bóng đêm tràn ngập, Lý Chí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền bình yên đi ngủ. Thiên sư đạo cực thịnh một thời, mặc dù bây giờ hơi có suy sụp, thế nhưng đạo quan cũng trải rộng toàn quốc các nơi, do hai đại tổng đàn thống lĩnh, mà Bắc đàn ở Trường An Tây Giao, Nam cung nhưng là núi Thanh Thành Thiên sư động. Núi Thanh Thành cây rừng xanh tươi, bốn mùa thường thanh, chư phong hoàn chỉ, giống như thành quyết, nên tên là núi Thanh Thành. Đan thiên ngàn cấp, khúc kính tĩnh mịch, lấy ưu khiết thủ thắng, từ xưa thì có Thanh Thành Thiên hạ ưu mỹ dự. Cùng kiếm môn chi hiểm, Nga Mi chi tú, ủy môn chi hùng nổi danh. Thiên sư động quan môn thiết lập tại dưới chân núi, Tư Tử Lăng thản nhiên nhìn lên trên, chỉ thấy Trường Giai Trực đang đạo cùng cửa cung. Một cái đạo đồng đứng ở dưới chân núi, y theo dáng dấp đối với Tư Tử Lăng thi lễ nói, đạo hữu chính là Tư Tử Lăng sao? Gia sư ở Thiên sư động chờ đợi ngươi, theo ta lên đây đi. Đạo đồng bi bô, nhưng ngữ khí trang trọng, khá là thành thục, tựa hồ mang theo tốc tuệ. Tư Tử Lăng kinh người linh giác tự có thể tra xét xuất đạo đồng đã bách mạch đều thông, chỉ sợ mười mấy tuổi liền có thể nhập tiên thiên, thực có thể nói là đạo môn bất thế gia kỳ tài. Thậm chí hắn sinh ra một loại cảm giác, 40 năm sau, vị này đạo đồng sẽ trở thành như linh đạo kỳ như thế nói môn đệ nhất nhân. Tư Tử Lăng mỉm cười nói, nhưng lại không biết hữu tên. Đạo đồng lộ ra trang trọng biểu hiện, chậm rãi nói, vần đạo tịch diêu, cuốn khắp thiên hạ tịch, xa không thể bờ diêu. Tâm thương hài đồng như hắn lớn như vậy e sợ thoại đều nói không hoàn toàn, nhưng là đạo đồng mồm miệng rõ ràng, nói có sách, mách có chứng giải thích tên, thật là làm Tư Tử Lăng kinh ngạc đến cực điểm. Mặc dù hắn cùng khấu trọng lớn như vậy thời điểm tuyệt đối không thể có đạo đồng một nửa thận trọng, mặc dù thiên sư đạo đạo chủ dạy dỗ rất nhiều, trong đó quá nửa cũng hơn nửa là tịch diêu thiên tư diệu tuyệt duyên cớ. Tư Tử Lăng trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là đạo đồng cho Lý Chí Thường dạy dỗ, đều sẽ đạt tới ra sao cảnh giới. Thầm nghĩ những chuyện này, bước chân liên tục nói theo đồng thập cấp mà trên. Đạo đồng đi lại bước vàng, xe nhẹ chạy đường quen, không chút nào nhân tay ngắn đủ ngắn, mà trên thềm đá gian nan. Đến thiên sư động, phủ nước bên dưới, xa xa có thể thấy được đều giang hiện chi thủy, tâm thần đều triệt, khó có thể nói nên lời. Chẳng trách tiên hiền có vân bái thủy đều giang hiện, hỏi núi Thanh Thành nói như vậy. Tịch Diêu, gia sư ở đệ tam hỗn nguyên đỉnh trên vách núi chờ đợi từ đạo hữu, mời đi theo ta. Khi Tịch Diêu đem Từ Tử Lăng dẫn hướng về vách núi, đi ra khỏi lớn lao đạo trường, Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn tới, thiên sư đạo đạo chủ Khương Vũ đứng ngạo nghệ với vách núi treo leo đỉnh, đạo bào tung bay, phảng phất thần tiên bên trong nhân. Khương Vũ mặt như bạch ngọc, da thịt như trẻ con giống như chân mềm, hiển nhiên khí công đã đến sâu không lường được cảnh giới. Từ Tử Lăng giống nhau điệu độ trời cao, đi tới vách núi bên trên, Khương Vũ bên cạnh, chắp tay nói, hậu bối Từ Tử Lăng gặp đạo chủ. Khương Vũ biểu hiện chăm chú với đều giang hiện xa xôi nước sông, mang theo một tiếng không tên thở dài nói, Tử Lăng rất xuất sắc. Từ Tử Lăng lạnh nhạt nói, đa tạ đạo chủ tán dương. Khương Vũ nói, Tử Lăng là một người đến, vẫn là mang theo lý đạo hữu ý từ đến. Từ Tử Lăng ngước nhìn trên trời bạch vân, nhẹ giọng trả lời, cùng có đủ cả, lý sư muốn quan hoàng thiên đại pháp, kính xin đạo chủ để ta tay lục một quyển trở lại. Khương Vũ nhàn nhạt nói, hắn vì sao không đích thân đến được? Từ Tử Lăng nói, ta đến như vậy đủ rồi. Khương Vũ hờ hững tự nhiên nói, Tử Lăng rất lợi hại, thế nhưng còn đuổi không được bản đạo chủ, tương lai càng đuổi không được đồ nhi ta. Ngươi trở về đi thôi, gọi Lý Chí Thường tự mình đến, phải biết hắn ở chưa đánh bại Ninh đạo kỳ trước, còn không là danh xứng với thực đạo môn người số 1. Từ Tử Lăng sớm biết chuyến này tất sẽ không quá thuận lợi, cũng biết Lý Chí Thường tên là mượn đọc Hoàng Thiên Đại Pháp chân thực nguyên nhân, nhưng là đến tiên sư đạo lập uy, lấy kinh sợ đạo môn bên trong một số xuẩn xuẩn muốn động nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 94, Lạc Thủy Bên mang đang khi nói chuyện, trời nắng vang lên một cái phích lịch, Sơn Vũ Dục Lai đem tiên sư đạo chủ Khương Vũ uy thế tôn lên đến đỉnh điểm. Từ Tử Lăng biết được đây là Khương Vũ đem thiên tượng biến hóa, vì vậy mượn dùng thiên địa bay nói ra câu nói này đến, có chí cao vô thượng, không thể phản bác sức mạnh tâm linh. Giữa bầu trời lôi quanh địa thiểm, vách núi trên vách đá dựng đứng thiên sư đạo chủ Khương Vũ thân ảnh biến mất ở chớp giật bạch quang bên trong. Dựa vào thiên lôi thấp thoáng, mặc dù Từ Tử Lăng linh giác cũng không cách nào tra xét ra tu luyện Hoàng Thiên Đại Pháp thiên sư đạo chủ bóng người. Sơn Vũ bàng bạc mà rơi, đạo đồng Tịch Diêu đứng ở một chỗ đỉnh che mưa, lặng lặng nhìn trên vách núi Từ Tử Lăng cùng thiên sư đạo chủ tranh đấu. Đối với hai người ở trên vách núi như dẫm trên đất bằng, giao thủ nhanh như chớp mắt, Tịch Diêu cũng không sợ hãi chút nào, loại này định lực thực không phải hắn từng tuổi này nên có. Khi thiên sư đạo chủ sử dụng tới Hoàng Thiên Đại Pháp cùng chấp giật anh lôi phối hợp lẫn nhau, Tịch Diêu lộ ra một phần sầu não vẻ mặt, tự nói, Hoàng Thiên Đại Pháp không phải như thế dùng. Thiên sư đạo chủ dù cho đổi không được Ninh đạo kỳ, nhưng cũng là đạo môn số một số hai nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là hắn đổ nhi Tịch Diêu khẩu khí, nhưng phảng phất thiên sư đạo chủ Hoàng Thiên Đại Pháp luyện được còn chưa đủ chính tông, thực sự là thiên hạ ít có ly kỳ sự tình, bất quá Từ Tử Lăng nhưng cũng không biết chuyện này. Ở chấp giật anh lôi dưới, Từ Tử Lăng cũng khó có thể duy trì tình trung nguyện cảnh giới, dựa cả vào nhận biết theo thiên sư đạo chủ liều mạng. Tốc độ của hai người nhanh chóng, nhanh như chớp giật, mà kinh khí ngang trời, thẳng vào Trường Giang đại hạ, thao thao bất tuyệt. Từ Tử Lăng hợp chỉ thành kiếm, đánh về phía Thiên sư đạo chủ chân thân, nhưng như va vào một bức dày đặc tường cao, mang theo xoắn ốc chân khí chỉ kính nửa phần cũng rội không đi vào. Tiêu tán kinh khí đánh ở vách núi treo leo bên trên, đại mảnh đá vụn gì rào hạ xuống, rơi sâu không thấy đáy cao vạn trượng ngay. Mấy chục năm hoàng thiên đại pháp, để thiên sư đạo chủ chân khí chất phát cực kỳ, chính là so với tịnh niệm thiền viện bên trong thiện chủ không cũng không kém bao nhiêu. Thiên sư đạo chủ Khương Vũ khiếp sợ trong lòng kỳ thực nửa phần đều không ép với Từ Lăng. Từ Lăng trường sinh quyết chân khí là hắn trước đây chưa từng thấy quái dị chân khí, càng thiên nhiên ngự trị ở hắn hoàng thiên đại pháp bên trên. Luận công lực đương nhiên là hắn chất phát, luận chất lượng Từ Lăng nhưng vượt qua một bậc. Trừ phi hắn luyện thành hoàng thiên đại pháp tiến thêm một bước hoàng thiên vô cực, không phải vậy đừng hòng ở chân khí chất lượng trên cùng Từ Lăng ganh đua cao thấp. Nhưng là hắn tư chất hoàn toàn không đủ để đi tới hoàng thiên vô cực mức độ, coi như là hoàng thiên đại pháp cũng không để hắn đi tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chỉ có điều để hắn thoáng đụng vào thiên nhân cảm ứng cấp độ, mới có thể mượn sấm sét oai hùng hãn công kích. Vượt qua ban đầu hoảng loạn, Từ Lăng càng ngày càng bình tĩnh. Hắn đã biết được luận chân khí chất lượng hắn là vượt qua thiên sư đạo chủ, nên ngang tránh ngăn chính là qua nhiều năm như vậy hắn cùng Khấu Trọng có thể lấy yếu thắng mạnh nhất quán pháp bảo. Hắn đương nhiên biết làm sao lợi dụng tự thân ưu thế để ứng đối một đời thiên sư đạo chủ. Từ Lăng rút thân mà lên, đông dương bay lên 3 trượng cao, đạp chân ở một khối nô ra trên nham thạch, hai tay kết ấn, bao vây đẩy trời mưa gió, hình thành thiên la địa vong hướng về thiên sư đạo chủ của tới. Thiên sư đạo chủ cười lạnh một tiếng, nếu là lấy vì là như vậy liền có thể đánh bại hắn, vậy thì quá khinh thường hắn hoàng thiên đại pháp toàn lực vận hành. Thiên sư đạo chủ song trưởng hướng lên trên một lần, làm ra thế nâng bầu trời. Ngay vào lúc này hắn đủ xuống núi ngay lại lập tức đột nhiên nứt ra, bởi chân khí hướng lên trên dâng lên, mang ra trụy xuống lực đạo, để thiên sư đạo chủ sợ hãi cả kinh. Lúc này một cái phi chảo hướng Khương Vũ ném qua đến, mà Từ Lăng chính nắm phi chảo một đầu khác. Lấy võ công của hắn tự nhiên có thể phụ trụ vách treo leo, lấy bích hổ du tưởng công bỏ đến bình địa, nhưng tiền đề là Từ Lăng không phải dối. Hiện tại Từ Lăng ném ra cương chảo, tự nhiên là cho thấy hắn hảo ý đến bình địa bên trên. Thiên sư đạo chủ nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi muốn xem hoàng thiên đại pháp, ta dạy cho ngươi chính là. Lúc này nhỏ yếu đạo đồng tịch diêu nhưng không sợ mưa gió đi tới bên cạnh hai người, sâu xa nói, sư phụ ngươi không cần cho hắn hoàng thiên đại pháp xem, ta muốn đi gặp Lý đạo hữu. Từ Lăng kinh ngạc nói, uy đồ đây là ý gì? Tịch diêu cười nhạt nói, ta chính là đời tiếp theo thiên sư đạo chủ, hơn nữa hoàng thiên đại pháp là ta tự tay đi lại, ngươi dẫn ta đi, so với mang đi bản biết tay mạnh hơn nhiều. Từ Lăng nói, hoàng thiên đại pháp nghe đồn là Đông Tấn những năm cuối thiên sư Tôn Ân sáng chế, đến trước Lý sư nói cho ta, hiện có hoàng thiên đại pháp quyển chính là Tôn Ân đệ tử đích truyền Lô Tuần ghi chép, tiểu đạo hữu hẳn là nói giỡn. Tịch Diêu lạnh nhạt nói, không sai, ta chính là Lô Tuần chuyển thế thân. Từ Lăng không khỏi ngạc nhiên. Lạc Thủy là hoàng hà hạ du bờ phía nam đại nhánh sông, chủ yếu khúc sông liền ở thành Lạc Dương bên trong. Tùy Dương đế kiến đô Lạc Dương, chu vi 80 dặm, quy mô hùng vĩ. Lạc Thủy từ trong thành xuyên qua, có thiên hán chi tượng, cố kiến thiên tân tiểu, thiên tân, ý vị là ngân hà vậy. Ở tiêu bắc kiến hoàng cung, gọi là Tử Vi cung, ý vị là thiên cung. Tùy Dương đế lấy Lạc Dương làm trung tâm xây dựng đại vận hà, nam đạt dư hàng, bắc chống đỡ Trắc Châu. Lạc Thủy thủy đạo kinh mở rộng, tức là đại vận hà mở đầu. Tùy Dương đế thừa 3 tầng thuyền đồng, 3 lần Dương Châu. Toàn quốc sản vật kinh kênh đảo, ở Lạc Dương tập trung. Lạc Thủy hai bờ sông khởi công xây dựng lên khổng lồ kho lúa, như lương lạc kho các loại, trữ lượng kinh người. Mà bây giờ Lạc Dương lại hết sức tàn tạ, không còn nữa ngày xưa quan cảnh. Chỉ có đảo đới đại vận hà, vẫn cứ thông suốt nam bắc, cho thấy Tùy Dương đế thành tựu. Hành chu xa xôi, không thuyền mái chèo, nhưng tự nhiên đi ngược dòng nước, có vẻ thần bí dị thường. Lý Chí Thường đứng ở mũi tàu, phía trước cách đó không xa chính là Thiên Tân Tiểu. Linh đạo kỳ tiên phong đạo cốt, tiên luân thả câu, rất có thái công câu cá hứng thú. Sư Phi Huyên cải làm nữ trang, tố quần áo màu trắng, vải thô áo tang, không thi phấn trang điểm, nhưng trong thiên địa thành tú tựa hồ tất cả đều tập trung ở bên người nàng. Luận dung mạo Sư Phi Huyên không hẳn là Lý Chí Thường gặp được đẹp nhất một cái, luận khí chất không hẳn như Thạch Thanh Tuyền như vậy cao ngạo xuất trần, thế nhưng như trong trần thế có tiên tử tồn tại, tất nhiên là Sư Phi Huyên dáng dấp như vậy. Lý Chí Thường ánh mắt thâm thúy hơi ngẩng đầu lên, ngóng nhìn ở Sư Phi Huyên trên thân, xa xôi ngâm nga nói, thanh thanh lăng thượng bách, lội lội giản trung thạch, nhân sinh tiên địa gian, hốt như viễn hành khách. Phi Huyên ngươi hà tất đến, ta cần gì phải đến? Linh đạo kỳ cười nói, Lý đạo hữu lời ấy sai rồi, nhân sinh như thời gian qua nhanh bỗng nhiên mà thôi, có thể là bỗng nhiên mà thôi, nhưng lại vô cùng là thú, trời cao để chúng ta sinh với thế gian, tổng có một ít sự không thể không làm. Lý Chí Thường tung nhiên nói, Linh đạo hữu biết thiên ý hay không? Linh đạo kỳ vuốt râu mỉm cười nói, có biết một, hai. Lý Chí Thường vẻ mặt giống nhau bình tĩnh là thủy, không nổi nửa phần sóng lớn, chậm rãi nói, từ xưa thiên ý yêu cầu cao hỏi, có thể biết một, hai cũng không sai, nhưng là thiên cũng chưa chắc toàn là đúng, đạo huynh chấp nhận không? Đại diện 50 mà bỏ chạy một, vì vậy thiên địa số lượng vốn là không hoàn toàn, nếu nói là trời cũng có lỗi, tự nhiên có đạo lý. Hơn nữa từ hàng tính trai, luôn luôn tự xưng là thay trời hành đạo, mà Lý Chí Thường càng muốn nói trời cũng có lỗi, kỳ thực ám dụ các nàng sai rồi, lời ấy không giết người, nhưng chú tâm đến cực điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 95, thanh tĩnh hư vô yên tĩnh nguyệt quang ở Sư Phi Huyên bạch tí trên không được lưu động, làm nổi bật ra Sư Phi Huyên rung động lòng người tiên tư diệu thái, nàng tiên môi khẽ mở, huyền chuyển tiên âm lướt qua thiên tân tiểu, du dương ở lạc thủy bầu trời, mang theo trách trời thương dân giọng nói. Hiện nay thiên hạ chỉ ở nam bắc chi tranh, Phi Huyên chỉ nguyện thiên hạ sớm một chút nhất thống, Lý Huynh cùng giữa chúng ta thắng bại. Phi Huyên từ lâu coi nhẹ, tối nay chuyện, hoặc là Lý Việt Nam trinh hoặc là Lý Huynh bắc phạt, lại không loại thứ ba khả năng, còn ai đúng ai sai, lại có cái gì trọng yếu. Lý Chí Thường bất trí một lời, tay phải khoát lên vô thường kiếm trên chuôi kiếm, tự nắm không phải nắm, dưới chân thuyền con đột nhiên bất động ở lạc thủy bên trên. Đây cũng không phải là tiểu chu bất động, mà là tiểu chu đi tới động lực cùng lạc thủy xung kích lực đạo hình thành một loại không thể đánh vỡ cân bằng, mới để Lý Chí Thường dưới chân tiểu chu với động bên trong câu tĩnh, cỡ này tình cảnh, càng có vẻ Lý Chí Thường bí không lường được. Liền ngay cả Ninh Đạo Kỳ lúc này cũng bị Lý Chí Thường sâu không thấy đáy tu vi lay động dùng, giờ khắc này Lý Chí Thường trạng thái chính là thiên địa nhân hình thành một cái tròn trịa toàn thể, nội thiên địa cùng ngoại thiên địa kêu gọi kết nối với nhau, vừa là thiên nhân cảm ứng lại là thiên nhân hợp nhất, mà lại có thể ở loại kia tuyệt nhiên không giống đạo cảnh tới lui tự nhiên. Để hắn đem không cầm được Lý Chí Thường sẽ phát động thế nào một đòn sấm sét. Ninh Đạo Kỳ biết rõ không thể tùy ý Lý Chí Thường như vậy biến ảo xuống, không phải vậy nội thiên địa đem cùng ngoại thiên địa không được luân phiên kết hợp, khí thế đều sẽ không ngừng không nghỉ kéo lên đi tới, vĩnh không nhìn thấy phần cuối. Lưỡi câu do trong nước vẽ ra một đạo thật dài thủy ngân, đột nhiên thẳng tắp hướng Lý Chí Thường vào tới. Ẩn chứa tiên thiên khí công, ở Ninh Đạo Kỳ không chế giới, không thể so bất kỳ một cái tinh thiết tạo nên binh đao uy lực đến nhỏ hơn. Hơn nữa linh hoạt nơi hơn xa thế gian bất kỳ một môn vũ khí. Sư Phi Huyên sắc không kiếm như trước ở sau lưng, nàng không nhúc nhích, cũng không thể động. Kiếm tâm thông minh cảnh giới dưới, nàng vẫn cứ đem không cầm được Lý Chí Thường khí thế, không phải vì là không công, mà không biết làm sao công, chỉ có thể chờ đợi chờ Ninh Đạo Kỳ thăm dò tính công kích, nhìn có cái gì hiệu quả. Đột nhiên trong lúc đó, lưỡi câu liền tới đến Lý Chí Thường trước người. Ở hắn mặt nơi tiên biến bản hóa, cá bơi lưỡi câu nhỏ bé, không thể phát hiện, một tia tiếng xé gió cũng không có, vì lẽ đó trong đó hung hiểm nơi, thực sự khó có thể nói nên lời. Lý Chí Thường sắc mặt không một chút còn lại vẻ mặt, giống nhau lúc này là thủy, yên tĩnh rung động lòng người. Tay trái ở trên hư không thái độ thanh thản tùy ý vùng đây, ra tay thong dong hờ hững, thì hoan thì gấp, nếu không có Ninh Đạo Kỳ rõ ràng đang khống chế lưỡi câu tìm kiếm Lý Chí Thường kẽ hở, còn tưởng rằng Lý Chí Thường đang chỉ điểm sân hạ. Sư Phi Huyên tâm dần dần chìm xuống, cũng chỉ có nàng cùng Lý Chí Thường mấy độ giao thủ, mới có thể cảm nhận được Lý Chí Thường bây giờ đến cùng đáng sợ dường nào. Ở lần thứ nhất nhìn thấy Lý Chí Thường thời điểm, hắn ra tay cố nhiên nhanh như chớp giật, nhưng cũng không phải là 10 phân 10, chỉ là khi đó nàng kiếm pháp không hóa cảnh, vẫn còn không thể nhân cơ hội mà kích. Lần thứ hai ở Độc Tôn Bảo trên quảng trường, Lý Chí Thường đã là cấp độ tông sư cao thủ, trong lúc vung tay nhấc chân đều có lớn lao lực phá hoại, nhưng giao thủ nàng rõ ràng biết được, Lý Chí Thường như một đạo căng thẳng huyền, ở ngoài lòng bên trong kéo căng, còn có pháp có thể theo. Lúc này đối mặt thành danh vượt quá một giáp đạo môn đệ nhất nhân Linh Đạo Kỳ, Lý Chí Thường nhưng không có bất kỳ những khác không giống, không phải cố ý làm ra vẻ hờ hững tự nhiên, cũng không phải như gặp đại địch, mà là thành thạo điêu luyện, thần thái thong dong. Linh Đạo Kỳ có thể nói một xuất thủ trước, chính là tự nhận rơi vào hạ phòng, không thể không sớm ra tay, để tránh khỏi bị Lý Chí Thường đánh tan tâm phòng. Đến cuối cùng Ninh Đạo Kỳ đem cần câu buông tay, rơi vào lạc thủy bên trong, rất nhanh sẽ chìm xuống dưới, nguyên lai trong lúc vô tình. Lý Chí Thường thuyền con lại xa một trượng, vừa vặn thoát ly Ninh Đạo Kỳ lưỡi câu phạm vi công kích, tất cả những thứ này chỉ ở trong lúc vô tình, đợi được Ninh Đạo Kỳ phát hiện thì, thuyền con vừa vặn thoát ly lưỡi câu phạm vi bao phủ. Hắn thật dài cười một tiếng nói, được lắm thượng tiện ngự thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, sử trồng nhân chi sở ác, cố kỷ vũ đạo. Đạo Hưu Kỳ tiến vào từ nói, vô cùng kỳ diệu, nếu là luận võ tranh tài, lão đạo đã thua một bậc, đáng tiếc buồn cười. Ở đạo gia học thuyết bên trong, thủy vì là trí thiện trí nhu, kỹ năng bơi kéo dài dày đặc, vi thì lại không hề có một tiếng động, cự thì lại mãnh liệt. Lý Chí Thường lợi dụng lạc thủy đặc tính, ở trong lúc vô tình tách ra Ninh Đạo Kỳ lưỡi câu, thành thạo điêu luyện để Ninh Đạo Kỳ không cách nào khả thi, tựa như nói giống như vậy, ở khắp mọi nơi, nhưng lại khiến người ta khó có thể phát hiện. Điểm này khó làm nhất đến sự, Lý Chí Thường ở Ninh Đạo Kỳ trong lúc vô tình thoát ly lưỡi câu kéo dài phạm vi. Không phải vậy Ninh Đạo Kỳ có thể bất cứ lúc nào mà động, theo thế mà động, ở hắn lùi về sau đồng thời, nhân cơ hội mà kích. Mà lại có thể vừa vặn tính toán ra lưỡi câu dài ngắn, đã cho thấy Lý Chí Thường biết người biết ta, ở sức quan sát trên vượt qua Ninh Đạo Kỳ một bậc, vì vậy Ninh Đạo Kỳ mới có cảm thán thua một bậc. Phải hiểu để hắn bậc này cấp số cao thủ xuất hiện sơ sẩy, thực còn khó hơn lên trời, thế nhưng Lý Chí Thường thản nhiên cũng đã làm được, đủ để chứng minh Lý Chí Thường sát sát thực thực không hề hoa giả cao hơn Ninh Đạo Kỳ một bậc. Lý Chí Thường chậm rãi nói, Ninh đạo huynh chưa sử dụng thành danh võ công tán thủ bắt phát, còn nói gì tới thua một bậc. Ninh Đạo Kỳ nhẹ giọng nói, đạo hữu liền cẩn thận rồi. Lý Chí Thường thoáng cúi đầu, Ninh Đạo Kỳ vẫn còn thiên tân trên cầu ngồi xếp bằng, thế nhưng trong nước cái bóng nhưng không được kéo dài. Đây cũng không phải là Ninh Đạo Kỳ khiến cho cái gì kỳ diệu đạo pháp, mà là Ninh Đạo Kỳ thần pháp quá nhanh, bởi vì nhân thị giác hiệu quả phải cần một khoảng thời gian bất định, cho tới ở bên trong nước lưu ra từng đạo tàn ảnh, xuất hiện cái bóng bị kéo dài cảnh tượng. Có lúc con mắt nhìn thấy không hẳn chính là chân thực, chính như bây giờ Ninh Đạo Kỳ nhìn như ngồi ở trên cầu, kỳ thực đã công Lý Chí Thường trước người giữa không trung, đang muốn tấn công hạ xuống. Thiên Tân Kiều bên cạnh một chỗ câu lan nơi, một cái tiêu sái bất phàm cầm trong tay mỹ nhân quạt giấy công tử trẻ tuổi cùng một vị chính nơi tuổi thanh xuân bạch tí chân trần cô gái tuyệt sắc đứng ở phía trước cửa sổ, đôi mắt đẹp vọng tiến vào Lạc Thủy cùng Thiên Tân Kiều, cũng là Lý Chí Thường cùng Ninh Đạo Kỳ ác chiến nơi. Công tử trẻ tuổi nhẹ giọng nói, Ninh Đạo Kỳ hôm nay vì sao lo lắng như thế, đã quên đạo pháp vô vi, ra tay có chút sao động. Ninh Đạo Kỳ tán thủ bắt phát tuy tên là bắt phát, nhưng cũng không phải là cứng nhắc tám bộ chiêu thức, công thủ thích làm gì thì làm, hoàn toàn không có định pháp, tình nghĩa ở chỗ hư tự, hư có thể sinh khí, vì vậy hư vô cùng thanh tịnh trí hư, thì lại này hư là thật, hư thực trong lúc đó, thái tuy bất thủ, đơn giản đạo của tự nhiên, huyền diệu khó hiểu, bất luận lớn hay nhỏ. Ninh Đạo Kỳ tán thủ bắt phát cám phủ lao trang pháp chỉ, từ vô vi biến thành hữu vi lại quy vô vi, tiến tới hữu quy về vô, vô vi mà hữu. Thiên biến bản hóa, nhưng thoát không mở đường ra thanh tĩnh hư vô ý chính, giờ khắc này xuất thủ trước, tuy rằng nhanh như chớp giật, kình khí che ngập bầu trời, ở Lạc Thủy bầu trời trước ra vô hình có chất khí tượng, nhưng cũng không phù hợp thanh tĩnh hư vô tinh nghĩa, lập tức rơi vào rồi tiểu thừa. Để công tử trẻ tuổi vô cùng không rõ, hắn tự biết mình và Ninh Đạo Kỳ vẫn còn có khoảng cách, vì vậy không thì ra nhận Cao Minh, có ý hướng bên cạnh Bạch Tỷ chân trần cô gái tuyệt sắc phát sinh nghi vấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 96, kiếm tâm thông minh nam tử là Hậu Hy Bạch, nữ tử chính là Loan Loan, nàng bây giờ có vẻ càng thêm thần diệu khó lường. Hậu Hy Bạch chính là bị Loan Loan ở trên đường thuận lợi trào trụ, không phải vậy hắn ra tay giúp đỡ hắn sư tiết tử. Loan Loan thâm tình ngưng chú nước sông lạc, dưới ánh trăng, mặt nước bạc trắng, thiên tân trên cầu đứng lặng như điều khắc sư phi huyền. Coi là thật có một loại nhân ở trên cầu lập, thiếu nước chảy không lưu thiệt cảnh. Loan Loan nhẹ giọng nói, Hy Bạch là đang lo lắng ngươi tiên tử thôi, bất quá ngươi lo lắng là dư thừa. Loan Loan ngữ khí chống chân mở mịt, như xa như gần, vô tình hay cố ý lại lướt qua ngoài cửa sổ, lay động ở Lạc Hà bên trên. Lý Chí Thường hơi liếc mắt một cái, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Mặc dù Ninh Đạo Kỳ giữa không trung tấn công, dùng ra thành danh công phu tán thủ bắt phát, Lý Chí Thường cũng không từng rút ra vô thường kiếm, mà là tay trái thấy chiêu xét chiêu, biểu hiện tuy thản nhiên tự đắc, nhưng trên thực tế nhưng độc tay khó chi, nằm ở hạ phòng. Lý Chí Thường đối với này coi như không gặp nghe chi không nghe thấy, không một tiếng động, đại tượng vô hình, hắn ra chiêu động tĩnh trái lại càng ngày càng nhỏ. Ngay khi Lý Chí Thường động tĩnh đang muốn toàn bộ trừ khử thời khắc, Ninh Đạo Kỳ thân thể lại trên không trung nhiêu ra một cái đại loan, dọc theo ẩn chứa thiên địa diệu lý quy tích, tách ra Lý Chí Thường trường lực, vững vàng đỉnh ở trên mặt nước, đồng thời một phủ, rất có túng nhất vi chi sở như, lang vạn khoảnh chi mang nhiên thần tiên tư thái. Lý Chí Thường mỉm cười nói, đạo huynh linh cơ hơi động, lại làm cho Lý Mộ có ý định đã lâu một đòn không thể phát sinh, không hổ là thành danh một giáp trở lên cấp độ tông sư nhân vật. Võ học chi đạo đến đạo huynh tầng thứ này, mới tính được là trên chân chính đăng đường nhập thất. Nguyên lai Ninh Đạo Kỳ ở Lý Chí Thường đem muốn rút kiếm thời khắc, đột nhiên bước ra trở ra, mà có thể tách ra Lý Chí Thường khóa chặt khí thế, để Lý Chí Thường chất chứa kiếm thế không thể không tiếp tục thu lại. Loại này về mặt tâm linh mất cảm, đủ để chứng minh Ninh Đạo Kỳ tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Loan Loan thở dài nói, giỏi về tấn công giả động với cựu thiên bên trên, thiện thủ giả ngấp trong cựu địa bên dưới. Lý Chí Thường hai người cùng có đủ cả, muốn tìm ra hắn kẽ hở nói nghe thì dễ, nhưng cũng không phải một chút hy vọng cũng không có. Hy Bạch có biết trận chiến này then chốt không ở Ninh Đạo Kỳ mà ở sư phi huyên trên thân? Hậu Hy Bạch hỏi đội, Nguyễn nghe tưởng. Loan Loan đột nhiên mang theo ý cười nói, tưởng cũng không có. Thời đúng là có một ít, bất quá Hy Bạch muốn nghe, đều có thể nắm Hoa Gian phái tâm pháp để đổi. Hậu Hy Bạch trầm ngâm nói, Loan Loan cô nương muốn Hoa Gian phái tâm pháp, ta cho ngươi chính là. Loan Loan thấp giọng nói, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng, chỉ sợ ngươi nghe xong sẽ hối hận. Các nàng đang khi nói chuyện, Ninh Đạo Kỳ ở Lạc Thủy bên trên thản nhiên nói, hậu thiên địa mà sinh, mà biết thiên địa cái chết, thiên thiên địa mà chết, mà biết thiên địa chi chung. Cố có sinh tất có tử, có bắt đầu tất có chung. Người chết sinh hiệu quả, sinh giả tử chi nghiệm, này đạo của tự như vậy. Thiên đạo có thưởng, không vì là nghiêu tồn, không vì là kiệt vong. Đạo giả, có thể hữu dụng. Thể giả, nguyên khí chi bất động, dùng giả, nguyên khí vận với trong thiên địa. Là lấy vật cực tất phản, phúc họa tương ỷ nhiên lão tử chi vô vi, trang tử chi tự nhiên, cũng không dạy người không sự sáng tạo cầu thành, bằng không làm bừa lao tử 5000 tinh diệu, trang chu ba quyển ngũ nôn. Duy là sáng tạo không giữ lấy, công được không tự xứng nhĩ. Đạo hữu siêu thoát tam giới, nhảy ra ngũ hành, sao không noi theo thiên hiển, lập xuống ngàn năm không dễ chi đạo thống, trách bị văn thế, nhưng vượt qua trùng quy muốn suy yếu đế vương cơ nghiệp. Hậu Hy Bạch nghe được Ninh Đạo Kỳ nói như vậy, không khỏi biểu hiện ngẩn ra, đã quên truy hỏi Loan Loan đem cần hồi đáp. Cái gọi là có sinh tất có tử, có bắt đầu tất có chung chính là thiên đạo hữu thường, đối ứng với nhau chính là Lý Chí Thường bội kiếm vô thường kiếm. Vô thường giả, thường gia nhân ý biểu, nhưng sinh tử có thường, nhưng là thiên đạo chí lý. Không người không sinh, không người bất tử. Có bắt đầu tất nhiên có chung, bởi vậy Lý Chí Thường tuy rằng khiến người ta cân nhắc bất định, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể thật sự vô thường, chỉ là ẩn giấu càng sâu mà thôi. Vì vậy Ninh Đạo Kỳ tiếp theo đạo giả, có thể hữu dụng. Thể giả, nguyên khí chi bất động, dung giả, nguyên khí vận với trong thiên địa trực tiếp vạch ra Lý Chí Thường tuy rằng đắc đạo, nhưng như trước muốn tuần hoàn cái này tự nhiên đạo lý. Không chỉ là Lý Chí Thường khắc họa, cũng là Ninh Đạo Kỳ tiến thêm một bước mục tiêu. Cho tới cuối cùng vài câu sáng tạo mà không giữ lấy chỉ là Ninh Đạo Kỳ vẫn cứ muốn làm cuối cùng nỗ lực, khuyên Lý Chí Thường từ bỏ tranh cướp thiên hạ, làm vô dụng công thôi. Lý Chí Thường cười nhạt, nhẹ giọng nói, đạo huynh lời ấy diệu tuyệt, ta cũng tới nói một chút đạo huynh tán thủ bắt phát, tuy rằng chỉ là tán thủ, kỳ thực ẩn chứa vô cùng đạo lý kỳ diệu, tinh yếu đại để ở chỗ vận nguyên khí với quanh thân bên trong, tiến tới hành chân nguyên với bên trong thiên địa, chưa từng vì làm mà có vì mà vô vi, tiến tới có vì mà không, vô vi mà có, nhưng đáng tiếc đạo hữu luyện được hư, nhưng còn không luyện được thực, không phải vậy hư thực tương sinh. Có hay không cùng ở tại, luyện hư hợp đạo lại có gì khó thay? Hậu Hy Bạch đối với hai người hiện tại quả thực thán phục, một phen kỳ phong, kỳ thực hắn ân sư đích thân tới cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa hai người nói đều là nhắm thẳng vào luyện hư hợp đạo, thực sự là lời vàng ngọc, để hắn đối với Hoa Gian phái tâm pháp nhận thức lại càng cao hơn một tầng. Loan Loan sâu xa nói, đều chỉ là nói rất êm hay thôi, hai người lại cũng không phải là thật sự luyện hư hợp đạo. Hy Bạch ngày hôm nay không cảm thấy ngươi sư tiên tử có chút kỳ quái sao? Hậu Hy Bạch đồng thời bừng tỉnh, xác thực chính như Loan Loan nói, đến hiện tại sư phi huyên vẫn cứ không có một chút nào gia nhập chiến đoàn ý tứ. Linh Đạo Kỳ tuy rằng nỗ lực chống đỡ, thế nhưng luận cảnh giới hắn thắng không nổi Lý Chí Thường, hắn còn đang luyện hư, Lý Chí Thường cũng đã dòm ngó thực, tuy rằng còn không luyện được, thế nhưng cũng cao hơn Linh Đạo Kỳ ra một cấp độ. Lại chi Lý Chí Thường tuổi càng kinh, khí huyết càng sâu, Linh Ngạo Kỳ không hẳn có thể tiếp được Lý Chí Thường 500 chiêu. Hơn nữa lấy Minh Ngọc công đặc tính, Lý Chí Thường tuyệt không có khí lực suy yếu nguy hiểm, đến thời điểm Sư Phi Huyên lại ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Loan Loan thâm tình nhìn Lạc Thủy một chút, lập tức lại đưa mắt Na Di đến Sư Phi Huyên trên thân, nhìn thẳng vào nàng vị này tốt địch. Vốn tưởng rằng luyện thành tự huyết đại pháp sau, nàng đã có thể vững vàng vượt trên Sư Phi Huyên một đầu. Bây giờ nhìn lại Sư Phi Huyên cũng không có là hậu, trái lại tiến thêm một bước, cảnh giới siêu nhiên. Nàng đương nhiên rõ ràng đây là tình trạng gì, tiếp tục nói với Hậu Hy Bạch, ngươi sư tiên tử mới là trận chiến này then chốt, tiến vào kiếm tâm thông minh tựa như chìm vào đáy nước, chìm vào càng sâu, kiếm tâm thông minh uy lực liền càng lớn, mà bây giờ ngươi sư tiên tử đã tâm ở ngoài không có gì, đang cố gắng lẻn vào đáy nước, triệt để phát huy ra kiếm tâm thông minh vô thượng diệu dụng, Linh Ngạo Kỳ làm bất quá là ở cho nàng đánh nghiệm trợ mà thôi. Hậu Hy Bạch thế mới biết Sư Phi Huyên vì sao hôm nay so với dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn lạnh lạnh duyên cớ, đồng thời đối với Loan Loan cũng càng thêm giới sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 97, đồng dạng võ công do người khác nhau đến triển khai, liền có phân chia cao thấp kiếm tâm thông minh do Điệu Nhi đến triển khai tự nhiên kiểm chế được Lý Chí Thường, nhưng để Sư Phi Huyên đến, liền không hẳn có thể đối phó. Chính là bởi vì Điệu Nhi có thể 100% phát huy ra kiếm tâm thông minh uy lực, mà Sư Phi Huyên nhưng không hẳn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Mà Minh Ngọc Công ở Lý Chí Thường cùng Thạch Chi Hiên trong tay có thể phát huy ra vô cùng uy lực, nhưng do những người khác đến triển khai, liền không hẳn tốt như vậy. Vì lẽ đó cao thủ nhất lưu so với chính là võ công cao thấp, nhưng nhân vật tuyệt đỉnh so với chính là lòng dạ khí độ. Nói cách khác không có vô lượng khí độ, cũng luyện không ra vô lượng võ công. Giờ khắc này Sư Phi Huyên ở một bên triệt để ngâm nhập kiếm tâm thông minh cảnh giới, ngoại trừ Lý Chí Thường, ở nàng sáng dự kiếm tâm bên trong lại không có bất luận cái gì sự vật. Nàng ngâm nhập kiếm tâm thông minh bên trong, như chìm vào đáy nước, dần dần chạm đến từ hàng kiếm điện sâu nhất một tầng công phu, thần ý dần dần cùng năm đó địa ni kết hợp lại, rồi lại đường ra khu kỳ. Chỉ cần Lý Chí Thường hơi hơi không chú ý, bị Ninh Đạo Kỳ đẩy vào góc chết, thì sẽ xúc động Sư Phi Huyên một đòn sấm sét. Loan Loan sau khi nói xong, mỹ mục vẫn cứ ngóng nhìn Lạc Thủy bên trên, Lý Chí Thường cùng Ninh Đạo Kỳ kết đấu. Ninh Đạo Kỳ tay áo bào cổ trướng, phản phất chim nhỏ cánh, đập cánh bay lượn ở trên mặt nước, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Lý Chí Thường đứng nghiêm ở mũi tàu, hạ bàn không chút nào động, thế nhưng vô thường kiếm nhưng thản nhiên ra khỏi vỏ, dựa vào sáng sủa bạc quang, truy đuổi Ninh Đạo Kỳ hai cánh. Ninh Đạo Kỳ hai cánh nhanh quét, kinh khí tràn ngập toàn bộ Lạc Thủy, bốn phương tám hướng hướng Lý Chí Thường đè xuống, rọi rửa thân thể hắn, lay động vô thường kiếm thân kiếm, Lý Chí Thường như trong gió thủy trúc, không được lay động, nhưng lập tức mọc rễ, làm sao cũng không di động. Loan Loan nhẹ nhàng thở dài nói, Ninh Đạo Kỳ lực, nếu là đơn đả độc đấu, hắn đã phải thua không thể nghi ngờ, bất quá có Sư Phi Huyên ở một bên, mặc dù Lý Chí Thường cũng chưa chắc đồng ý phát động một đòn sấm sét, để Sư Phi Huyên nhân cơ hội mà kích. Như không có kỳ chiêu, một trận đại chiến 3 ngày 3 đêm bên trong cũng đánh không xong, huống chi Ninh Đạo Kỳ thôi thúc thiên địa nguyên khí, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thực sự là thắng bại khó liệu. Hậu Hy Bạch nói, nếu là hai phe không phân cao thấp tất nhiên là không thể tốt hơn, Loan Loan cô nương đến Lạc Dương mục đích lẽ nào là vì Lý Minh? Loan Loan nhàn nhạt nhìn Hậu Hy Bạch một chút, chậm rãi nói, ta phải làm gì, không cần ngươi quan tâm, hiện tại Tả Vương cùng Tà Đế đều không ở, Thánh môn bên trong cũng có thể nói ta không còn địch thủ, Hy Bạch như muốn bảo vệ ngươi Hoa Gian phái đạo thống, tối tốt thành thật một chút. Hậu Hy Bạch nghe vậy cứng lại, bây giờ Loan Loan hắn xác thực không phải địch thủ. Hơn nữa hắn từ trên người Loan Loan mơ hồ nhìn ra lúc trước Thạch Chi Hiên cái bóng thực sự thần bí khó lường, khó có thể nói nên lời. Hắn tự xưng là họa bút vô song, có thể đối mặt hiện tại Loan Loan nhưng không thể nào biết, bởi vì hắn cũng lại không bắt được Loan Loan mảy may thần vận. Trước đây Loan Loan chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên đặt vào thám thiết hy vọng truyền nhân, là Quang Đại Âm Quỷ phái trấn hương thánh môn hy vọng vị trí, nhưng hiện tại Loan Loan chính là Loan Loan, lại không có nghĩa là bất luận người nào, tựa hồ chỉ là bản thân nàng, đây là bắt nguồn từ Hậu Hy Bạch sâu trong tâm linh tự nhiên phản ứng. Linh Đạo Kỳ ra tay càng lúc càng nhanh, quay chung quanh Lý Chí Thường ra chiêu liên miên không dứt rồi lại tuyệt không giống nhau, càng hiếm thấy hơn chính là, mặc dù Linh Đạo Kỳ thế tiến công như tật phong sợ vũ, nhưng biểu hiện không nửa phần nghiêm nghị, sắc mặt bình yên. Lý Chí Thường đặc sắc phản kích cũng không phải bất kỳ văn chương có thể miêu tả, hơn nữa mỗi ra một chiêu, thuận thế mà ra chiêu tiếp theo tất nhiên là trên một chiêu lặp lại, nhưng cũng có thể đối ứng Linh Đạo Kỳ dưới chiêu, tuyệt không bất ngờ. Loại này phản kích, quả thực khiến cho người khó có thể tin, Linh Đạo Kỳ đã ra mấy trăm chiêu, tuyệt không một chiêu lặp lại, thế nhưng Lý Chí Thường chặn hắn mấy trăm loại biến hóa, thủ pháp đều tự không giống chiêu số, nhưng chỉ dùng một chiêu. Chỉ cần người tinh tường cũng có thể nhìn ra, Lý Chí Thường ổn chiếm thượng phong. Hai người ngươi tới ta đi, lấy mau đánh nhanh, không có một chút nào đình trệ, bất quá đứng ở Lạc Thủy trung ương thuyền nhỏ lại bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, sâu sắc vòng xoáy lấy Lý Chí Thường làm trung tâm, không được mở rộng. Khi vòng xoáy mở rộng tự hậu cần trượng, tiểu chu liền ham sâu ở gian tâm, dòng nước lực lượng kéo, để Ninh Đạo Kỳ thân pháp vòng quanh Lý Chí Thường càng lúc càng nhanh. Mà Lý Chí Thường tự nhiên xoay tròn, trước sau đối mặt Ninh Đạo Kỳ, ánh mắt đến tất nhiên là Ninh Đạo Kỳ hai tay. Cái này cũng là Ninh Đạo Kỳ không dám lặp lại ra chiêu duyên cớ, bởi vì bất kỳ chiêu số ở trong mắt Lý Chí Thường sử dụng lần thứ hai, không khác hẳn với tự tìm đường chết. Kiếm cùng tay giao kích, tạo nên thanh âm lay động ở Lạc Thủy hai bờ sông, lan tràn ra, kéo dài không dứt. Lý Chí Thường nhưng không có như Loan Loan dự liệu như vậy cùng Ninh Đạo Kỳ rằng có nữa, nhưng Sư Phi Huyên nhưng vẫn cứ bình tĩnh không có ở vừa nãy dưới ra tay. Ninh Đạo Kỳ chắp hai tay sau lưng, đặt chân ở Thiên Tân Kiều trụ cầu trên, xa xa nhìn Lý Chí Thường, mỉm cười nói, đạo hữu một chiêu bên trong sinh ra trăm nghìn kiếm ý, cái gọi là một kiếm sinh vạn pháp không ngoài như thế mà thôi, là lão đạo muốn không bội phục cũng là không được. Lạc Thủy bên trên vòng xoáy biến mất, thuyền con lại tiếp tục lặng lặng dòng chơi Lạc Thủy trung tâm. Lý Chí Thường nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đạo huynh chúng ta một đòn, bây giờ còn có thể ra chiêu sao? Nếu là không thể kịp lúc chịu vừa, đạo huynh hôm nay đạo vẫn. Lý Chí Thường trả lại kiếm vào vỏ, ấn nhẹ chuôi kiếm, mặc cho ai cũng biết nếu là khi hắn lần thứ hai xuất kiếm, đều sẽ càng thêm kinh thiên động địa. Linh Đạo Kỳ bị thương tay, tuyệt đối khó có thể ngăn trở Lý Chí Thường một đòn toàn lực. Linh Đạo Kỳ hai mắt bốc ra dị mang, ác liệt đến cực điểm, sau lưng hai tay đầu ngón trỏ nhỏ ra đỏ bừng huyết châu, rơi xuống tiên tân trên cầu, lặng lẽ không nói gì. Hôm nay nếu là tối lui, hắn một thân vọng liền phó chư nước chảy, với trần thế cũng không còn bất cứ hy vọng nào, cùng với ở không nhìn thấy lối thoát thắng ngày bên trong giày vò, không bằng liền như vậy thi giải ở Lý Chí Thường trên tay, huống chi vào giờ phút này cũng không phải là không bất cứ hy vọng nào. Trong trầm mặc chính là đột nhiên bạo phát, xuất thủ trước chính là Lý Chí Thường. Hắn giờ khắc này khí thế đã kéo lên đến đỉnh, không cần ẩn giấu, mặc dù thanh nhã như tiên sư phi huyên ngăn cản, cũng không có thể ngăn cản hắn chém giết Linh Đạo Kỳ quyết tâm. Chỉ cần tâm đủ tuyệt, vô sự không thể thành. Trên trời bay tới một đám mây đen, phản phất đại vũ sắp tới. Loan Loan thản nhiên nói, một đám mây đen này đến tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Vô Thường kiếm thẳng tắp đâm tới, không gặp bất kỳ biến hóa nào, nhưng ẩn chứa thiên biến vạn hóa, đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tựa như thiên địa giống như vô cùng, biển rộng bình thường không có phần cuối. Lý Chí Thường lúc này đáng sợ nhất chính là không có lấy nội lực cùng cảnh giới ép người, mà là lấy kiếm pháp bên trong biến hóa thủ thắng, bất luận người nào đều không nhìn ra hắn có hay không có lưu lại dư lực. Mặc dù ngâm nhập kiếm tâm thông minh đến chỗ cực sâu, sư Phi Huyền cũng không biết có nên hay không xuất kiếm, như Lý Chí Thường vẫn còn có thừa lực, nàng một khi xuất kiếm liền không thể tiến công, hai tương giáp công đối với mượn lực khiến lực đến thích làm gì thì làm, mức độ Lý Chí Thường không hề tác dụng. Thậm chí nàng xúc lực đã lâu kiếm chiêu cũng sẽ bị Lý Chí Thường mượn đi đối phó, dĩ nhiên bị thương Linh Đạo Kỳ. Sư Phi Huyền hiện tại đối mặt lựa chọn khó khăn, không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp hắn, hơn nữa có thể không đánh bại hoặc là đánh gục Lý Chí Thường hiện nay hay là chính là thời cơ tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 98, đạo vẫn không có chút gì do dự. Không có bất kỳ khó có thể quyết đoán. Sắc không kiếm kiếm khí tràn ngập trời cao, mây đen càng dày đặc. Nàng ban đầu ở trần thế tu hành chính là vì thiên hạ nhất thống, bách tính thoát ly ngọn lửa chiến tranh. Cho tới bây giờ, nhưng càng nhiều chính là muốn xóa đi Lý Chí Thường trong lòng nàng lưu lại bóng tối, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, Lý Chí Thường đều sẽ vĩnh viễn trong lòng nàng dừng lại. Trong đó yêu hận lẫn lộn, lại ít nói đến mức nào không rõ tâm tình chỉ có bản thân nàng biết được. Không có Lý Chí Thường nàng đi không tới hôm nay bước đi này, nhưng không có Lý Chí Thường, hay là thiên hạ thế cuộc đã sớm rõ ràng, nàng cũng có thể bình yên trở về Đế Đạo Phong, cũng không tiếp tục dính trần thế bất kỳ hỗn loạn. Đây là chặt đứt quá khứ kiếm, đây là cầu đạo kiếm, chiêu kiếm này không vì là bất luận người nào, chỉ vì bản thân nàng. Ở vào giờ phút này, Lý Chí Thường vẫn cứ một phái thông dòng, sư phi huyên kiếm đạo tu vi so với quá khứ có thể nói được với rực rỡ hẳn lên, trừ tâm chi ở ngoài không còn vật gì khác, càng có thể làm cho nàng nhận biết hư thực, thấy rõ thật giả. Mà Ninh Đạo Kỳ trước tiên phong đạo cốt, nhưng có vẻ hơi gầy yếu. Giờ khắc này lại đột nhiên huyết nhục no đủ, chói lọi, cao to thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, dùng phong thần như ngọc để hình dung tuyệt không quá đáng. Không hề hoa giảm một quyền đánh ra, tinh áo huyền bí biến hóa tuyệt đối không phải bất kỳ ngôn ngữ có thể thuật nói ra được đến, bởi vì hắn đã đem toàn thân tinh khí ngưng ở cú đấm này ở trong, khí thế khóa chặt ở Lý Chí Thường trên thân, ôm cùng địch giai vong quyết tâm, trực diện Lý Chí Thường mũi kiếm. Mà sư Phi Huyên trường kiếm hành quét tới, thanh thanh thản thản kiếm chiêu, liền tốc độ cũng vô cùng chậm chậm, nhưng trong đó biến hóa nhưng không ngừng không nghỉ. Vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông lớn, trực tặng người đến bị ngạn. Đối mặt đương đại hai đại cao thủ giáp công, đổi làm Thạch Chi Hiên có lẽ sẽ lùi một bước để tiến hai bước, tránh đi sắc bén, đổi làm Diệp Cô Thành có lẽ sẽ một kiếm không về trước tiên chạm một người. Lý Chí Thường vẫn cứ thản nhiên tự đắc. Nửa trượng ở ngoài Ninh Đạo Kỳ độ cao tập trung kinh người quyền kình chính dùng tốc độ khó mà tin nổi áp sát, sư Phi Huyên sắc không kiếm cũng từ bên cạnh chạy tới. Mặc dù lấy Lý Chí Thường khả năng cũng không thể đồng thời ứng đối hai cái kẻ địch, đang lúc này, một đi không trở lại Vô Thường kiếm đột nhiên phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, sự biến hóa này là một cái đơn giản gia tốc. Trước Lý Chí Thường biến hóa cùng tốc độ đã đánh vỡ thân thể cực hạn, nhưng ở xuất kiếm sau khi còn có thể đem tốc độ nhấc lên một phần. Nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến gian nan ơi, tuyệt đối không phải bất kỳ văn chương có thể hình dung. Quyền cùng kiếm giao kích điểm liền thoát ly sư Phi Huyên tính toán, hướng về Linh Đạo Kỳ chết đi mấy tấc. Cao thủ tranh chấp, đặc biệt Lý Chí Thường cùng Linh Đạo Kỳ cấp số này cao thủ tuyệt đỉnh. Ra tay sau khi, một cách tự nhiên liền có thể phối hợp vận hành chân khí phát huy ra chính mình đòn mạnh nhất. Nếu là tốc độ cùng vận hành chân khí không thống nhất, đều sẽ ở giao kích thời điểm, không thể đem mạnh mẽ nhất một đòn phát huy được. Lý Chí Thường tốc độ tuy rằng tăng nhanh, thế nhưng chân khí phối hợp với, nhưng sẽ xuất hiện không thể bù đắp sai lệch. Đương nhiên sớm cùng Linh Đạo Kỳ chính diện đánh hám, khiến cho Linh Đạo Kỳ lại không biến chiêu khả năng. Ở không cảm nhận được sát giới, Lý Chí Thường da thịt trở nên trong suốt, cả người phảng phất đông dương hư hóa. Đây là Minh Ngọc công tầng sâu nhất biểu hiện bên ngoài. Sư Phi Huyên sắc không kiếm giờ khắc này lại đồng thời sinh ra biến hóa tế nhị, vốn là quét ngang biến thành tà liêu. Lấy một cái tràn ngập một loại nào đó không cách nào hình dung huyền lý đường vòng cung, nhanh hướng về Lý Chí Thường trên tay Thái Huyên huyệt mà đi. Lý Chí Thường dựa vào siêu thoát thân thể cực hạn gia tốc, mạnh mẽ ở sư Phi Huyên cùng Linh Đạo Kỳ phối hợp với chế tạo ra một sơ hở, thế nhưng sư Phi Huyên một cái tinh diệu biến hóa lại làm cho cái này kẽ hở biến thành hư vô. Vậy thì như là trên núi cao nước chảy buôn tuyển, chảy xuống thì người rõ ràng nhìn thấy trong đó rảnh rỗi khích, nhưng là đợi được tay của người đưa tới thì lưu tuyển từ lâu lấp kín khe hở. Kiếm pháp đạt tới sư Phi Huyên trình độ như thế này, mới có thể so sánh tiên nhân. Lý Chí Thường bây giờ liền đối mặt cục diện này, hạn chế tạo ra kẽ hở đã không còn là kẽ hở, trái lại bởi vì tăng tốc duyên cớ, không hẳn có thể phát sinh mạnh nhất một kiếm. Linh đạo kỳ quyền kình đã đến mũi kiếm trước một tấc, mà sắc không kiếm cách Lý Chí Thường Thái Huyên huyệt còn chưa kịp một tấc. Tuy thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào nói rõ chiêu kiếm này mạo hiểm nơi, Hậu Hi Bạch không nhịn được nín thở. Sau đó nhìn thấy để hắn suốt đời khó quên hình ảnh, một tia chớp tự không mà xuống, bổ xuống, tốc độ của tia chớp tuyệt đối không phải bất luận người nào thể tốc độ có thể so sánh với. Hơn nữa có thể không chút nào khuyết đại, tốc độ của tia chớp đã tiếp cận thiên địa cực hạn mà không phải là người cực hạn. Đây cơ hồ là trong thiên địa có thể xuất hiện tốc độ nhanh nhất, sắc không kiếm cao tốc lướt qua cách Lý Chí Thường không tới một tấc khoảng cách, có thể nói là liền vô cùng trong chớp mắt đều chưa dùng tới. Nhưng so với tốc độ của tia chớp, sắc không kiếm tốc độ nhưng chậm rãi như vậy. Điện quang dưới Lý Chí Thường bốc ra nụ cười, Sư Phi Huyên cùng Ninh Đạo Kỳ vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì bọn họ bản thân liền phản ứng không kịp nữa. Khi chớp giật thông qua sắc không kiếm xúc thân một khắc đó, Sư Phi Huyên không có bất kỳ oán hận, sợ hãi, trái lại có một tia giải thoát, cuối cùng ánh mắt thâm tình hình ảnh ngắt quãng ở Lý Chí Thường trên thân. Cho tới Ninh Đạo Kỳ nắm đấm cùng mũi kiếm giao kích một sát na kia, chính là chớp giật bổ tới vô thường kiếm mũi kiếm thời khắc. Nhân lực chung không kịp tiên uy, mặc dù Ninh Đạo Kỳ cũng khó có thể dự liệu hắn sẽ chết ở thiên lôi bên dưới. Mây đen tản đi, minh nguyệt vẫn còn, thải vân ở trên trời tỏa ra rung động lòng người sát thái. Lý Chí Thường hành ôm Sư Phi Huyền tiên thể rơi vào tiểu chu bên trên, hành chu xa xôi, xuôi dòng trực dưới, tốc độ nhanh chóng phảng phất mũi tên rời cung. Kinh sợ với huy hoàng thiên uy, giấu giếm ở quanh thân kẻ địch, lại một lúc lâu mới phản ứng được. Khi Hậu Hi Bạch từ chấn động bên trong thoát ly lúc đi ra, Lý Chí Thường hành ôm Sư Phi Huyền đã hiểu nhiên không biết tung tích, mà bên người Loan Loan cũng biến mất không còn tăm hơi. Lạc thủy hai bờ sông gió thu hiệu quạng, Loan Loan chân trần thâm vào trong nước, nhẹ nhàng nâng lên một con ngọc đủ, giọt nước mưa từ mũi chân chảy xuống, đẹp không sao tả xiết. Phía trước thuyền bé thản nhiên hoa đến, Lý Chí Thường chính hành ôm Sư Phi Huyên đứng ở mũi tàu. Tiểu Chu đứng ở Loan Loan trước mặt, Loan Loan tự tiếu phi tiểu nói, chúc mừng ngươi rốt cục chân chính vô địch khắp thiên hạ, trong trần thế cũng lại không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bước chân của ngươi. Lấy Tống Khuyết cùng Cấu Trọng phi phạm tài năng quân sự, thêm vào hiện nay Lý Chí Thường vô địch thần uy, có thể tưởng tượng, ở không xa thời kỳ, đại giang nam bắc đem trông chừng mà hàng, thống nhất thiên hạ bất quá nước chảy thành sông sự tình. Đem Sư Phi Huyên nhẹ nhàng thả xuống, nàng tiên dung an tường yên tĩnh, phản phất chính đang say ngủ, có thể thấy được không có gặp bất kỳ thống khổ. Chỉ là trắng thuần quần áo như trước có thể nhìn thấy một điểm vết thương, lạc ở trong mắt Loan Loan vô cùng bắt mắt. Lý Chí Thường chắp tay nhẹ giọng nói, Tử Huyết Đại Pháp quả nhiên là ma môn bên trong chỉ đứng sau đạo tâm trùng ma đại pháp huyền diệu võ công, dĩ nhiên có thể làm cho Loan Loan tuổi như vậy liền vượt qua âm hậu, trở thành âm quỷ phái từ trước tới nay đệ nhất nhân, đủ khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ai, chạm đến càng cao liền càng cô quạng, mỗi giết chết một cái đối thủ, tâm tình tổng không khỏi thất lạc mà thất vọng. Loan Loan chân trần trôi dạt từ từ quơ nhẹ mặt nước, sóng gợn tự do tản ra, đột nhiên lại về gom lại nàng dưới chân, vô cùng huyền bí. Có thể thấy được nàng ma công dĩ nhiên có thể mang phát sinh thể lực đạo tự do thu hồi lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 99, đại đường trung yên Loan Loan mỹ mục ngưng tụ ở chính mình chân trần trên, tựa hồ cũng vô cùng thưởng thức chính mình xinh đẹp. Nhẹ nhàng bén dưới đen thui như mực, dày đặc như mây mái tóc, một tia thanh ti khoát lên có hoàn mỹ độ cong khỏe môi trên, trang bị nàng nguyện chuyển thân thể đường cong, cùng với không thể soi mói dung mạo, chỉ sợ là Phật tổ cũng phải vì nàng giờ khắc này vẻ đẹp mà động tâm không ngớt. Loan Loan thanh như hạt sen âm thanh nhẹ nhàng trả lời, nhưng cũng không thấy ngươi đối với cái nào đối thủ hạ thủ lưu tình, đúng rồi. Ngươi hiện đang muốn giết ta sao? Lý Chí Thường ánh mắt thâm trầm dừng lại ở Loan Loan trên mặt, Loan Loan không nhượng bộ chút nào cùng với đối diện, chỗ sâu trong con ngươi có một tia khó có thể phát giác màu tím, sâu thẳm mà vừa thần bí. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, ngươi đang thăm dò ta điểm mấu chốt, ta có thể ra tay giết Phi Huyền, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Lý Chí Thường ngữ khí bình thản đến cực điểm, nhưng như huy hoàng thiên uy, dù là ai cũng không cách nào nghi vấn hắn trong giọng nói sức mạnh. Loan Loan trầm trầm nói, xem ra đạo thiểm điện kia quả nhiên đến kỳ lạ, nếu là ngươi có thể triệu hoán lôi vân, một tay muốn diệt 10 vạn đại quân cũng không phải không thể. Lẽ nào ngươi thật sự đã đi vào thần thánh tiên Phật bình thường cảnh giới? Lý Chí Thường nói, là bởi vì khí thế nồng nặc, xuất hiện thiên nhân giao cảm, chỉ có điều ta đổ thêm dầu vào lửa một cái, loại này chiêu thức chỉ cần bị người nghiên cứu triệt để, liền không nhiều lắm tác dụng. Loan Loan bình tĩnh nói, cái này cũng là thực lực một phần, ta hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là ngươi tại sao không có bị lôi điện lan đến. Lý Chí Thường chậm rãi nói, đây cũng không phải là ngươi nên biết được sự tình, ngươi luyện thành Tử Huyết Đại Pháp muốn tìm ta khiêu chiến, rất tốt, bất quá phá giải ngươi Tử Huyết Đại Pháp nội dung quan trọng ta đã tả ở phía sau ngươi trên tảng đá. Chính ngươi xem đi. Loan Loan xoay người, chỉ thấy trên đất dĩ nhiên chẳng biết lúc nào khắc đầy tranh vẽ, cuối cùng để lại một hàng chữ nhỏ, Lý Chí Thường phá Tử Huyết Đại Pháp, thiên ma bí với này. Tiếc không thể phá đạo tâm trùng ma đại pháp, thành vì là có thể hám. Loan Loan tiếu mặt rốt cục lộ ra vẻ giật mình, Lý Chí Thường dĩ nhiên có thể ở trong lúc vô tình dùng không biết phương pháp gì ở sau lưng nàng khắc xuống những này đồ văn, so với phá vỡ Tử Huyết Đại Pháp làm cho nàng càng khiếp sợ hơn. Từ hàng tĩnh trai ở vào Trung Nam Sơn Đế Lạc Phòng, Lý Chí Thường đã xa xa vọng đến biết nhà ở trong núi này, Vân Thâm không biết nơi sơn môn, sơn đạo chót vót. Phản phất thẳng vào trời xanh mây trắng. Sơn đạo vu hồi thanh lũ, linh điểm cây rừng đường hẻm bên trong. Phong cảnh không được biến hóa, đẹp không sao tả xiết. Khoảng một cái loan sau, cảnh vật rộng rãi sáng sủa, phương xa tùng nổi bật sơn bên trên hùng vĩ trung lớn. Ở vào Thúy Vân tản ra bên trong. Từ hàng tĩnh trai lâm nham rắc sơn, xảo diệu ẩn sâu địa dung nhập khiến cho người đại thán quan rừng mỹ cảnh bên trong. Cong, cong, cong. Thiện trung vang lên địch bụi lự tục hóa phiền vong ưu. Lý Chí Thường bước tiến nhanh chóng, phản phất ngự phong phi hành, chót vót sơn đạo không thể chậm lại hắn chút nào tốc độ. Hướng về trên xuyên qua một cái mỹ lệ u cốc sau, mới đến tính trai vị trí ngọn núi chính sườn núi. Sơn đạo rũ hành rũ hiểm, nguy nham tức lập trên co sơn lưng xoay quanh, nhìn xuống trăm trượng vực sâu, gió núi phất quá, như vạn người khiếu gọi. Đi tới đoạn này đường xá, còn tự chính rời đi nhân thế độ hướng về bị ngạ. Tính trai theo sơn đạo vu hồi góc độ, lúc ẩn lúc hiện, không nói ra được quỷ bí mỹ lệ, như tiên như huyễn. Hiểm đạo nơi tận cùng, sơn đạo chuyển thành bằng phẳng dịch hành, rừng rậm doanh phong, thanh u linh dẫn, chiều dương dưới lộ ra cây rừng bên trên tính trai kiểu giác. Lăng không cung điện tầng tầng, lấp lánh rực rỡ, nhưng tự có một luồng giản dị tự nhiên rung động lòng người tình cảnh. Ở mùi hoa tràn ngập tức điệu đề sướng trong tiếng lý trí thường trung đến thiên hạ bạch đạo thánh địa từ hàng tĩnh trai đỏ thâm sắc cửa chính nơi. Phạm Thanh Huệ giờ khắc này ở tĩnh trai bên trong sinh ra huyền diệu cảm ứng, bên ngoài có người thanh ngâm nói, lý trí thường chuyên tới để bái phòng Phạm Thanh Huệ trai chủ. Chính đang vườn trà uống trà Phạm Thanh Huệ, không tự chủ chén trà trong tay rơi xuống đến trong đất bùn, lý trí thường nếu đến rồi, như vậy sư phi huyên cùng linh đạo kỳ nhưng đã thất bại, không còn loại thứ hai khả năng. Phạm Thanh Huệ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lý trí thường, cái này làm nàng từ hàng tĩnh trai mặt mày xám xịt nhân vật. Sư phi huyên không thể khinh nhờn tiên thể đang bị lý trí thường hành ôm, Phạm Thanh Huệ tuyệt mỹ dung hầu như chạy xuống nước mắt. Xa xôi thở dài nói, phi huyên, nên chết chính là ta, mà không phải ngươi. Lý trí thường đem sư phi huyên nhẹ nhàng đặt ở vườn trà trên ghế, nhàn nhạt nói, nàng xác thực không đáng chết, đối với nàng tử ta cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng cái này cũng là nàng hy vọng kết cục, bây giờ ta đưa nàng mang về nơi này, cái này cũng là nàng chờ mong sự tình, sinh cách sân môn, tử quy sân môn, chính đến. Phạm Thanh Huệ khẽ thở dài, ngươi đã đến tổ sư cảnh giới, nếu là ta sớm một chút nhìn thấy ngươi, tất không đến nỗi để phi huyên tiếp tục hành động xuống. Lý trí thường chậm rãi nói, nhân sinh bất quá là một giấc chiêm bao, tử vong đối với phi huyên hay là mộng tình thời gian. Phạm Thanh Huệ nói, đạo hưu nếu đưa về phi huyên, không biết còn có gì chỉ giáo, nếu là muốn tuyệt diệt từ hàng tĩnh trai đạo thống, chỉ cần ngươi một cây đuốc đốt tĩnh trai chính là, bần ni tuyệt không ngăn trở. Sơn đống nhiên dưới nổi lên sân vũ, lý trí thường thản nhiên nói, vũ đến hay lắm, nơi này vẫn còn khiếm khuyết một chỗ nghe vũ đỉnh. Chỉ thấy được vườn trà cạnh, chính là một chỗ địa thế rộng mở trống trải vách núi, lý trí thường ở vách núi phần cuối nơi không biết triển khai thần thông nào, dĩ nhiên không hưởng bao nhiêu công phu liền tạo tốt đỉnh nền đất, đồng thời không cần thiết chốc lát ở trong núi thải tốt gỗ, đồng nhiên vách núi nơi tận cùng liền thêm ra một tòa đỉnh. Đỉnh trên lý trí thường thản nhiên lấy chỉ vì lá bút vẽ ra tính vũ đỉnh ba chữ, đỉnh cùng vách núi liền thành một khối, mà lại không thể phân cách, phảng phất đế đạp phòng trên bông dưng mọc ra như thế một tòa tính vũ đỉnh. Loại thủ đoạn này dùng bị phụ thần công để hình dung cũng không quá đáng. Phạm Thanh Huệ cũng chấn động theo, lý trí thường nhàn nhạt nói, Phạm trai chủ chỉ cần đáp ứng từ hàng tính trai vĩnh không can thiệp thiên hạ phân hợp, hôm nay ta tạm tha tính trai, ý của ngươi như thế nào? Phạm Thanh Huệ thở dài nói, đạo hữu đều nói đến đây mức, bần nhi nào dám không tầm bệnh. Lý trí thường nhẹ giọng nói, tự lo lấy thôi. Thân ảnh biến mất ở như chút nước trong mưa gió. Thiên hạ nhất thống sau, lý trí thường định quốc hiệu vì là Đường. Lý trí thường tại vị 3 năm liền mang theo Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng đi, mà đại đường nhưng lấy lý trí thường thành lập nội các vì là đầu mối cùng chức tùy khoa cử chế độ chọn lựa nhân tài đem khổng lồ đế quốc dị dạng vận chuyển xuống, cũng định ra rồi, ai xưng đế thiên hạ cộng kích chi quý củ. Lý trí thường vợ chồng cuối cùng đến nơi nào không người hiểu rõ, Diệp Cô Thành cũng thâm nhập Đại Mạc cùng Tất Huyền quyết chiến, cuối cùng không biết tung tích. Mà lý trí thường chi giao hảo hữu Độc Cô Phượng cũng đem đại đường thành lập 10 năm sau, đột nhiên ở chính mình bên trong tòa phủ đệ nghe thấy một đạo kỳ quái tiêu âm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang thủ hộ đại đường 20 năm sau, cũng đồng bền quả ấn, đi xa tây vực các nước, lưu lại các loại thần thoại, mấy trăm năm sau đại đường cái này quái vật đế quốc rốt cục giải thể, thiên hạ đi vào ngũ đại thập quốc cục diện. Mà lý trí thường cùng Song Long các loại sự tích cũng chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, ngoại trừ mấy cái cực kỳ chỗ đặc thù, cũng không còn bị thế nhân biết được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân tối nay là ngày mùng ngày 10 tháng 8, trên trời minh nguyệt đã treo lên thật cao, ánh trăng sáng tỏ, soi sáng động đỉnh hồ non sông tươi đẹp. Thiên hạ tam đại hắc đạo thế lực nộ giao bang tổng đà, liền ở trong động đỉnh hồ nộ giao trên đảo, mà Quan Viễn lâu chính là nộ giao trên đảo một chỗ tiểu tử lâu, đây là Lãng Phiên Vân 2 năm qua thưởng đến địa phương. Giờ khắc này Lãng Phiên Vân thản nhiên ngồi ở Quan Viễn lâu dựa vào hồ phía trước cửa sổ, thâm tình nhìn kỹ động đỉnh hồ nhất động nhất tĩnh, trong lúc vô tình đã cách hắn ái thê kỳ tích tích ngày rỗi chỉ có 5 ngày. Lúc này ở trong mắt Lãng Phiên Vân xông vào một cái bóng đen, để hắn ngạc nhiên vừa sợ nhạc. Sát thực nói bóng đen là một người thân thể, thư thư phục phục nằm ở động đỉnh hồ trên mặt hồ. Phản phất mặt hồ đối với người này tới nói là một tấm mềm mại giường lớn, để hắn nằm ở phía trên có thể càng thêm thoải mái quan sát trên trời minh nguyệt. Lãng Phiên Vân tự kỳ tích tích chết rồi, đối với nhân gian thế tất cả sự vật cũng bắt đầu lãnh đạm, nhưng thấy đến nằm ở động đỉnh hồ trên người này, nhưng khó tránh khỏi thay đổi sắc mặt. Động đỉnh hồ mấy có thể nói là nộ giao bang tư nhân sản nghiệp, nộ giao đảo chu vi trên mặt hồ chẳng những có bang chúng ngày đêm tuần tra càng có hay không hơn mấy trạm gác ngầm, người này tuyệt đối không phải nộ giao bang bên trong bất luận ai, nhưng có thể nằm trên mặt hồ, bất chi bất giác đi tới nơi này, thủ đoạn không thể bảo là không kinh người. Đang cùng động đỉnh hồ sớm chiều ở chung, động đỉnh hồ đã thành Lãng Phiên Vân huyết đục kéo dài, hắn rõ ràng nhận biết được người này có thể nằm ở trên mặt hồ, là mượn do sóng nước chập trùng lực lượng, đem hắn vững vàng nâng đỡ, không đến nỗi để hắn chìm xuống. Nói nghe dễ dàng, nhưng có thể làm được lại hết sức gian nan. Thiên hạ ngày nay có thể làm theo người này là người, tuyệt đối rất ít có thể đến được, kỳ quái hơn chính là người này tuyệt đối không phải hắn biết rõ bất kỳ một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Khi Lãng Phiên Vân chính đang suy tư thời điểm, bàn đối diện liền có thêm một vị khí độ tung nhiên người áo trắng, chính là trước nằm trên mặt hồ người kia. Người áo trắng hào không kiêng kỵ cầm bầu rượu lên, rót vào không biết từ nơi nào hút tới chén rượu, bay về Lãng Phiên Vân nâng chén ra hiệu nói, huynh đài một người uống rượu, không chê cô còn sao? Lãng Phiên Vân cũng bưng chén rượu lên, cũng không quan sát tỉ mỉ trước mặt thần bí người áo trắng, đem trong chén dư tiểu uống một hơi cạn sạch. Bất quá người áo trắng uống nhanh hơn hắn càng gấp, phối hợp người áo trắng tung nhiên xuất trần khí chất, hơi có chút không được điều. Lãng Phiên Vân mỉm cười nói, huynh đài là hồi lâu không uống rượu sao? Người áo trắng nói, cũng không tính quá lâu, bất quá trước đây có thanh tuyển quản, uống đến không đủ tận hứng, cho nên nói nhân như không có chuyện gì, liền không muốn cưới lão bà, tự do tự tại thật tốt. Lãng Phiên Vân ngạc nhiên nói, lẽ nào hiện tại tôn phu nhân liền mặc kệ ngươi sao? Người áo trắng thản nhiên nói, thế giới này không có nàng, vì lẽ đó nàng bây giờ không quản được ta. Lãng Phiên Vân trong lòng đau xót, nhớ tới vong thê, cười khổ nói, nguyên lai huynh đài thê tử cũng không ở thế giới này. Người áo trắng ha ha cười nói, như vậy hình dung cũng coi như thỏa đáng, bất quá nàng hiện tại đến thế giới ta cũng không rõ ràng là thế nào địa phương, bất quá ta trùng quy muốn đi nơi đó, cũng không đội vã. Lãng Phiên Vân đối với người áo trắng rộng rãi, có chút thưởng thức, nâng chén nói, lại kính huynh đài một chén. Người áo trắng ai đến cũng không cự tuyệt, sau gần nửa canh giờ, hai người cũng đã không hề hoa giả uống 20 vỏ rượu ngon. Minh Nguyệt dần dần chìm vào động đỉnh trong hồ nước, Lãng Phiên Vân mang theo nửa phần men say nói, tối nay rất là sảng khoái, bản thân Lãng Phiên Vân, nhưng lại không biết tên họ đại danh. Người áo trắng nói, Lý Chí Thường. Lãng Phiên Vân đem danh tự này nhớ kỹ trong lòng, trên thang lầu đủ âm từ xa đến gần, Lý Chí Thường chậm chậm nói, Lãng huynh xem ra ngươi có chuyện phiền phải đến rồi, ta đi trước một bước, tương lai chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt. Lý Chí Thường lấy không cách nào hình dung cao nhanh rời đi nơi này, Lãng Phiên Vân nhìn theo hắn đi xa. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đây đến tột cùng là người nào? Bàng Ban ngồi ở hoa viên trong đỉnh trên băng đá, chuyên tâm tế đọc một quyển cựu đến ố vàng thật bản chúc phổ. Đi kèm hắn ngoại trừ gió thổi diệp lên tiếng sàn sạt ở ngoài, liền chỉ có nhiều ở đỉnh trước tiểu kiều dưới chạy qua dốc rách suối nước thanh. Sau lưng đủ âm nhỏ bé không thể nhận ra vang lên, Bàng Ban cũng không quay đầu lại nói, Dạ Vũ trái tim của ngươi vẫn là quá khô. Người đến chính là Bàng Ban nhị đồ đệ Phương Dạ Vũ, nhân xưng tiểu ma sư. Nhưng chỉ có chính hắn biết được mình và ma sư Bàng Ban đến cùng chênh lệch bao xa, Bàng Ban cảnh giới, đó là hắn cả một đời đều khó mà ngước nhìn cấp độ. Phương Dạ Vũ cung cung kính kính đứng ở Bàng Ban trước mặt nói, sư tôn, Đồ Nhi đã điều tra đến phong hành liệt tin tức. Bàng Ban đối với tin tức này cũng không có cái gì kinh ngạc, chậm rãi nói, Dạ Vũ ngươi có biết từ khi ta 60 năm trước ma công đại thành sau khi, thiên hạ lại không đối thủ, nhưng vì sao ở 20 năm đột nhiên bế quan? Bàng Ban chính là Tống Mạt Nguyên Sơ Mông Cổ ba đại cao thủ đứng đầu ma tông Mông Xích Hành dưới trướng đồ đệ, bây giờ tuổi tác dĩ nhiên gần trăm, nhưng tinh thần hắn khí huyết đều bàng như tráng niên, không có nửa phần suy sụp dấu hiệu. Ở hơn 20 tuổi Bàng Ban chân chân đạp khắp thiên sơn và thủy, trải qua một phen địa ngục thức khổ hạnh sau, hắn liền đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, phụ xuất đạo liền tìm tới ma môn đệ nhất cao thủ Tà Phật Trung Trọng Du, ở 10 chiêu bên trong đem hắn đánh trúng thương bại bỏ chạy, lại bắt giết Bạch Đạo đệ nhất cao thủ phái Thiếu Lâm Tuyệt Giới đại sư, sau đó tung hoành thiên hạ 60 năm, hoành hành đương đại, không người có thể chế. Bất luận Bạch Đạo vẫn là Hắc Đạo ở Bàng Ban hoành hành 5 tháng bên trong, đều nhiều lần phái người mai phục giết Bàng Ban, thế nhưng mỗi lần đều thương vong nặng nề, chưa từng ngoại lệ. Trừ phi vô thượng tông sư lệnh Đông Lai hay hoặc là đại hiệp truyền ứng trở lại thế gian, trên đời đã không người có thể hạn chế Bàng Ban. Cũng may 20 năm trước, Bàng Ban rốt cục lần đầu tiên trong đời gặp phải nan đề, đang khiêu chiến trong chốn võ lâm thần bí nhất thánh địa Minh Ngọc cung thời điểm, chịu đến trọng đại ngăn trở, cuối cùng quy ẩn 20 năm, chuyên tâm tu luyện tại với võ lâm tứ đại kỳ thư một trong, Thiên Ma sách, Ma môn kỳ thư đạo tâm chủng ma đại pháp. Minh Ngọc cung chính là trong chốn võ lâm thần bí nhất xa xưa thánh địa, ở vào Trung Nam Sơn đế đạp phong trên, mỗi một đời chỉ có một vị cung chủ, mỗi một tên cung chủ ở thừa kế đạo thống thời điểm, đều sẽ vào đời 3 năm, còn lại thời gian đều không hỏi đến giang hồ thậm chí thiên hạ thị phi. Thế nhưng những kia lâu đời môn phái võ lâm hoặc là đạo thống truyền thừa vượt quá ngàn nhiều năm người trong ma môn đều sẽ Minh Ngọc cung tôn vì thiên hạ võ học thánh địa, hơn nữa mỗi một đời cung chủ đều đủ để liệt vào đương đại năm vị trí đầu cao thủ, hơn nữa bởi vì Minh Ngọc cung võ học đặc tính, trừ phi lệnh Đông Lai cũng hoặc là truyền ứng bực này đại địa du tiên cấp số nhân vật, hầu như không người có thể đánh giết đem Minh Ngọc cung võ học luyện đến chỗ cực sâu Minh Ngọc công cung chủ. Cho dù Bàng Ban cũng được 20 năm trước, vứt bỏ dùng thành danh 38 tích sau, vừa mới tự mình đi vào khiêu chiến Minh Ngọc cung, cũng là lần kia sau khi đem Bàng Ban làm cho thoái ẩn võ lâm 20 năm, không lại gây sóng gió. Phương Dạ Vũ trầm ngâm nói, người trong võ lâm đều nói là Minh Ngọc cung cung chủ đánh bại sư tôn, nhưng Đỗ Nhi biết tuyệt đối không phải là như vậy. Bàng Ban nhàn nhạt nói, xác thực như vậy, tuy rằng Minh Ngọc cung có đương đại đứng đầu nhất hai đại tuyệt học, một là đạo môn nội gia tuyệt đỉnh tâm pháp Minh Ngọc công, hai là dung đạo Phật hai phái tinh hoa làm một thể mà lại nhắm thẳng vào phá toái hư không vô thượng kiếm điện, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng liền có thể vô địch thiên hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, Thính Vũ Đình. Bàng Ban đến cùng ở Minh Ngọc cung gặp phải chuyện gì, 20 năm qua chưa bao giờ nói ra, mặc dù là Phương Dạ Vũ là từ nhỏ bị Bàng Ban nuôi lớn, hơn xa bình thường quan hệ thầy trò, nhưng cũng xưa nay không dám mở miệng hỏi dò. Bởi vì hắn có cái cảm giác này, nếu như hỏi, đều sẽ chọc giận cái này hoành hành thiên hạ, chưa từng có đối thủ ân sư. Nhưng ngày hôm nay nhìn Bàng Ban ngữ khí, đều sẽ đem cái chuyện cũ này nói ra, để hắn cảm giác hiếu kỳ. Đoạn chuyện cũ này không chỉ Bàng Ban không có nói ra, thế nhân cũng không dám đi Minh Ngọc cung kiểm chứng, Bàng Ban cũng là 100 năm qua duy nhất một cái tiến vào Minh Ngọc cung người ngoài. Phương Dạ Vũ không có tiếp theo hỏi dò, bởi vì Bàng Ban sẽ nói tiếp đi ra. Đồng thời hắn có cái cảm giác này, phảng phất Bàng Ban đối với chuyện đó đã không để ý chút nào. Bàng Ban dùng một loại xa xưa ngữ khí hồi ức nói, Minh Ngọc cung ở vào Trung Nam Sơn đế đạp phong trên, còn nhớ năm đó ta đi đế đạp phong thì, lúc đó rơi xuống tích tí tách lịch tiểu vũ, ta dọc theo hầu như thẳng tắp chót vót sơn đạo rốt cục đến Minh Ngọc Cung chỗ này trong chốn võ lâm thần bí nhất võ học thánh địa. Nói đến đây Bàng Ban cả người khí chất cũng biến thành trống chân mờ mịt, phản phất chính kinh lịch một hồi đột nhiên xuất hiện sân vũ. Hắn tiếp tục nói, Minh Ngọc Cung chủ tên thật gọi là Ngôn Tình Am, nàng nhìn thấy ta đầu tiên nhìn liền biết ta ý đồ đến, đồng thời nàng câu thứ nhất chính là tự thừa không phải là đối thủ của ta, ta đương nhiên biết nàng không phải khiêm tốn, mà ta lúc đó tâm tình thất lạc cũng không phải bất luận người nào có thể biết được. Phương Dạ Vũ tự nhiên biết từ khi Bàng Ban 30 tuổi sau tung hoành thiên hạ liền lại vô đối thủ, thậm chí hắn quy ẩn trước 10 năm, liền lại cũng không có người có khiêu chiến dũng khí của hắn. Loại này sâu tận xương thủy cô quạnh, tuyệt đối không phải bất kỳ người ngoài có thể rõ ràng. Phương Dạ Vũ không nhịn được mở miệng hỏi, nếu Minh Ngọc Cung cung chủ không phải sư tôn đối thủ, người sư tôn kia lại vì sao ở lui? Bàng Ban nhàn nhạt nói, Ngôn Tình Am lúc đó nói ta tuy rằng không phải Bàng huynh địch thủ, bất quá hôm nay trận này sơn vũ nhưng phải có thưởng. Định có thể làm cho Bàng huynh không đến nỗi phí công qua lại, ta biết nhân vật như nàng đang khi nói chuyện tất nhiên hàm có thâm ý, liền cùng với nàng đến phía sau núi Thính Vũ Đỉnh, khi ta thấy Thính Vũ Đỉnh thời điểm, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi Ngôn Tình Am tuyệt đối không phải nói ngoa, một nhóm ta xác thực không có không thu hoạch được gì. Phương Dạ Vũ nói, xem ra kỳ lạ nơi chính là đạo kia Thính Vũ Đỉnh. Bàng Ban khẽ mỉm cười nói, đây là trên đại gia Ngô Chấn Trúc phổ bút tích thực, ngươi nhìn hắn nhàn nhạt một bút. Một mảnh đón gió phấp phới lá trúc liền hoạt nhiên trên giấy, hình thần đã chuẩn bị, khiến cho người không nhìn ra đến tột cùng lá trúc động. Chạy băng khí, vẫn là quan thi chính mình ý động, thật là họa đạo cực hạn. Không thêm một phần, không ít một chút, bằng không không đủ chưa kịp, đều là không đẹp. Hắn cũng không trả lời Thính Vũ Đỉnh sự tình, mà là cho Phương Dạ Vũ nói về trên tay trúc phổ. Phương Dạ Vũ rộng mở có ngộ ra, không người thi lễ nói, sư tôn muốn giảng chẳng lẽ là làm sao mới có thể làm đến không có dấu vết mà tìm kiếm. Trúc phổ trên rất ít một bút, liền có thể hình thần gồm nhiều mặt, mà lại không rơi vết tích, thực sự là họa đạo cực hạn, nếu là đẩy chi với võ đạo, cũng là thâm ảo tình vi võ học đạo lý. Bàng Ban ha ha cười nói, không hổ là Bàng Ban đồ nhi, tòa kia Thính Vũ Đỉnh chính là cùng sơn địa thế tình thế hòa làm một thể. Theo tia sáng biến ảo, bốn mùa thay đổi, cảnh sắc cũng sẽ thiên biến bản hóa, nhưng bất biến chính là đỉnh bản thân. Mà đỉnh trên Thính Vũ Đỉnh ba chữ tự nhiên mà thành, nhưng bên trong kiếm ý nhưng không có cuối cùng, ta tuy rằng không thua ở Ngôn Tình Am trên tay, nhưng tự nhận lúc đó không kịp kiến tạo cái kia đỉnh đồng thời viết ra Thính Vũ Đỉnh ba chữ người kia. Phương Dạ Vũ đến đây mới hiểu được Bàng Ban vì sao phải ẩn lui 20 năm, chuyên tâm tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, chỉ vì lấy Bàng Ban tâm khí, là chắc chắn sẽ không bại bởi bất luận người nào, bất luận người kia có hay không còn sống trên đời. Thế nhưng Bàng Ban nhưng nhất định phải vượt qua người kia nằm ở cảnh giới. Nói đến đây, Bàng Ban xa xôi thở dài nói, hiện nay ta rốt cục đến thánh môn bên trong chưa từng có ai cảnh giới, mặc dù là Lãng Phiên Vân ta đã không thể xác định hắn có thể không làm ta đối thủ, cũng may bây giờ ta vững tin người kia đã xuất hiện, hắn chính là ta Bàng Ban 60 năm qua khổ sở chờ đợi đối thủ. Trước đó, đầu tiên muốn giải quyết chính là Phong Hành Liệt, Dạ Vũ ngươi lại nói hắn đến tuột cùng đến nơi nào. Phương Dạ Vũ trầm giọng nói, Phong Hành Liệt đến Nhạc Vương Miếu, Lệ Nhược Hải xuất hiện đem hắn mang đi. Bàng Ban tựa hồ sớm có dự liệu, hờ hững tự nhiên nói, rất tốt, hy vọng Lệ Nhược Hải khổ tu 40 năm thương nói cần phải không nên để ta thất vọng. Ngày 15 tháng 8 mặt trăng rốt cục đến. Lãng Phiên Vân ngồi một mình thạch đình bên trong, ánh mắt đầu hướng về quân lâm nước sông bên trên trường Giang Dạ Nguyệt. Trên bàn thả hơn 10 ấm rượu ngon, đang chờ lấy tiểu rội sầu. Lúc này Lý Chí Thường thản nhiên ngồi ở Lãng Phiên Vân đối diện, ngăn cản Lãng Phiên Vân đưa tay nắm hữu. Lãng Phiên Vân cười khổ nói, 3 năm qua mỗi khi gặp ngày 15 tháng 8, tựa hồ Lý huynh tổng hội đến cướp ta uống rượu, năm nay ta tự nghĩ giấu đi đủ bí mật, cũng vẫn bị Lý huynh tìm tới. Lý Chí Thường mỉm cười nói, phóng tầm mắt thiên hạ phối theo ta uống rượu bất quá 3 người, còn lại 2 cái đều không phải uống rượu tốt đối tượng, chỉ có Oan Đức Lãng huynh. Huống hồ ta cũng không phải mỗi ngày tìm đến ngươi uống rượu. Lãng Phiên Vân nói, như ngươi vậy định hót ta, xem ra ta không mời ngươi uống rượu cũng không được, bất quá Lý huynh vẫn cứ không trả lời ta, là như thế nào tìm đến tại hạ. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, tự Lãng huynh đám nhân vật, tựa như ngày 15 tháng 8 trăng tròn, minh thấy bạn giảm, cái nào dùng đi tìm. Lãng Phiên Vân thở dài nói, Lý huynh quá để mắt ta, mãi đến tận giờ này ngày này, ta vẫn cứ không có một chút nào nắm đối với Lý huynh xuất kiếm. Một bình rượu ngon đã bị Lý Chí Thường thuận miệng uống cạn, không ấm bị hắn tiện tay quăng tiến vào nước sông, một phù chìm xuống. Khó có thể tự chủ, thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, 3 năm trước Lãng huynh xác thực không cách nào đối với ta xuất kiếm, 2 năm trước Lãng huynh vẫn cư ra không được kiếm, nhưng ta biết năm ngoái thời điểm, Lãng huynh đã có đối với ta xuất kiếm nắm, nhưng Lãng huynh nhịn xuống trong lòng chiến ý, mãi đến tận một khắc đó, ta liền biết Lãng huynh đúng là chân chính ghê gớm nhân vật. Đến tuyệt đỉnh cao thủ, lại có ai không có quạng, Phúc Vũ kiếm đứng hàng hắc bảng đệ nhất tuyệt đối không phải hư ngôn, ở bảng ban ẩn lui trong những năm này, xác thực không người có thể đánh bại Lãng Phiên Vân. Là một người theo đuổi kiếm đạo cực hạn kiếm thủ, Lý Chí Thường thực có thể nói là hắn không cách nào từ chối đối thủ, thế nhưng Lãng Phiên Vân nhịn xuống xuất kiếm ý nghĩ. Không phải hắn không tự tin, hôm nay, Lãng Phiên Vân so với bất luận người nào đều tự tin, bởi vì 3 năm qua ngày đêm không ngừng mà cảm ngộ thiên địa, hắn đã có thể chân chính thấy rõ Lý Chí Thường vào giờ phút này cảnh giới, càng có thể rõ ràng nhân sinh không ngoài như thế đạo lý. Điểm này không chỉ có hắn rõ ràng, Lý Chí Thường cũng rõ ràng, Lý Chí Thường 3 năm qua mỗi khi gặp đêm trăng tròn tìm hắn, chỉ bởi vì vào ngày này chính là Lãng Phiên Vân mạnh mẽ nhất thời điểm. Đây là kỳ tích tích ngày kỳ. Duy có thể cực với tình, mới có thể cực với kiếm, mà lúc này chính là Lãng Phiên Vân tình dày đặc nhất thời điểm, cũng là kiếm đạo tối cực hạn thời điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, con gái Lãng Phiên Vân ngước nhìn trên trời bị minh nguyệt che giấu, thất sắc không nhỏ mấy viên ảm đạm tinh thần, trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu là người sau khi chết hóa thành tinh thần, như vậy tiếp tiếp có hay không vĩnh viễn soi sáng hắn con đường phía trước? Đây là một cái không có đáp án vấn đề, hắn hứng hờ nói rằng, 3 năm trước Lý Minh tọa ở bên cạnh ta uống rượu, ta nhưng phát hiện không được Lý Minh vị trí, khi đó Lãng Phiên Vân xác thực không bằng Lý Minh, 2 năm trước cùng 3 năm trước tình hình như thế, mãi đến tận ngày đó rượu ngon uống xong, Lý Minh nhẹ nhàng đi thời điểm, Lãng Phiên Vân mới nắm chặt đến Lý Minh nửa phần tung tích. Nói đến đây Lãng Phiên Vân hai mắt trở nên trong vắt có thần, thở dài nói, năm ngoái thời điểm ta rốt cục có thể nắm Lý Minh vị trí, có thể kiên quyết xuất kiếm. Lý Chí Thường chậm rãi nói, xác thực như vậy, kỳ thực nếu như Lãng huynh lúc đó quả đoán xuất kiếm, Lý Chí Thường tất nhiên sẽ ăn một cái thiệt thòi. Lãng Phiên Vân nói, liền vào thời khắc ấy, ta đột nhiên rõ ràng Lý huynh thâm ý. Lý Chí Thường trầm trầm nói, Lãng huynh đương nhiên rõ ràng, bởi vì một khắc đó Lãng huynh không xuất kiếm, tức đại biểu không động tâm, bởi vì cho tới nay đều là ta bức Lãng huynh xuất kiếm, Lãng huynh rõ ràng điểm ấy sau, liền lĩnh hội nhân tình tạo thế, lấy ý thắng lực đạo lý. Lãng Phiên Vân lặng lẽ, 3 năm qua Lý Chí Thường mỗi khi gặp Trung Thu Át tới tìm hắn, đối với Lãng Phiên Vân tới nói, Lý Chí Thường bản thân đối với võ đạo nhận thức, cho hắn là một loại quý giá kinh nghiệm nhưng cũng là một loại ràng buộc. Mà giờ này ngày này, Lãng Phiên Vân rốt cục siêu thoát rồi Lý Chí Thường kinh nghiệm võ đạo, đi ra mặt khác một cái hoàn toàn mới con đường. Hắn đông nhiên nói, kỳ thực ta cho tới nay đều có một nghi vấn, coi đời này còn có cái gì là Lý huynh không bỏ xuống được. Lý Chí Thường vỗ tay thở dài nói, vì lẽ đó ta thường nói thế gian vũ khí lợi hại nhất chỉ có 3 loại, bàng bàn quyền, Lãng Phiên Vân kiếm, lệ nhược hải thương, từ xưa kiếm đạo liền có hay không kiếm thắng kiếm câu chuyện. Người trong võ lâm đem tôn sùng là kiếm đạo cực hạn. Có thể Lãng huynh hôm nay lúc này cảnh giới, lại há lại là không có kiếm thắng hữu kiếm có thể miêu tả. Lãng Phiên Vân chính là kiếm của hắn, chính là hắn chiêu, đối với Lý Chí Thường có cái gì không bỏ xuống được, chính hắn cũng không có đáp án. Hắn cho Lãng Phiên Vân 3 năm trưởng thành không gian, cho đến ngày nay Lãng Phiên Vân rốt cục không để hắn thất vọng. Vị này hắn tự mình dẫn dắt ra hay là cuộc đời gặp nhất là siêu cao vô thượng kiếm thủ, Lý Chí Thường trong lòng sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Nhìn Lý Chí Thường nhẹ nhàng đi bóng lưng, Lãng Phiên Vân nhẹ nhàng thở dài. Đêm nay năm này, hay là chính là hắn cùng Lý Chí Thường quyết chiến thời gian, đương nhiên hay là còn thiếu không được một cái bằng ban. Lý Chí Thường thật lâu đứng lặng ở bờ trường giang trên, minh nguyệt rơi vào nước sông bên trong rung động lòng người cực kỳ, đột nhiên Lý Chí Thường phát ra tiếng hỏi, "Mộng Giao ngươi nói ta có hay không có cái gì không bỏ xuống được sự tình?" Lý Chí Thường phía sau đứng một vị thanh lệ nhã tú điềm đạm nữ tử, chính là một đời Minh Ngọc cung truyền nhân Tần Mộng Giao. Lý Chí Thường nhìn Tần Mộng Giao, cái này hắn 3 năm qua dốc lòng bồi dưỡng hậu bối, cũng là có hy vọng nhất đạt đến cảnh giới của hắn, thậm chí phá toái hư không thiên tài. Đi tới nơi này thế giới sau khi hắn mới phát hiện, thế giới này mạch lạc liền thừa kế đại đường thế giới. Mà Minh Ngọc cung chính là ở đại đường thời kỳ thành lập. Mà hắn nhưng không chút nào rõ ràng, bởi vì ở trước đó hắn liền đi tới cái thời đại này. Bất quá có một chút là xác thực không thể nghi ngờ. Minh Ngọc cung đúng là đạo thống của hắn, đời thứ nhất cung chủ chính là con gái của hắn. Loại này liên quan đến thời không ảo diệu, hắn cũng rất khó rõ ràng. Thạch Thanh Tuyền cùng Độc Cô Phượng lợi dụng phương pháp hắn dạy mở ra tiên môn sau khi đã có bầu, hay là sinh chính là con gái, không biết nàng dùng phương pháp gì trở lại thế giới này, đoạt từ hàng tĩnh trai sơn môn, sáng lập Minh Ngọc cung. Tân Mộng Giao lén lút nhìn Lý Chí Thường, vị này 3 năm trước ở Đế Đạp Phong lén lút dạy nàng võ công tổ sư. Cõi đời này có lẽ có so với Lý Chí Thường càng anh tuấn nam nhân, nhưng không người nào có thể có Lý Chí Thường như vậy đặc biệt khí chất. Lý Chí Thường đối với nàng giáo dục cũng không phải nghiêm sư xuất cao đồ loại kia thế tục giáo dục, đối với đạo tọa tu luyện Lý Chí Thường chưa bao giờ sẽ cẩn thận hỏi đến. Trong lòng nàng Lý Chí Thường không phải một vị cao cao tại thượng lạnh xem thế gian vạn vật kỳ nhân, mà là một vị thân thiết huynh trưởng. Nàng nhẹ giọng nói, "Tổ sư vấn đề, Mộng Giao trả lời không được, bất quá Mộng Giao nhưng có một vấn đề hỏi tổ sư." Lý Chí Thường cười nhạt, đối với cách đại truyền nhân, hắn là yêu thích chiếm đa số, từ trên người Tần Mộng Giao, hắn ngờ ngợ có thể suy đoán chính mình chưa từng gặp mặt con gái đến tột cùng là cái gì tính tình. Lạnh nhạt nói, Mộng Giao tư duy luôn luôn không bị ràng buộc, đưa ra vấn đề tất nhiên khiến người ta khó có thể chống đỡ, bất quá cõi đời này tổ sư trả lời không được sự tình dù sao cũng là số ít, ngươi cứ việc đặt câu hỏi đi. Tần Mộng Giao khẽ thở dài một hơi nói, Mộng Giao muốn hỏi chính là, tổ sư vì sao không ngăn cản bảng ban luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp? Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, bởi vì đây căn bản ngăn cản không được. Bàng ban tư chất không hẳn là ma môn từ cổ chí kim đệ nhất nhân, thế nhưng lòng dạ khí độ nhưng là từ cổ chí kim đều hiếm thấy, hắn có thể đạt đến theo ta sóng vai trình độ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ngươi nói Lãng Phiên Vân vì sao hỏi ta có cái gì không bỏ xuống được sự, chỉ vì bàng ban đã thả xuống tất cả. Tân Mộng Giao nỗi lòng rốt cục nổi lên sóng lớn, không nghĩ tới vị này mà sư dĩ nhiên đến Lý Chí Thường coi trọng như thế. Nàng chậm rãi nói, vì lẽ đó tổ sư sẽ giao thủ với hắn. Lý Chí Thường lộ ra nụ cười hiền hòa, nói rằng, Mộng Giao ngươi là ta đã thấy trừ Lãng Phiên Vân ở ngoài tối có năng khiếu tài tình kiếm thủ, cho nên mới có thể ở ngắn trong thời gian ngắn đem võ học chi đạo đạt tới cảnh giới bây giờ, thiên hạ ngoại trừ ta, Bàng Ban, Lệ Nhược Hải cùng với Lãng Phiên Vân ở ngoài, e sợ không người nào có thể đánh bại ngươi. Nhưng ngươi còn thiếu tình đời mài giũa, không phải vậy nhìn như cách cấp độ tông sư chỉ có cách xa một bước, kỳ thực còn xa thiên sơn và thủy. Sau đó không lâu Bàng Ban đều sẽ ở Trường Giang cùng Hy Thủy tụ hợp cách đó không xa đón gió hạ cùng Lệ Nhược Hải có một trận chiến, đến lúc đó ngươi đi chỗ đó, mang tới ta chiến thư. Lý Chí Thường có phải là trả lời, Lệ Nhược Hải có đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử tên gọi, 40 năm qua nhưng vẫn là đồng tử thân, có thể thấy được hắn ở võ đạo hết sức chuyên chú. Đây là một cái lệnh Lý Chí Thường cũng không khỏi tim đập thình thịch đối thủ, hơn nữa Lệ Nhược Hải trên thân càng có thể thể hiện một cái vũ giả thuần túy, Tân Mộng Giao nếu như có thể kiến thức một trận đại chiến, đối với nàng chính là một loại hiếm thấy kinh nghiệm. Tân Mộng Giao nói, không biết tổ sư chiến thư là cái gì. Lý Chí Thường chậm rãi nói, ngươi chỉ cần nói ra ta đồng ý giao thủ với hắn liền xong, thời gian cùng địa điểm bảng bàn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Tân Mộng Giao nói, được rồi, Mộng Giao biết được. Bất quá tổ sư không nhìn tới một trận đại chiến sao? Lý Chí Thường nói, không cần, bởi vì trước đó ta muốn đi một chỗ. Tân Mộng Giao lộ ra tiểu nữ nhi thái, nói rằng, tổ sư muốn đi cái gì tốt chơi địa phương, lại không chịu mang tới Mộng Giao. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta muốn đi gặp một lần bây giờ cái này Đại Minh Thiên Tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, ruộng lúa Lý Chí Thường chắp tay mà cười nói, Mộng Giao không cần hỏi, ta không đi gặp Lệ Nhược Hải là không muốn đả kích hắn, hắn vẫn còn không phải ta cùng bảng ban đối thủ, mà lại để hắn mang theo tự tin không hề bảo lưu cùng bảng ban một trận chiến. Tân Mộng Giao ngẩn ra, không nghĩ tới Lý Chí Thường không đi gặp Lệ Nhược Hải, càng là bởi vì đối với hắn coi trọng. Đồng thời cũng muốn biết được, Lệ Nhược Hải đến cùng là hạ người gì, dĩ nhiên đến như thiên nhân bình thường tổ sư, như vậy ca ngợi. Lang Khê trấn chính là Vũ Xương mặt Đông đại trấn ở vào Hy Thủy cùng Trường Giang tụ hợp nơi, lần đi đông 30 dặm, chính là Bạch Vân Sơn đón gió hạ. Lúc này chính là tảng sáng lúc, trên trấn đám người rất sớm bày sạp, bán bữa sáng, bán món ăn, mỗi người ăn cư lạc nghiệp. Bất quá Tần Mộng Giao như vậy đẹp như thiên tiên nữ tử, đi ở trên đường, tự nhiên miễn không được làm người khác chú ý để thành từ xa đến gần, Tần Mộng Giao tâm hữu sở xúc. Một lát sau, nàng ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy được Trường Nhai phần cuối một cái anh tuấn vô cùng nam tử, cưỡi ở một con tuấn mã bên trên, trên lưng vác lấy một người tuổi còn trẻ nam tử. Không cần chuyển động ý niệm khác, Tần Mộng Giao cũng biết người này chính là Lệ Nhược Hải. Mà giờ khắc này tiểu ma sư Phương Dạ Vũ mang theo ma sư cung người trong phút chốc liền đem Lệ Nhược Hải bao quanh vây nốt, ở giữa mỗi người đều là trong trốn võ lâm hung danh ở bên ngoài cao thủ. Ở Tần Mộng Giao nóng nhìn Lệ Nhược Hải bên này thời điểm, Phương Dạ Vũ cũng đồng thời nhìn thấy Tần Mộng Giao, không khỏi tâm thần dao động, hay là hắn từ không nghĩ tới cõi đời này có như thế tiên tư diệu thái nữ tử. Đối với Phương Dạ Vũ ánh mắt, Tần Mộng Giao có chút không vui. Tần Mộng Giao vẻ bất mãn. Phương Dạ Vũ đương nhiên liếc nhìn đi ra, cười nhạt. Lệ Nhược Hải nhìn vây công hắn hung nhân, mặt không biến sắc, thong dong tự nhiên nói, không nghĩ tới bảng ban đối với Lệ Nhược Hải coi trọng như thế, dĩ nhiên làm cho ma sư cùng cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, để nào đó rất mừng rỡ. Đi theo Phương Dạ Vũ bên cạnh một đôi nam nữ nói rằng, Lệ Nhược Hải thiếu nói mạnh miệng, hơn 20 năm trước ngươi thân trên ma sư cùng, một chiêu không ra liền cho ma sư sợ đến tè ra quần, hôm nay lại xính cái gì anh hùng. Đôi trai gái này giang hồ biệt hiệu Bạch Phát Hồng Nhan, chính là bảng ban ma sư cùng bên trong đắc lực nhất hai đại hộ pháp cao thủ, hung tàn độc ác, dâm tà không thể tả, yêu nhất hiệp chơi thiếu nam thiếu nữ, làm nhiều việc ác, nhưng là bởi bản thân võ kỹ mạnh mẽ, lại đang bảng ban che chở bên dưới, hoành hành nhiều năm, không người nào có thể làm sao bọn họ mảy may. Không chờ Lệ Nhược Hải đáp lời, Tần Mộng Giao trầm trầm nói, tự các ngươi như vậy gà đất chó sành, đừng nói Lệ môn chủ trưởng hai hồng thương diệu tuyệt thiên hạ. Liên tiểu nữ tử kiếm trong tay, các ngươi cũng là thắng không nổi. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình mềm mại giọng nữ hấp dẫn. Chỉ có Lệ Nhược Hải không chút biến sắc, cho thấy một đời võ học bậc thầy hàm dưỡng. Kỳ thực hắn đã sớm nhận ra được Tần Mộng Giao tồn tại, bằng không cũng sẽ không cố ý hướng về cái phương hướng này mà đến. Tần Mộng Giao trong cơ thể khí thế thuần khiết, tuyệt đối không phải ma tà hạng người. Nếu như có thể đến Tần Mộng Giao chi giúp đỡ, cũng có thể giúp hắn tiết kiệm một chút thể lực, dùng tới đối phó bằng ban. Phương Dạ Vũ ánh mắt dừng lại ở Tần Mộng Giao trên thân, vẫn cứ không mất phong độ, lạnh nhạt nói, không biết cô nương đến tuột cùng là nhân vật thế nào. Tần Mộng Giao không thèm để ý hắn, quay về Lệ Nhược Hải khinh khẽ cười nói, Lệ môn chủ ta giúp ngươi thoát khỏi những này chán ghét con rồi sao? Chỉ cần ngươi van cầu ta, ta đáp ứng ngươi. Lệ Nhược Hải nói, không biết ngươi là nhà ai đi ra nữ hoa tử, thực sự là thông minh lại nhãn lực tốt, nhưng đáng tiếc ta cuộc đời từ không cầu người, lại càng không cầu nữ nhân. Tần Mộng Giao nói, được rồi, ngươi không cầu ta, ta cũng giúp ngươi. Tần Mộng Giao tiên dung điểm tĩnh không gợn sóng, đôi mắt đẹp bắn ra vẻ ôn nhu, bối chắp sau lưng phi dược kiếm như kỳ tích xuất hiện ở trong tay, ánh kiếm tăng gọn, sặc sỡ lóa mắt, dẫn tới ma sư cùng một đám cao thủ tâm thần dao động, chỉ vì ánh kiếm phối hợp năng sớm, phản phất hoa xuất tiên bách đạo kiếm, mà bọn họ đồng thời tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, cũng cho rằng Tần Mộng Giao đồng thời ra tay với bọn họ. Chỉ có Phương Dạ Vũ sắc mặt không thay đổi quát lên, ngăn cản Lệ Nhược Hải. Nhưng là Lệ Nhược Hải ở ánh kiếm sinh ra một khắc đó, liền báo nắm chặt Tần Mộng Giao chế tạo ra khe hở, cùng yêu móng ngựa đạp biến nhân mã hợp nhất, từ trong khe hở đi ra ngoài. Cũng chỉ có hắn bực này võ học bậc thầy mới có thể ở những cao thủ này phản ứng không kịp nữa trước trong chớp mắt này tiến vào phân khe hở. Đề đạp biến một khi phá vòng đây, liền không phải Phương Dạ Vũ mang đến người có thể đuổi theo. Binh khí giao kích thanh âm vang lên, ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi. Phương Dạ Vũ cùng Tần Mộng Giao như trước ở tại chỗ đứng thẳng bất động, nàng tiên dung lại cười nói, tiểu tử còn muốn đánh sao? Phương Dạ Vũ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ở cùng không tới đôi mươi thiếu nữ tuyệt đẹp liều mạng dưới không có chiếm cứ chút nào thượng phong. Phải biết hắn dùng nhưng là 3-8 kích, so với Tần Mộng Giao bạc kiếm càng chậm, liều mạng bên dưới hắn có thể nói chiếm lợi lớn, không nghĩ tới Tần Mộng Giao còn có thể cùng nàng cân sức ngang tài, cho nên nói trên thực tế nhưng là hắn thua một bậc. Hơn nữa đến ma sư chân truyền Phương Dạ Vũ biết do, vừa nãy Tần Mộng Giao chính là dùng tâm hồn công kích, mới để ma sư cùng những này hung nhân lầm tưởng Tần Mộng Giao ở hướng về bọn họ ra tay, nếu không có bảng bàn cũng là điều động tinh thần cao thủ. Phương Dạ Vũ đạt được bảng ban mấy phần chân truyền, cũng không khỏi Tần Mộng Giao nói. Nhưng là mặc dù hắn phản ứng lại, Lệ Nhược Hải đã ung dung thoát ly chúng đây. Từ nơi này liền nhưng có biết Lệ Nhược Hải đúng là một đời võ học bậc thầy, bởi vì Tần Mộng Giao tâm linh công kích phải làm là không khác biệt, mà Lệ Nhược Hải dĩ nhiên không có chút nào dao động, một thân tu vi hầm dưỡng, thật có thể nói là như vực sâu biển lớn. Phương Dạ Vũ một sát na tâm tư tung bay, ngoài miệng lại nói, cô nương coi như giúp Lệ Nhược Hải cũng quá không được đón gió hạn, đây là tội gì? Sau đó ánh mắt ra hiệu một tên thủ hạ, thả ra tín hiệu hỏa tiễn. Tân Mộng Giao vẻ mặt như trước điểm tĩnh hờ hững, đem yêu kiếm chậm rãi thu hồi vỏ kiếm, tư thái không nói ra được tao nhã rung động lòng người. Bởi vì nàng bộ này có hoa không quả thu kiếm động tác, không biết bị Lý Chí Thường chế nhạo bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng Lý Chí Thường cũng cải không được nàng tật xấu này. Ma sư cung mọi người đối với Tần Mộng Giao đã lửa giận công tâm, nếu không là Phương Dạ Vũ ngăn, đã sớm ra tay với Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao nói, ta phải đi, nếu là chậm một chút nữa, hay là liền không nhìn thấy Lệ Nhược Hải cùng Bàng Ban Khoáng Thế đại chiến. Bạch Phát Hồng Nhan bên trong tóc bạc liễu diêu cành khanh khách cười quái dị nói, tiểu cô nương ngươi phải đi có thể không dễ như vậy. Phương Dạ Vũ trầm giọng nói, cô nương phải đi liền đi. Lý Chí Thường dưới ánh chiều dương, cất bước ở một mảnh đạo trong ruộng, một mảnh đất ruộng gạo bị thu gặt chỉnh tề, từ đạo cái vết cắt đến xem, còn có thể cảm nhận được sinh mệnh vận động. Cũng có thể cảm nhận được lúc đó thu gặt gạo người, trong lòng yên tĩnh điềm đạm cùng với phân đối với sinh mạng yêu quý cùng cảm động. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài nói, nơi này tất nhiên ẩn cư một vị kỳ nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, tay trái đao một tên cao gầy hán tử từ điển một bên quả lâm sau xoay chuyển đi ra, trên vai diêm hai giúp phần, đạp lên đồng ruộng đường mòn đi tới, hắn chuyên chú nhìn hướng về hai bên phải trái kéo dài tới ruộng đồng, làm như một điểm không phát hiện được xa lạ giả xung vào. Cao gầy hán tử đi tới một khối món ăn trong ruộng, tự mình tự thi lên phỉ đến. Lý Chí Thường chạm ở chân trời lặng lặng mà nhìn cao gầy hán tử bón phân, người này chăm chú thần thái, cùng với phân phỉ thì mỗi một phần đều coi đồng ruộng rau dưa mọc mà định, có vẻ rất có chừng mực. Chờ cao gầy hán tử bón phân xong xuôi sau, nhìn tiến tượng, xoay người nói với Lý Chí Thường, thu vũ sắp tới, tôn khách nếu không chê, có thể đến hàn sáng nghỉ ngơi. Lý Chí Thường chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhưng dừng lại ở nam tử cao gầy bên hông một cây đao mặt trên. Đao hình thức cổ điển, sát khí nội liễm, đứng ở nam tử cao gầy bên phải. Lấy Lý Chí Thường nhãn lực tự nhiên nhìn ra được người này quen dùng tay trái đao pháp, tay trái dụng binh khí cao thủ, ở hắn bình sinh ngộ bên trong thủ đẩy kinh vô mệnh. Kinh vô mệnh sử dụng là chân chính vô tình vô ngã sát kiếm, nếu là đến thế gian này, thành tựu cao cũng có thể leo lên hắc bảng, đó là không thể nghi ngờ. Phàm là tay trái dụng binh khí, ra chiêu góc độ tất nhiên hiểm đến đỉnh cao, sát khí ác liệt. Mà người này ẩn cư sơn dã nhưng đem tay trái đao tàn nhẫn khí làm hao mòn không ít, khá chiếm được nhiên sinh mệnh tuyệt diệu đế, gần như với đạo cảnh. Theo nam tử cao gầy hướng quả lâm mặt sau nhà tranh đi đến, Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, huynh đại nhưng là hắc bảng cao thủ tay trái đao Phong Hàn. Nam tử cao gầy trong mắt bộc lộ ra một tia hết sạch, lập tức tiêu ẩn, ngựa khí hòa hoãn nói, các hạ thật tin tưởng, vốn là ta đã không nghĩ tới hỏi tới chuyện của giang hồ, thế nhưng nhìn thấy các hạ, vẫn cứ không nhịn được hiếu kỳ, thiên hạ chi đại muốn ra một vị tôn giá nhân vật như thế cũng không dễ dàng. Vừa nay hắn bón phân thời điểm, kỳ thực cũng đang âm thầm quan sát Lý Chí Thường, thế nhưng Lý Chí Thường rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất cùng mảnh này đất ruộng hòa làm một thể, nhưng vừa tựa hồ độc lập trong đó. Khi cái cảm giác này bay lên sau khi, Phong Hàn liền biết được Lý Chí Thường tuyệt đối là giang hồ khó có cấp độ tông sư cao thủ, càng có thể là cùng Bàng Ban, Lãng Phiên Vân sánh vai tồn tại. Bởi vì vừa nay hắn còn phát hiện một điểm, chính là Lý Chí Thường vị trí vừa vặn là hắn tay trái đao xuất đao uy lực chỗ yếu nhất, phải biết Lý Chí Thường nhưng là trước tiên đứng ở nơi đó, sau đó hắn mới sau đó bón phân. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là vô ý vì đó. Lấy hắn 40 năm qua tranh đấu kinh nghiệm, bất cứ lúc nào nơi nào đều sẽ chọn đối với mình tối vị trí có lợi, có thể vừa nãy nhưng quỷ thần xui khiến chọn một cái đối với mình tối bất lợi vị trí, nếu là hai người giao thủ với nhau, e sợ không ra một đao. Hắn lòng dạ thì sẽ bị đoạt đi. Bạch Phát Hồng Nhan bên trong Hồng Nhan Hoa giải ngữ nói, thiếu chủ vì sao ngăn chúng ta, không cho chúng ta cho cô gái nhỏ kia một điểm màu sắc nhìn một cái. Phương Dạ Vũ nhìn Tần Mộng Giao đi xa bóng lưng, gàn từng chữ một, nếu ta không đoán sai, vị cô nương này cho là mấy trăm năm qua trong trốn võ lâm thần bí nhất thánh địa Minh Ngọc cung truyền nhân. Ngoại trừ sư tôn ở ngoài, đối phó nàng chỉ có mời ra bên trong Xích Mị lao sư hoặc là Hồng Nhật pháp vương tự mình ra tay, mới có thể lưu lại nàng. Đừng tưởng rằng chúng ta nhiều người liền nhất định có thể đem nàng như thế nào, phái này võ công không sợ nhất quần công cùng đánh lâu. Hắn tự nghĩ là trẻ tuổi người tài ba, thế nhưng vừa nãy chớp mắt giao phòng, xác thực chân thật thua kém Tần Mộng Giao, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Bất quá hắn là lòng dạ người trong thiên hạ. Tuy rằng võ học một đạo trên hắn được cho tài cao ngất trời, vừa ý không ở chỗ này, coi như bại bởi Tần Mộng Giao, cũng làm cho không thể để hắn vẫn chú ý Tần Mộng Giao dọc theo để đạp biến đủ lớn theo phía trước đi, cho dù nàng toàn lực triển khai khinh công, cũng vọng không tới Lệ Nhược Hải bóng lưng. Có thể thấy được Lệ Nhược Hải nhân mã hợp nhất bản lĩnh thực sự bất phàm, hơn nửa toàn lực kích phát rồi để đạp biến tiềm lực, đem tốc độ kia tăng lên tới một loại nhân lực khó cùng mức độ. Nghĩ tới chỗ này, Tần Mộng Giao liền biết được Lệ Nhược Hải lần này quyết tâm lớn, dĩ nhiên không tiếc tổn thương hắn 10 năm qua tỉ mỉ đào tạo yêu mã, cũng cần phải sớm một chút đến nhất tuyến hạ cùng Bàng Ban tốc chiến tốc thắng. Từ trước kiếm ý của nàng đối với Lệ Nhược Hải không hề ảnh hưởng đến xem, liền biết tổ sư Lý Chí Thường nói không phải kém, kiếm pháp của nàng tuy rằng vào đạo cảnh, nhưng cách Lệ Nhược Hải vẫn cứ chênh lệch một đoạn khó có thể vượt qua khoảng cách. Dọc theo con đường này, Tần Mộng Giao cũng không có nhìn thấy nửa cái người đi đường. Có thể thấy được Phương Dạ Vũ vận dụng rất lớn nhân lực vật lực, cần phải cho Bàng Ban cùng Lệ Nhược Hải lưu cái kế tiếp tiên tĩnh chiến trường. Tần Mộng Giao xuất hiện, thực có thể nói là Phương Dạ Vũ không kịp chuẩn bị. Phía trước chính là nhất tuyến hạ, Tần Mộng Giao đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí này cũng không phải Lệ Nhược Hải phát ra, có thể nói lấy Tần Mộng Giao lúc này tâm linh tu vi cũng không đủ cảm nhận được Lệ Nhược Hải vị trí, có thể thấy được Lệ Nhược Hải vào đúng lúc này tiến vào thiên nhân hợp nhất nói cảnh, vô nhân vô ngã, vô pháp vô tướng. Tân Mộng Giao khinh doanh xa xa thẳng tới đạo bàng một viên cao to ngọn cây, ánh mắt hướng về nhất tuyến hạp phương hướng nhìn tới, chỉ thấy được 60 năm qua ổn tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa ma sư Bàng Ban. Bàng Ban mặc hoa phục, một con đen thui lóe sáng bên trong phân mà xuống, buông xuống vai rộng tóc dài tôn lên dưới, trong suốt bóng loáng da rẻ càng như trong đêm tối ánh mặt trời. Đồng thời tiếng vó ngựa lại tiếp tục vang lên, Lệ Nhược Hải bóng người đột nhiên nhảy ra, tự không tên mà đến, hướng về Bàng Ban mà đi. Dù cho Lệ Nhược Hải tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cũng bị Bàng Ban còn như thực chất sát khí ép đi ra. Đến giờ phút này ngoại trừ trong tay trượng nhị hùng thường, Lệ Nhược Hải không còn dựa dẫm. Thiên không thể thị, mà không thể thị, không người nào có thể thị. Thiên địa mênh mông, Bàng Ban tựa như mênh mông thiên địa, đều không lường được. Lệ Nhược Hải ở trên ngựa thân hình cao lớn, đối mặt Bàng Ban lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Không phải trong mắt cảm thụ, mà là bắt nguồn từ tâm linh cảm xúc, tuy rằng hư vọng, nhưng cũng chân thực, khó có thể dùng lời diễn tả được. Đến giờ phút này Tần Mộng Giao mới rõ ràng vì sao lấy lý trí thường khả năng, cũng phải khen ngợi Bàng Ban vì hắn đối thủ. Nàng đột nhiên có một loại sâu sắc lo lắng, tổ sư có thể không đánh bại như là ma thần nam tử, chân chính đạt tới vô cùng thiên đạo, trở thành vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai bình thường nhân vật. Lý Chí Thường nói với nàng quá, tuy rằng hắn ở gần ngàn năm trước liền xuất hiện, nhưng chân thực sống quá 5 tháng cũng không phải có ngàn năm lâu dài, luật ở 5 tháng lắng đọng trên, Lý Chí Thường cùng Bàng Ban so với cũng không quá to lớn như thế. Bàng Ban đứng thẳng ở con đường trung ương, mắt thấy đến Lệ Nhược Hải càng gần. Từ lúc hắn thoái ở trước, Lệ Nhược Hải liền tới ma sư cung gặp hắn một lần, Bàng Ban biết được Lệ Nhược Hải chung có một ngày sẽ trở lại tìm hắn. Bất quá mặc dù lấy Lệ Nhược Hải mạnh, vẫn cứ không tha ở trong mắt hắn, mà xa xa đạo bàng ngọn cây cái kia cô gái trẻ phải làm là người kia tỉ mỉ đào tạo chuyên nhân. Ở tâm tư biến động, Lệ Nhược Hải đã do 30 trượng đến 20 trượng, đây đã là một cái rất nguy hiểm khoảng cách. Đến cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ, chính là bên ngoài hơn 10 trượng phát sinh kinh khí cũng có thể hại người. Mà đến bàng, lệ hai người cảnh giới, 20 trượng khoảng cách căn bản không phải khoảng cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, tám phái hạt giống Lệ Nhược Hải trượng nhị hồng thương từ xa đến gần, mũi thương ở bàng bàn con ngươi không được phóng to. Còn có 10 trượng khoảng cách. Phong hành liệt từ Lệ Nhược Hải sau lưng bị cao tung đi, nhưng thân thể nhưng là hướng dưới, có thể đem trên mặt đất tất cả rõ ràng nhìn thấy, cùng với bất kỳ động tĩnh cũng có thể rõ ràng nghe được. Hắn đương nhiên biết Lệ Nhược Hải ném đi duyên cớ, là bởi vì Lệ Nhược Hải đã không chắc chắn cùng Bàng Ban giao thủ chớp mắt còn có thể bảo vệ hắn, càng sâu một tầng hàm nghĩa là để Phong hành liệt đem hắn cùng Bàng Ban giao thủ quá trình hoàn chỉnh mắt thấy. Tân Mộng Giao không tự chủ được nắm chặt trên tay phi dự kiếm, ánh mắt sâu sắc ngưng tụ ở Bàng Ban cùng Lệ Nhược Hải chiến trường. Bàng Ban đến cùng lợi hại bao nhiêu, lập tức liền có thể biết được. Gió thu hữu quạng, đạo bàng cây cối bị một luồng vô hình kinh lực thổi đến mức ngang dọc tứ tung. Nhất tuyến hạp lối ra để đạp tiến rốt cục đi xong trong cuộc đời tối tráng lệ đoạn đường, ầm ầm ngã vào bụi bặm trên. Lệ Nhược Hải gánh bắt Phong hành liệt nhảy lên nhất tuyến hạp ở ngoài một chỗ pha đỉnh, nương theo một thân trượng nhị hồng thương đã sớm biến thành một đống đồng nát sắt vụn, rơi vào hắn cùng Bàng Ban giao thủ nơi. Mà Bàng Ban cũng chưa từng quay đầu lại nhìn một cái vọt qua hắn phong tỏa Lệ Nhược Hải, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một thân nhạt bạch tố y Tần Mộng Giao từ Lệ Nhược Hải phía sau xuất hiện, Lệ Nhược Hải xoay người nhìn lại thanh nhã như tiên tuyệt thế kiếm thủ, trong lòng hiện ra không nói hết cảm kích. Cuối cùng đến bên mép, hóa ra ba chữ, cảm tạ ngươi. Nếu không có Tần Mộng Giao cuối cùng lúc tiên tiên kiếm khí, Lệ Nhược Hải tuyệt đối không thể từ Bàng Ban trên tay đào mạng, dù vậy hắn cũng trả giá kinh mạch đều đoạn, tâm mạch bị thương nặng đánh đổi. Hắn bây giờ còn có thể xem ra bình thường như lúc ban đầu, thực có thể là tinh thần của hắn mạnh mẽ quá đáng. Khống chế mỗi một tấc bắp thịt, không lộ ra chút nào người yếu tư thái. Tần Mộng Giao thâm thẳm thở dài nói, lấy Mộng Giao cùng Lệ huynh hợp lực, vẫn cứ chỉ có thể để Bàng Ban bị thương mà đi, thực sự khả kính đáng sợ khủng bố. Lệ Nhược Hải sâu sắc nóng nhìn Tần Mộng Giao nói, không biết vừa nãy cô nương dùng chính là cách gì, dĩ nhiên để Bàng Ban ở giao chiến trước mắt, khiến cho hắn tâm linh lộ ra một cái khe, mới để ta Liệu Nguyên Bách Kích một đòn tối hậu có cơ hội để lợi dụng được. Tần Mộng Giao tiên mâu lộ ra một tia thất vọng vẻ mặt, thấp giọng nói, bởi vì ta mô phỏng theo chính là lệnh năm đó Bàng Ban thoái ẩn đạo kiếm ý kia, tuy rằng so với nguyên bản chủ nhân tới nói, có khác nhau một trời một vực. Thế nhưng mục đích gì ở chỗ gây nên Bàng Ban trong lòng đạo kia mặt không đi bóng tối, ai, ta thành công, cũng thất bại. Bởi vì trận chiến này sau khi, Bàng Ban không nữa sẽ bởi vì 20 năm trước Lý Chí Thường lưu lại kiếm ý mà có chút tinh thần dao động. Trận chiến này sau khi Bàng Ban mới có thể nói có thể xưng tụng chân chính viên mãn không ngại, nếu như nói trước Lý Chí Thường đối đầu Bàng Ban còn có một chút tâm lý ưu thế, hiện tại điểm này tâm lý ưu thế cũng sẽ không có. Lệ Nhược Hải trầm ngâm nói, có thể làm cho Bàng Ban sản sinh bóng ma trong lòng kiếm ý, thật không biết kiếm ý này chủ nhân lợi hại đến mức nào, nhưng đáng tiếc ta cũng không có cơ hội nữa đi thử một chút. Tân Mộng Giao thản nhiên nói, Lệ huynh nếu là muốn khôi phục thương thế trên người, thiên hạ ngày nay cũng chỉ có kiếm ý chủ nhân mới làm được. Ngươi cùng lệnh đồ hiện tại đi hướng về thành Kim Lăng, nếu có duyên khi có thể gặp phải hắn. Nói không chắc liền lệnh đồ hiện ở trong người kỳ quái tình huống, người này cũng có biện pháp hóa giải. Lệ Nhược Hải biết như Tần Mộng Giao đám nhân vật tất nhiên sẽ không tha ra lời nói xuông, hơn nữa có thể làm cho 20 năm trước Bàng Ban trong lòng lưu lại bóng tối người, bản lĩnh e sợ gần như thông thiên triệt địa. Hay là người này thật có biện pháp giải quyết Phong hành liệt nan đề, chỉ bất quá hắn một thân tu vi hầu như không còn, người trong nhà biết được chuyện nhà mình, cũng không coi trọng có người có thể để hắn tận phục tu vi. Phong hành liệt đã xông ra bị Lệ Nhược Hải niệm phong lại về đạo. Hắn quay về Tần Mộng Giao sâu sắc cúi chào, nói rằng: "Kính xin cô nương cứu gia sư đi ra ngoài, ta làm Bàng Ban đạo tâm chủng ma đại pháp lô đỉnh, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho ta." Lệ Nhược Hải nói: "Đứa ngốc, nếu là ngươi cho rằng giờ này ngày này Bàng Ban còn có thể dựa dẫm đạo tâm chủng ma đại pháp, vậy thì mười phần sai, huống hồ ai nói cho ngươi nhất định phải lô đỉnh chết rồi mới có thể luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Tân Mộng Giao lạnh nhạt nói, Lệ huynh nói rất đúng, giờ này ngày này bảng ban đã sớm không phải chúng ta có khả năng suy đoán, Phong huynh cùng Lệ huynh tốt nhất nhân cơ hội này nhanh lên một chút rời đi. Lệ Nhược Hải nói, đến hiện tại còn không biết hiểu cô nương đại danh. Tân Mộng Giao từ tốn nói, Minh Ngọc Cung, Tân Mộng Giao, còn ta các ngươi phải đi tìm người kia, nhưng là theo ta Minh Ngọc Cung rất nhiều căn hệ, đến đây là hết lời, các ngươi vẫn là đi mau đi. Vũ Xương Thành bên trong, Tân Mộng Giao đi ra khỏi một cái hẻm nhỏ, nhàn nhạt nói, các ngươi tám phái bên trong nhân theo ta làm gì, ta Minh Ngọc Cung chưa bao giờ liên lụy trên giang hồ thị phi, lại theo ta một bước, chớ có trách ta giết người. Tân Mộng Giao trong miệng tám phái chính là tiếp thu Chu Nguyên Chương sắc phong tám cái Bạch Đạo môn phái, lấy Võ Đàng, Thiếu Lâm, Trường Bạch, Tây Ninh bốn phái làm chủ kết thành liên minh, nghe mệnh lệnh Chu Thất hành sự. Trong đó một đạo xa xôi thanh âm nói, Mộng Giao cô nương chớ sinh khí. Một vị cao ngạo thanh tuyệt bạch y tăng đi ra, tên này tăng nhân hình dung không nói ra được tu tú, nếu là hoàn tục định là lệnh thiên hạ nữ tử khuynh đạo phong lưu lãng tử. Nhưng bên trong tàng phiêu giật xuất chân khí, lại khiến người ta không khỏi tính sợ tránh xa. Tân Mộng Giao hứng hờ nhìn trước mắt bạch y tăng một chút, nói rằng, còn 17 cái lén lén lút lút giá hỏa cũng cùng nhau đi ra. Đột nhiên bạch y tăng chu vi lại thêm ra 17 cái cao thủ trẻ tuổi. Nói là tuổi trẻ, trong đó quá nửa cũng đã qua nhi lập chi niên, chỉ có điều đối lập võ đạo tới nói, cái tuổi này chính là như mặt trời ban trưa, tiến bộ dũng mãnh thời điểm. Tiếp theo bạch y tăng sau khi chính là một cái bạch mi buông xuống tăng nhân. Còn lại hoặc nói hoặc tụng, đều là chính đạo tám phái nhân vật tinh anh. Bất quá có thể làm cho Tân Mộng Giao quan tâm chỉ có bạch y tăng, bạch mi tăng cùng với một trong đó đạo sĩ béo. Tân Mộng Giao khẽ cười nói, các ngươi 18 cái không đi đối phó bằng ban, tìm đến ta làm gì? Bạch y tăng tạo thành chữ thật nói, tại hạ Thiếu Lâm bất xá, chúng ta cần phải mượn Mộng Giao cô nương tìm đến bằng ban vị trí, cũng chỉ có Minh Ngọc Cung kiếm tâm thông minh tâm linh cảm xúc mới có thể tìm tới đi vào cảnh giới thiên nhân bằng ban vị trí, điểm này Mộng Giao cô nương phải làm biết được. Tân Mộng Giao cười nhạt nói, giờ khắc này bằng ban bị thương, đúng là các ngươi cơ hội tốt nhất, bất quá ta tại sao muốn giúp các ngươi? Bằng ban tuy rằng giết người không toán, nhưng xưa nay không giết bị thương người, lại càng không dùng âm mưu quỷ kế, cho tới nay đều là minh đao minh thương. Bây giờ suy nghĩ một chút đến cùng các ngươi là chính đạo, vẫn là bảng ban là chính đạo. Trong đó Trường Bạch phái Tạo Phong nói, trừ ma vệ đạo, sao quan tâm thủ đoạn là gì, vì không cho thiên hạ muôn dân gặp độc hại, Mộng Giao cô nương tốt nhất giúp chúng ta tìm tới bảng ban. Tân Mộng Giao cười lạnh nói, có phải là vì thiên hạ muôn dân ta còn muốn giúp các ngươi vây công bảng ban mới tốt? Tân Mộng Giao tùy ý quét liếc chung quanh, tám phái 18 hạt giống cao thủ đã phân tán ra đến, âm thầm phong tỏa Tân Mộng Giao hết thảy đường đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7, một bại đồ bất xá nghiêm mặt nói, đây là bảng ban 60 năm qua lần đầu bị thương, bỏ qua cơ hội lần này, thiên hạ e sợ lại không người kiểm chế được bảng ban, huống chi cũng không tiếp tục khả năng ra tái hiện năm đó quý cùng chuyện như vậy, để bảng ban quý ẩn 20 năm. Tân Mộng Giao lành lạnh tự nhiên, không chút nào vì là không muốn ngôn ngữ dao động, nhàn nhạt nói, dù vậy, cũng không có quan hệ gì với ta. Tám phái bên trong Thư Hương Thế Gia hướng Thanh Thu nói rằng, quý cung tuy rằng từ không nhúng tay vào giang hồ thị phi, thế nhưng từ trước đến giờ tự xưng là vì là trung thổ một mạch, huyền môn chính tông, bảng ban chính là vực ngoại quần ma đứng đầu, nếu là chờ hắn ma lâm thiên hạ, e sợ quý cung cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Mộng Giao cô nương không phải nhân vật bình thường, khi rõ ràng điều ấy. Tân Mộng Giao khẽ cười nói, cái này liền không nhọc hướng huynh bận tâm, Thư Hương Thế Gia hạo nhiên chính khí quyết hướng huynh mới luyện đến 8 phần hòa hậu, ta xem huynh không phải là bảng ban một chiêu chi địch. Những người còn lại cũng không khỏi đối với Tân Mộng Giao một lần nữa phán xét một phen, cái này Minh Ngọc cung truyền nhân xem ra không phải dễ gạt như vậy. Trường Bạch phái không nhận đao Tạo Phong nói, thiên hạ đại muốn tìm ra bảng ban hợp lại chi địch đều là khó tìm, huống hồ 60 năm qua chúng ta chính đạo nhiều như vậy tiên liệt ở bảng ban trước mặt thất bại trầm xa, sớm bảo chúng ta hiểu rõ một chút, vậy thì là đối với bảng ban đơn đả độc đấu là hạ sách, thậm chí đối mặt thời điểm toàn thịnh bảng ban, chúng ta vây công cũng không phải thượng sách, chí năng thắng lực. Chính bởi vì chúng ta là chính phái bên trong nhân, vì lẽ đó bảng ban quyết định không nghĩ tới chúng ta sẽ sấn hắn bị thương vây công hắn, cũng không chúng ta vô liêm sỉ, quả thật vì thiên hạ muôn dân, chúng ta danh dự lại có gì đáng giá coi trọng. Tạ Phong nói những câu chân thành, khiến người ta không nghi ngờ chút nào hắn vì thiên hạ muôn dân đồng ý hy sinh tất cả tâm ý, mặc dù còn lại hạt giống cao thủ bởi vì muốn vây công bị thương bằng ban, có chút trong lòng hổ thẹn, cũng bị Tạ Phong mấy câu nói quét tới mù mịt. Tân Mộng Giao nhẹ nhàng thở dài nói, tạ một cái thiên hạ muôn dân, hữu một cái thiên hạ muôn dân. Xem ra Mộng Giao ngày hôm nay không mang bọn ngươi đi gặp bằng ban chính là tội ác tẩy trời tội nhân. Tạ Phong mỉm cười nói, không dám. Tân Mộng Giao lạnh nhạt nói, ta tự nghĩ mặc dù bằng ban bị thương cũng không phải hắn mười hợp chi địch, các ngươi nếu là có người có thể địch quá ta ba kiếm, ta liền giúp các ngươi tìm tới bảng ban chỗ ẩn thân, làm sao? Tạ Phong nói, được. Tân Mộng Giao nói tới mức này còn lại hạt giống cao thủ cũng không thể nói gì được, phải biết bọn họ chính là tám phái mười mấy năm qua tỉ mỉ đào tạo dùng tới đối phó bảng ban tinh nhuệ, mỗi người đều chiếm được tốt nhất kinh nghiệm võ đạo truyền thụ. Mặc dù Tân Mộng Giao xuất thân trong chốn võ lâm thần bí nhất thánh địa Minh Ngọc Cung, nhưng tuổi bất qua đôi mươi, căn bản không có thể thắng được bọn họ quá nhiều. Tân Mộng Giao nói, như vậy ai đi tới? Tạ Phong nói, liền do tại hạ đến đánh trận đầu thôi. Tạ Phong làm người yêu nhất làm náo động, một lòng muốn trở thành 18 loại tử cao thủ đầu lĩnh nhân vật. Nếu như có thể ở đánh cuộc này bên trong thắng lợi, tự nhiên có tư cách hơn 5-8 phái quyền lên tiếng. Huống hồ hắn chỉ cần đỡ lấy Tần Mộng Giao ba kiếm liền có thể. Lượng đến tiểu nữ hoa không biết trời cao đất rộng, tự cho là Minh Ngọc Cung liền độc bộ võ lâm, khinh thường người trong thiên hạ vật, chờ sau đó liền phải biết hắn lợi hại. Nếu là Tần Mộng Giao nhất ý muốn ở ba kiếm bên trong giải quyết hắn, e sợ sẽ bận bịu bên trong phạm sai lầm, nói không chừng để hắn thắng rồi võ lâm thánh địa truyền nhân, đến lúc đó nhất định để hắn danh tiếng vang xa, lanh tụ của luân. Tần Mộng Giao nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, cũng được, nghe tiếng đã lâu Trường Bạch phái Bất Lao Thần Tiên chính là cấp độ tông sư nhân vật, nhưng lại không biết Tạ Minh có hay không trò giỏi hơn thấy. Tần Mộng Giao phi dự kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ta kiếm chậm rãi chỉ vào Tạ Phong phía bên phải hư không. Khi Tần Mộng Giao xuất kiếm thời điểm, xuất thân thiếu Lâm Bạch Tỷ tăng không muốn khẽ cau mày. Tạ Phong nghĩ thầm, tuy nói võ học có tiên phát chế nhân diệu lý, thế nhưng hậu phát chế nhân mới thật sự là cao minh, tiểu nữ hoa còn không lĩnh ngộ thượng thừa võ học tuyệt diệu. Trong lòng hắn lại nhiều một tầng nắm, danh chấn thiên hạ không nhận đao đang chuẩn bị từ tay áo phải bên trong trượt ra, đột nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mà phi dự kiếm mũi kiếm phảng phất một cây gai giống như vậy, đâm vào trong lòng hắn, để hắn cực kỳ không thoải mái, đồng thời hắn đột nhiên rõ ràng Tần Mộng Giao nắm tiên cơ hàm nghĩa. Tuy rằng hắn bực này cấp cao thủ có thể hậu phát chế nhân, nhưng tiền đề là có thể duy trì tâm kính công minh, nhìn thấu đối phương hư thực. Dùng đạo gia lời giải thích chính là thủ với một, nhưng là Tần Mộng Giao xa xa một kiếm, không phát một chiều, lại làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng, muốn duy trì tâm kính công minh, nhưng phi dự kiếm mũi kiếm giờ nào khắc nào cũng đang trong lòng lúc gần lúc hiện. Nếu là mạnh mẽ ra chiêu, đã xuất kiếm Tần Mộng Giao thế tất nhanh hơn hắn một bước. Mà hết thể này căn nguyên ở chỗ Tần Mộng Giao có thể ảnh hưởng hắn, hắn nhưng không thể ảnh hưởng Tần Mộng Giao. Cái này cũng là Tạ Phong không thể đem Trường Bạch phái tâm pháp đạt tới phản chiếu không minh duyên cớ. Luận công lực hắn đã không thấp hơn Bất Lao Thần Tiên, thế nhưng trong lòng tính tu vi trên nhưng chưa tới đệ cao thủ nhất lưu trình độ. Điểm này ở bình thường còn hiện hiện không ra, nhưng gặp phải kiếm tâm thông minh bực này nhắm thẳng vào lòng người huyền công nói cảnh vô thượng tâm pháp, kẽ hở nhất thời cho Tần Mộng Giao nhìn một cái không sót gì. Loại này như nghẹn ở cổ họng cảm giác, để Tạ Phong 10 phần công lực khó có thể phát huy ra 8 phần, mà lại nếu như hắn làm tiếp chần chờ, chỉ sợ tạm niệm bay tán loạn, khí thế càng hạ. Hắn cũng là quyết định thật nhanh hạ người, mạnh mẽ bỏ đi loại kia trong lòng đâm một cây gai cảm giác, không nhận đao vung tụ mà ra, tựa như tia chớp nhanh chóng, ở trên đường không ngừng biến hóa, tiếp cận Tần Mộng Giao thân thể. Hắn lúc này coi như không thể phát huy 10 phần công lực, thế nhưng đao pháp như trước như hành vân bất định, suối chảy thác tuôn, không hề trở ngại. Cái này cũng là bộ này đao pháp từ lâu quen thuộc trôi chảy, dung hợp hắn mấy chục năm khổ công duyên cớ. Đao pháp một khi triển khai ra, Tạ Phong hoàn toàn yên tâm, bởi vì Tần Mộng Giao cũng không có so với hắn trước một bước xuất kiếm. Lúc này Tần Mộng Giao không những không có trước tiên hắn một bước xuất kiếm, trái lại eo chi thẳng tắp điểm, một đôi tay nhỏ hơi nhấc lên, đầu gối trước tỏa chân hơi cong, làm cho người ta một loại tức muốn nhảy lên cao lao đi cảm giác. Tạ Phong tâm không đội ngẫm nghĩ, chỉ nói Tần Mộng Giao thấy hắn thế tiến công ác liệt muốn chạy trốn, không nhận đao không lại biến hóa, tốc độ vừa nhanh một phần, đến thẳng Tần Mộng Giao chỗ yếu. Lúc này còn lại hạt giống cao thủ một tiếng thét kinh hãi, Tạ Phong chỉ nói bọn họ không đành lòng chính mình đối với Tần Mộng Giao thi dưới thủ đoạn ác độc, mà rơi vào còn lại hạt giống trong mắt cao thủ, Tần Mộng Giao vẫn như cũng là tĩnh thủ tại chỗ, một tấc cũng chưa từng di động. Tạ Phong thân thể trái lại không tự chủ được đem chỗ yếu hướng Tần Mộng Giao mũi kiếm đưa đi. Tạ Phong cảm thấy bên hông mát lạnh, rốt cục làm ra phản ứng, ở ngàn cân treo sợi tóc làm cái cho vay nặng lãi, rốt cục chạy ra Tần Mộng Giao mũi kiếm. Tần Mộng Giao một kiếm còn không ra xong, cũng đã lập tức phân cao thấp, làm cho Tạ Phong loại cao thủ này số một số hai nhân vật mặt mày xám xịt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, hán vệ trên trời bắt đầu lất pha lất phất nhỏ xuống to bằng đầu tương thu vũ, ngâm nhập phong hàn vào áo, mà ánh mắt của hắn như trước tập trung ở Lý Chí Thường trên thân, cho đến lúc này phong hàn mới phát hiện Lý Chí Thường dẫn theo một thanh kiếm, một cái so với trên trời như mực mây đen càng thêm đen kịt cổ kính trường kiếm. Chuyện như vậy hắn muốn không nên quên, nhưng hắn sắp tự quên. Lý Chí Thường cho hắn quá nhiều kinh ngạc, cái cảm giác này tương tự với 3 năm trước hắn nhìn thấy Lãng Phiên Vân thời điểm. Nhưng giờ khắc này Lý Chí Thường mang đến cho hắn một cảm giác so với Lãng Phiên Vân càng thêm mờ ảo, Lãng Phiên Vân làm cho người ta cảm giác liền để cho nhân theo bản năng quên hắn lợi hại, lại như động đỉnh hồ thủy, xưa nay đều là ba quang yên tĩnh, nhưng dưới đầy dầu giếm mãnh liệt, nắm giữ vô biên sức mạnh to lớn. Lý Chí Thường rồi lại là một tình huống khác, không có dấu vết mà tìm kiếm, rồi lại cao thâm khó lường, tựa hồ bồi hồi ở thiên địa ở ngoài, ở một không gian khác chiều không gian. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, từ cổ chí kim lợi hại nhất đao không thể nghi ngờ chính là truyền ứng hậu bối đao, bất quá truyền ứng chính là trời sinh vô tình đạo chủng, lại tu hành chiến thần đổ lục, là thiên đao, mà không phải nhân đao. Chỉ nhìn Phong Minh thu gặt họ Thảo vui sướng trong lòng, ta liền biết Phong Minh giao cho đao hung khí khác ý nghĩa, không hẳn là uy lực vô cùng lớn, nhưng bản thân ẩn chứa sinh mệnh hứng thú, lại làm cho nhân suy nghĩ sâu sắc. Lúc này một đạo kiều mỹ thanh âm vang lên, chủ nhân thanh âm vô ý mê hoặc, nhưng tự nhiên tiên tiểu bá mỹ, chỉ nghe thấy rung động lòng người âm thanh, liền có thể tưởng tượng chủ nhân thanh âm mỹ lệ làm rung động lòng người giai khách ở xa tới. Phong Hàn còn không dẫn người ra đi vào. Phong Hàn bật cười nói, huynh đài xin mời. Tiến vào trúc ly nhà tranh, đập vào mắt nhìn thấy chính là một cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân. Nàng quay về Lý Chí Thường dịu dàng thi lễ nói, tiện tiếp gặp Lý tiên sinh. Lý Chí Thường đánh giá vị mỹ nữ này, trầm rãi nói, ngươi nhận ra ta? Nàng nói, trước tiện tiếp ở lãng thủ tọa chỗ ở gặp Lý tiên sinh pho tượng, quả nhiên cùng Lý tiên sinh hình tượng giống nhau như lúc, vì vậy mạo muội thăm dò tính hỏi một thoáng. Lý Chí Thường khinh khẽ cười nói, ngươi chính là Hồng Thanh đi. Cùng Phong huynh nhận cư sơn giã ngược lại cũng không còn biết trời đất đâu. Nói đến đây Lý Chí Thường trầm ngâm nói, hôm nay ta ngẫu nhiên xúc động, không tự chủ tới chỗ này, nhìn thấy ngươi cùng Phong huynh, kỳ thực có thể nói là có cảm ứng. Hai vị đều là năm xưa trên giang hồ có lai lịch lớn người, như cho rằng ẩn cư sơn giã liền có thể thoát khỏi thị phi, kỳ thực cũng không thể. Phong huynh tuy rằng đao pháp gần như là đạo, nhưng có mấy người cũng không phải là Phong huynh bây giờ có thể đối phó. Càn Hồng Thanh chính là năm xưa hắc bảng bên trong thành danh lâu nhất cao thủ, được xưng vô địch hắc đạo cự phách, Càn La nghĩa nữ. Ở Lãng Tiên Vân chưa từng quật khởi trước, Càn La vẫn hùng cứ hắc bảng đệ nhất cao thủ bảo tọa. Bây giờ bảng ban phục xuất, muốn thống nhất thiên hạ quần ma, Càn La đứng núi chịu sào, mà Phong Hàn cùng Càn Hồng Thanh đều cùng Hắc Đạo Giang Hồ có ngàn vạn tia căn hệ, muốn thoát khỏi cũng không thể. Ma Sư Cung chẳng những có bảng ban bước vào thiên nhân giới hạn cao thủ, còn liên hợp có vực ngoại ba đại tông sư, mỗi người đều là như năm đó tất huyền cấp số cao thủ, hơn nữa trăm ngàn năm qua võ học phát triển, ba đại tông sư nắm giữ bí pháp, thủ đoạn đem so với tất huyền phong phú hơn. Hiện nay thiên hạ ngoại trừ Lý Chí Thường cùng Lãng Phiên Vân ở ngoài, có thể nói bất kể là ai dám khiêu chiến lấy Ma Sư Cung cầm đầu vực ngoại liên minh, đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hơn nữa vực ngoại liên minh càng là lấy bảng ban nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết vì là tôn chỉ, liền ngay cả Âm Quỷ phái đích truyền xích Tôn Tin môn, Càn La Sơn thành cùng với Lệ Nhược Hải Tà Dị môn thế lực cũng đã đầu hiệu Phương Giả Vũ. Ba thế lực lớn thủ lĩnh xích Tôn Tin càng bị làm cho toàn thân tinh khí hóa thành ma chủng chuyển cho Hàn Bách để báo thủ, Càn La đang bị vực ngoại liên minh thế lực truy sát. Lệ Nhược Hải càng là làm cho giải tán chung với mình dòng chính, tự mình hướng về bảng ban khiêu chiến. Khi Lý Chí Thường đem gần nhất trên giang hồ phát sinh đại sự êm tai nói thì, mặc dù là Phong Hàn từ lâu vắng lặng tâm linh, cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Hắn là thân trải qua bảng ban hoành hành thiên hạ 5 tháng nhân vật, bọn họ đồng lứa ai không sợ bảng ban. Nếu không có bảng ban quy ẩn 20 năm, bây giờ hắc bảng 10 đại cao thủ, e sợ ngoại trừ Lãng Phiên Vân ở ngoài, mỗi người cũng phải thần phục ở Ma Sư Cung thủ hạ. Phong Hàn nói, Lý huynh nói nhiều như vậy, là muốn tại hạ tái xuất giang hồ. Càn Hồng Thanh nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Nếu như đúng như Lý tiên sinh nói, chỉ sợ là không thể kìm được chúng ta. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Phong huynh quy ẩn, làm hao mòn sát khí, thể ngộ sinh mệnh chi đạo, con đường này cũng không sai lầm. Bất quá đao bản thân liền chính là sắc bén chi binh, nếu là bởi vì quy ẩn đem nhuệ khí cũng làm hao mòn, đều sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Phong Hàn buồn bã nói, từ khi lần thứ hai thấy Lãng Phiên Vân sau khi, ta thực sự sinh không nổi cử động nữa binh đao ý nghĩ, chỉ vì ta biết được bằng vào ta năng khiếu tài tình, cả một đời cũng không thể đem tay trái đao đạt tới phúc vũ kiếm trình độ. Bất quá hiện tại nhìn thấy Lý Minh sau khi, ta vững tin thiên hạ trừ Lãng Phiên Vân, bảng ban ở ngoài còn có Lý Minh. Đang khi nói chuyện, Phong Hàn ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, thật giống muốn xạ ra một cây đao, nói rằng, bây giờ giang hồ có Lý Minh, tương lai thế cuộc e sợ sẽ đi tới không lường được biết mức độ, ta có linh cảm chính là một lần võ học thịnh thế, Phong Hàn không muốn bỏ qua. Lúc này ngoài cửa sổ như chút nước trong mưa gió truyền đến nhà không nghe thấy được chân rơi vào bùn đất âm thanh, Phong Hàn đưa mắt tập trung vào vô cùng mưa gió trong thiên địa, chỉ thấy được một cái thân hình cao lớn che dù, dọc theo quả trong rừng lẫn lộn nước bùn đường mòn, chính hướng nhà tranh phương hướng lại đây. Người đến nói, bản thân Tây Linh phái giảng chính minh, chính là đại thống lĩnh Âm Phong Lăng Nghiêm dưới trướng 4 trận chiến đem 1, lần này phụng Lăng đại thống lĩnh chi mệnh, có mật hàm dâng, xin mời Phong Hàn tiên sinh thân khải. Càn Hồng Thanh cũng không khỏi nghi thần nghi quỷ, Lý Chí Thường quả thực so với thầy tướng số còn chuẩn. Càn Hồng Thanh trước đây làm Càn La nghĩa nữ, bị đưa đi Nộ Giao Bang làm ám tử, trên danh nghĩa là Nộ Giao Bang bang chủ thượng quan đương phu nhân, bởi vậy biết được rất nhiều giang hồ triều đình sự tình. Tại triều đình nhanh nuốt bên trong, tam phái liên minh là Chu Nguyên Chương thống ngự giang hồ lợi khí, trong đó lại là lấy Thiếu Lâm, Trường Bạch cùng Tây Ninh ba phái cư thủ. Thiếu Lâm, Trường Bạch mỗi bên có chính mình bản tính cùng triều đình quan hệ cũng không phải tối chặt chẽ. Còn chân chính làm Chu Nguyên Chương ngự dụng môn phái, nhưng là tám trong phái thực lực nằm ở trung thượng Tây Ninh phái. 30 năm qua vì là Chu Nguyên Chương chuyển vận không ít nhân tài. Tây Ninh phái đệ nhất cao thủ Diệt Tình thủ Diệp Tố Đông, chính là Chu Nguyên Chương ngự lâm quân thống lĩnh, giản chính minh biệt hiệu Du Tử Tán, vũ khí chính là một cái do tinh cương đánh chế tán tử, là Diệp Tố Đông sư đệ, ở tám phái liên minh bên trong đối phận vừa cao, võ công cũng phi thường có tiếng. Không nghĩ đến người này, nhưng đầu hiệu đến cùng ngự lâm quân hảo không liên hệ hán vệ đầu lĩnh Lăng Nghiêm dưới trướng, trả lại tự mình cho Phong Hàn truyền tin. Bất quá Càn Hồng Thanh cũng thoải mái, cũng chỉ có hán vệ không lọt chỗ nào hệ thống tình báo, mới có thể tìm được Phong Hàn quy ẩn địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, vài câu bại địch Phong Hàn nhàn nhạt nói, giản huynh bất luận có chuyện gì đều không cần nói cho ta, Phong Hàn tuyệt không muốn cùng triều đình nhiễm phải bất kỳ quan hệ gì, thấy người sang bắt quảng làm họ sự tình, vẫn là giao cho giản huynh bực này nhân tài đi làm đi. Cứ việc Phong Hàn trong giọng nói bao hàm chê cười tâm ý, bất quá giản chính minh không chút nào cho rằng lỗ, đứng ở ngoài cửa chắp tay nói, Phong Hàn tiên sinh đạo đức tốt, nào đó bội phục cực kỳ, bất quá lần này là vì đối phó từ trước đến giờ không phục triều đình quản thúc nộ ra băng, Phong Hàn tiên sinh không muốn cho mượn này giải quyết cùng Lãng Phiên Vân ân đoán sao? Càn Hồng Thanh không chút biến sắc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hán vệ cũng không biết Phong Hàn cùng Lãng Phiên Vân 3 năm trước liền hóa địch thành bạn. Đồng thời nàng cũng hơi chết hạ thân tử, nhu cầu không cho giản chính minh phân biệt rõ dung mạo của nàng. Cũng may nàng châm mận quần bài, không thi phấn trang điểm, cùng đi qua Nộ Giao Bang bang chủ phu nhân hình tượng cách nhau rất xa, giản chính minh không hẳn liền nhận ra được. Giản chính minh mỉm cười nói, như vậy, tại hạ rõ ràng, cáo tử. Lý Chí Thường mỉm cười nói, giản huynh gì đi tốc độ, tại hạ cũng sắp sửa đi Kim Lăng một chuyến, giản huynh có thể hay không sao ta đoạn đường. Giản chính minh đánh giá Lý Chí Thường, trần trờ nói, không biết các hạ là ai, thứ ta mắt vụng về nhưng không nhận ra được. Phong Hàn cười nhạt nói, đây là ở vị kế tiếp bạn tri kỷ, bản lĩnh bất phàm. Giản chính minh thầm nghĩ, Phong Hàn từ trước đến giờ tiêu căng tự mãn, hắn đều tán dương người này, nói rõ người này phải làm là cái kẻ khó chơi, không có khuyên đến Phong Hàn, nếu như có thể đem đến Phong Hàn coi trọng người này thu vào hán vệ bên trong. Đại đầu linh nhất định hết sức cao hứng. Giản chính minh hớn hở nói, tiên sinh xin mời. Ngồi ở vốn nên tiếp Phong Hàn xe ngựa sang trọng bên trong. Bên trong buồng xe ấm áp như xuân. Chút nào không cảm giác được bên ngoài mưa gió hàn ý, giản chính minh nói, không biết tiên sinh đi kinh thành để làm gì. Lý Chí Thường quay về giản chính minh như có thâm ý nói, ta đi kinh thành vốn là chỉ có một việc, nhưng thấy đến giản huynh lại nghĩ tới một chuyện khác, hơn nữa chuyện này ta nhất định phải giản huynh hỗ trợ. Giản chính minh ngạc nhiên nói, không biết tiên sinh nói chuyện gì, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, nhất định tận lực giúp trợ tiên sinh. Lý Chí Thường thản nhiên nói, Tây Ninh phái mặc dù là triều đình bốn ba, bị thế nhân kinh thường, nhưng bên trong công nhưng là huyền môn chính tông, chỉ là giản huynh nội công căn cơ làm sao ở chính khí bên trong còn mang có một tia tà khí. Thực sự gọi nhân buồn bực, lẽ nào giản huynh chính là trời sinh kỳ tài, từ triều đình cướp đoạt võ học bí tịch ở trong lĩnh ngộ ra chính tà hợp nhất diệu pháp. Giản Chính Minh sắc mặt đại biến, Lý Chí Thường dăm ba câu lại nói ra trong lòng hắn to lớn nhất bí ẩn. Khan giọng nói, các hạ đến tuột cùng là ai? Đồng thời giấu ở tạ tụ tay, âm thầm đào trên thân ám khí, nhưng sờ soạn cái không. Lý Chí Thường hướng về Giản Chính Minh nói, ta là ai đều không quan trọng, Giản huynh nhưng là đang tìm vật này. Đang khi nói chuyện Lý Chí Thường đào đem một cái làm bằng bạc kỳ hoàng cháp đưa tới Giản Chính Minh trong tay. Giản Chính Minh cầm cái này cháp, gượng cười nói, tiên sinh thật là lợi hại võ công, ngươi có thể trộm trên người ta đến từ thuộc trung đường môn tiến cống bạo vũ lê hoa trầm, muốn vô thanh vô tức giết ta cũng là dễ như ăn bánh. Có cái gì muốn cho tại hạ làm, chỉ để ý nói. Lý Chí Thường như một luồng ngũ tuyển con ngươi lộ ra một vẻ lượng sắc. Sâu xa nói, Giản huynh quả nhiên tức thời vụ, ta nghĩ nhìn một lần sau lưng ngươi cái kia đại nhân vật, kính xin Giản huynh đến thành Kim Lăng an bài cho ta một thoáng. Tân Mộng Giao cũng không thèm nhìn tới ngã nhào xuống đất trên tạ phòng, quét người chung quanh một chút, thong dong tự nhiên nói, cái kế tiếp ai tới? 18 hạt giống cao thủ từ người chần chờ, tám phái liên minh bên trong từ trước đến giờ lấy kiếm tăng không muốn cùng không nhận đao tạ phong dẫn đầu. Ở giữa cô nhiên có Thiếu Lâm cùng Trường Bạch phái thế lực to lớn nhất duyên cớ, thế nhưng Tạ Phong võ công ở 18 loại tử trong cao thủ cũng là người tài ba, mọi người tại đây như Thư Hương Thế Gia Hướng Thanh Thu vợ chồng cùng với Cổ Kiếm chỉ mấy người cao thủ đều tự nghĩ không bằng Tạ Phong. Tuy rằng Tần Mộng Giao đánh bại Tạ Phong dùng xảo, nhưng nhãn lực kiến thức cùng thủ đoạn đều không phải bọn họ có khả năng cùng, đều không ngờ tự dứt lấy đủ. Liên Dôn dập nhìn phía không muốn. Nhưng 18 hạt giống trong cao thủ tất lại còn có hai cái không sợ Tần Mộng Giao uy thế, một cái là tên kia Bạch Mi Tăng, một vị khác là cái kia Mập đạo nhân. Chưa kịp Mập đạo nhân cùng không muốn mở miệng, Bạch Mi Tăng khẩu huyền Phật hiệu nói, Mộc Giao cư sĩ không hổ là Minh Ngọc cung truyền nhân, bần tăng phiệt khả không biết tự lượng sức mình liền tới lĩnh giáo một thoáng nữ cư sĩ tuyệt thế kiếm pháp. Áp lực vô hình lấy Bạch Mi Tăng làm trung tâm tản mắt ra, trong lòng mọi người tất cả đều nặng trịch. Còn lại các phái hạt giống cao thủ không khỏi kinh ngạc. Tám phái bên trong Bồ Đề Viên thực lực luôn luôn kính bồi ghế hạng bét, không nghĩ tới xuất thân Bồ Đề Viên phiệt khả công lực lại như vậy thâm hậu, chỉ riêng này cũng ngưng trệ áp lực, liền tuyệt đối võ công vẫn còn tạo phong bên trên. Vô hình khí thế đem Tần Mộng Giao màu trắng tố y kích đến phần Phật phong hưởng, thản nhiên tự đắc thần thái nhưng không chút nào đem Phiệt Khả biểu hiện ra công lực để ở trong lòng. Tần Mộng Giao xa xôi thở dài nói, Phiệt Khả đại sư Bồ Đề tâm công khi thật là lợi hại, nếu là bách hôm sau gặp phải Phiệt Khả đại sư, Mộng Giao không thông báo có cỡ nào mừng rỡ, hiện tại lại hết sức tiếc nuối. Tần Mộng Giao lời này vừa nói ra, Phiệt Khả khí thế nhất thời như băng tiêu tuyết dung bình thường tan rã. Quay về Tần Mộng Giao tạo thành chữ thập nói, Minh Ngọc cung quả nhiên bất phàm, Mộng Giao cư sĩ càng là bất phàm, bẩn tăng chịu thua. Dứt lời Bạch Mi Tăng Phiệt Khả xoay người mà đi. Nhìn như từng bước cực kỳ chậm chậm, kỳ thực tốc độ nhanh như chớp giật. Đây là trong nhà Phật Thiên Nhai chỉ xích thần thông, đủ thấy võ công cao. Mọi người đều không biết vì sao rời đi, chỉ có không muốn nhẹ giọng nói, Phiệt Khả đại sư Bồ Đề tâm công luyện đến lông mày trắng dài ra, là luyện thành Bồ Đề tâm công tầng thứ 17 dấu hiệu. Chỉ có điều Phiệt Khả đại sư vì trừ ma vệ đạo, dĩ nhiên không nói cho ta chờ hắn chỉ kém 100 ngày khô thiện, liền có thể đem Bồ Đề tâm công đạt tới tầng thứ 18 đại viên mãn, đây là Bồ Đề viên từ xưa tới nay đều không có người đạt thành cảnh giới. Ngọc Giao tiểu thư liếc mắt là đã nhìn ra trong đó có thiếu khi thật là lợi hại. Mọi người đều lặng lẽ, bọn họ đều là người tập võ, đương nhiên biết có thể đem chân phái tâm pháp đạt tới chưa từng có ai cảnh giới khi gian nan đến mức nào. Bồ Đề tâm công luyện tới tầng thứ 18 không hẳn vô địch thiên hạ, chỉ có điều bởi vì ở cùng Tần Mộng Giao trong khi giao thủ bị cái gì không thể bù đắp tổn thương, liền không cách nào tu đến chênh lệch 100 ngày tức có thể luyện thành tâm công cực hạn Bồ Đề tâm công chưa từng có người nào đạt đến thứ 18 trọng thiên cảnh giới, nếu là liền tư vị cũng thường không tới, đổi làm bất kỳ người nào khác cũng sẽ không cam lòng. Tần Mộng Giao một kiếm không ra xong liền đánh bại Tạ Phong, lại một kiếm chưa ra kích đi rồi phiệt hạ. Phần này thủ đoạn coi là thật so với tiên nhân, hơn nữa càng hiện ra Tần Mộng Giao không bám vào một khuôn mẫu, thiên mã hành không sử dụng kiếm tư duy, để 18 loại tử cao thủ vừa kính vừa sợ. Kỳ thực nếu là 18 hạt giống cao thủ đồng thời vây công Tần Mộng Giao, Tần Mộng Giao cũng tuyệt đối không thể đạt được như vậy huy hoàng chiến công. Tốt nhất tình hình cũng bất quá là chạy trối chết mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.